Chương 26, Trịnh đại sĩ nguy kịch. Một đoàn người sau khi về tới trúc viên, Nôn Khánh liền đột nhiên nói: "Gia gia gần đây chỉ sợ có hơi hỗn loạn, chúng ta nên mời mấy hộ vệ tới đây." Trịnh Thế An cất tiếng hỏi: "Có thể có hỗn loạn gì?" Trên đường trở về, con thấy có không ít lưu dân ở gần trúc viên, ở bên ngoài thành Lạc Dương không có gì phòng hộ, rất dễ bị người ta uy hiếp, mời mấy hộ vệ tới, cũng có chút phòng ngự cho trúc viên. Vương Chính nghe được liên tục gật đầu. Mũi to, Khánh Hoa Nhi nói không sai, chúng ta nên phòng ngừa chú đáo. Chỉ là hộ vệ này cũng không dễ tìm, phải có bản lĩnh thật sự, phẩm tính cũng phải tốt, nếu không chúng liên thủ với đám lưu dân kia thì không phải đã dẫn sói về nhà sao. Võ nghệ tốt còn phẩm tính không kém bốn. Cái này thật không dễ tìm. Trịnh Thế An đang suy tư nghe Vương Chính nói vậy thì biết rằng cũng không dễ tìm. Ngươi vừa nói câu này, ta cảm thấy có một người thích hợp. Hùng Đại Truy đột nhiên mở miệng. Ai vậy? Trước kia không xa ta ở trên phố trông thấy một tên thân thủ không kém, miệng có thể ngầm đao, nhảy từ trên cột cao 10 trượng xuống mặt đất, đao pháp vô cùng cao minh, hiển nhiên là được danh sư chỉ điểm, không giống như một tên ăn trộm. Hắn ta ở ngoài phố xá tụ tập 4 năm hán tử cường tráng, nói là giúp mọi người làm việc lặt vặt, hoặc coi sóc khó thóc. Ta nghe nói những thương hộ kia bảo, người này rất có danh dự, phẩm tính chắc hẳn không quá kém. Vương Chính sinh lòng hiếu kỳ, liền vội vàng nói. Người đó tên là gì? Hùng Đại Truy gãi gãi, suy nghĩ cả buổi sau đó mới nói. Cái này thời gian đã lâu, ta cũng không còn nhớ, người kia họ Thẩm, danh khí không nhỏ, ngày mai chúng ta tới Thông Sa phố nghe ngóng một chút. Họ Thẩm, có thể nhảy từ trên cột cao xuống mà vẫn bình an vô sự. Cái này không phải là khinh công trong truyền thuyết hay sao? Trịnh Nôn Khánh ở bên cạnh cũng cảm thấy hứng thú. Đại Truy ra ra, bằng không ngày mai con đi cùng ra ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Trịnh Nôn Khánh chuẩn bị đi cùng Hùng Đại Truy, vừa định xuất phát thì Trịnh Nhân Cơ đã phái người tới. Lao thúc, đại công tử cho mời. Nếu như Trịnh Nhân Cơ mời Trịnh Nôn Khánh đi qua thì còn không có gì lạ, nhưng Trịnh Nhân Cơ lại mời Trịnh Thế An, qua vài năm rồi, ngoại trừ lần gặp ở tướng quân đường thì bọn họ chưa chừng đụng chạm nhau. Trịnh Thế An cảm thấy kỳ quái. Đại công tử mời ta, có chuyện gì không? Trịnh Vi Thiện thấp giọng nói. Đêm qua ở Huỳnh Dương có người tới, nghe nói đại lao ra thể cốt không tốt, sợ không qua khỏi cho nên đại công tử kêu lao thúc tới đây, chỉ sợ là vì chuyện này. Lao gia chủ, ông ấy không qua được sao? Mặc kệ Trịnh Thế An đối với Trịnh Nhân Cơ có cách nhìn thế nào thì trong lòng ông vẫn thủy chung có cảm tình với Trịnh Đại Sĩ. Tốt xấu gì Trịnh Đại Sĩ cũng đã lớn lên cùng ông từ nhỏ lại là xuất sinh nhập tử. Nghe thấy tin tức bệnh tình của Trịnh Đại Sĩ bị nguy kịch, Trịnh Thế An lòng vô cùng bi thương, oán niệm trướng kia của ông cũng tan thành mây khói, vội vàng gọi Trịnh Nôn Khánh tới. Nôn Khánh, ngươi cùng ta tới Lạc Dương, nghe nói lao ra bị bệnh sợ không qua khỏi. Trịnh Nôn Khánh khẽ giật mình, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chúng ta mau tới đi. Trịnh Thế An thay đổi y y phục, tìm Vương Chính và Hùng Đại Truy nói với hai người. Hùng Đại Truy và Vương Chính cũng giống nhau đều có cảm tình với Trịnh gia, trước kia đã từng xuất sinh nhập tử với nhau. Cho nên bọn họ liền chia nhau ra hành động. Từ Thế Tích cũng đi lên trên xe, lo lắng mà nói. Nôn Khánh, đại lao ra không có chuyện gì chứ? Trịnh Nôn Khánh không trông thấy tình huống của Trịnh Đại Sĩ nên cũng không trả lời. Đoàn người vội vàng đi vào trong Trịnh Phủ, vừa mới xuống xe thì đã thấy Trịnh Phủ trên dưới xếp thành một hàng dài, chuẩn bị hành lý đi trở về. Xem ra tình huống không được tốt lắm. Nôn Khánh và bọn người đi vào trong đại môn của Trịnh Phủ, Trịnh Vi Thiện trực tiếp dẫn bọn họ đi tới chính phòng. Từ Thế Tích thì đi tìm Trịnh Hoành Nghị nghe ngóng tin tức, trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng. Trịnh Nhân Cơ muốn dọn nhà đi sao? Chẳng lẽ tình huống của Trịnh Đại Sĩ đã xấu đến mức Trịnh Nhân Cơ không thể không rời khỏi Lạc Dương sao? Trịnh Nôn Khánh đang suy đoán mục đích Trịnh Nhân Cơ tìm tổ tôn bọn họ, thì Trịnh Nhân Cơ đã từ phía sau đi tới, vẻ mặt sầu loan. Đại công tử, đại lao gia, ông ấy sao rồi? Trịnh Thế An định mở miệng xưng hô Trịnh Nhân Cơ là hiền chất nhưng vẫn cảm thấy không hợp, cuối cùng đành kêu như trước kia. Trịnh Nhân Cơ cũng khẽ gật đầu, khoát tay bảo Trịnh Thế An và Trịnh Nôn Khánh ngồi xuống. Hôm qua An Viễn Đường truyền tin tới, phụ thân thể cốt ngày càng trở nên kém cỏi, đặc biệt là từ đầu mùa đông tới nay, tình huống ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, vài ngày nay bắt đầu nôn ra máu, người trong nhà chỉ sợ không qua khỏi mùa đông. Hôm qua ta đã đi suốt đêm thỉnh cầu triều đình cho ta chí sĩ, triều đình cũng đã phê duyệt. A, Trịnh Thế An giật mình há to miệng ra. Chí sĩ tương đương với tử quan không làm 2 năm. Trịnh Nhân Cơ chuyện này đúng là bất đắc dĩ, mặc dù không bị giảm cấp nhưng con đường làm quan về sau sẽ càng khó khăn. Có thể khẳng định trừ phi triều đình trọng dụng hắn, nếu không sau này Trịnh Nhân Cơ sẽ không có cơ hội thăng quan. Thấy Trịnh Thế An giật mình, Trịnh Nhân Cơ liền cười cười. Lao thúc, ông không cần kỳ quái, kỳ thực ta đã sớm có ý nghĩ này. bệ hạ thiết lập lại chế độ, chức vụ Tào Duyện này của ta có hay không cũng không sao. Nhan Trí lúc trước cũng khuyên bảo ta, nếu cứ lưu luyến mãi chỗ ngồi này, thì đối với ta cũng không tốt, chi bằng tìm cơ hội thích hợp từ chức thì hay hơn. Tình huống hiện tại khá phức tạp, Cao Dĩnh và Hạ Nhược Bật cũng đã bị chém, phụ thân thì bệnh tình nguy kịch, ta vừa vặn mượn cơ hội này rời đi thì tốt hơn. Vượt qua sự dự kiến của Trịnh Thế An, Trịnh Nhân Cơ đối với hắn xưng hô vô cùng tôn trọng, thậm chí là thân mật. Đây là thư phụ thân gửi cho Lao Thúc, nói rằng Lao Thúc cũng nên để cho ta rời khỏi Lạc Dương. Chỉ là phụ thân trong thơ nói rằng muốn Thúc cùng về. Ông ấy nói muốn gặp Thúc một lần. Trịnh Luân Khánh nghe được thì trong lòng khẽ rung động. Hắn có một trực giác kỳ quái, Trịnh Đại Sĩ muốn Trịnh Thế An trở về cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Hắn muốn khuyên Trịnh Thế An muốn cự tuyệt nhưng lại không tìm ra lý do thích hợp. Quyển 3 chương 27, Thẩm Quang. Hơn nữa xem dáng vẻ nôn nóng kia của Trịnh Thế An thì Trịnh Luân Khánh biết rõ, cho dù hắn có khuyên bảo cách nào thì Trịnh Thế An cũng không nghe. Trịnh Thế An liên tục gật đầu. Đại công tử, vậy chúng ta khi nào thì khởi hành? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, trước khi trời tối chúng ta nên khởi hành, ngày hôm sau có thể tới Hiển Sư, chậm nhất thiểu buổi trưa mai là chúng ta có thể tới Huỳnh Dương. Được, ta lập tức trở về chuẩn bị. Trịnh Thế An kéo tay Ngôn Khánh, đứng dậy muốn ra ngoài. Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên dừng bước, quay đầu nghi hoặc hỏi. Trịnh Thúc Thúc, Thế Tích cũng đi Huỳnh Dương sao? Chuyện của Thế Tích có hơi phiền toái. Trịnh Nhân Cơ nhíu mày hồi đáp. Phụ thân của hắn muốn hắn ở Lạc Dương đi học, tương lai có thể cầu công danh, đầu năm sau nếu có cuộc thi có thể thuận lợi đi học. Ý của cha ta cũng hy vọng để Thế Tích ở lại Lạc Dương, dù sao chỗ này đối với hắn cũng có lợi. Thì ra là vậy, Trịnh Nhân Cơ cũng quyết định được chủ ý rồi. Cũng không hiểu tại sao, Trịnh Ngôn Khánh cảm giác chuyện này có điều gì đó cổ quái, nhưng hắn nghĩ hoài không ra. Trịnh đại sĩ lâm bệnh nguy kịch, chuyện này có lẽ không phải giả bộ. Hiện nay coi trọng chữ hiếu. Trịnh Nhân Cơ cho dù muốn lừa bịp điều gì thì cũng không dám bịa ra chuyện này. Nôn Khánh, con cũng không cần phải trở về. Tại sao? Trên đường trở về, Trịnh Thế An trang trọng nói. Lý Tiên Sinh không phải đã nói đã tìm cho con một sư phụ sao? Đại lao gia bị bệnh này đoán chừng không dễ khỏi, vạn nhất sư phụ kia tìm tới cửa con lại không có ở đó thì không phải bỏ lỡ duyên tốt sao? Con hôm nay nên lấy việc học làm trọng. Đại công tử cũng nói, Lạc Dương rộng lớn, có thể lịch lãm rèn luyện người. Ngay cả từ Thế Tích cũng ở đây, con lại càng không nên đi. Huỳnh Dương quá nhỏ, con về sẽ làm chậm tiền đồ. Trịnh Ngôn Khánh không cam tâm tình nguyện nhưng xem ra Trịnh Thế An đã vô cùng quả quyết. Trở lại Hoa Viên xong, Trịnh Thế An mời Vương Chính trở lại nơi này, mong hắn có thể chiếu cố cho Trịnh Ngôn Khánh. Sau đó ông vội vàng mang mấy bộ y y phục, cưới con thanh lửa trở về Lạc Dương tụ hợp với Trịnh Nhân Cơ. Vào lúc giữa trưa, từ Thế Tích cưới một con ngựa, mang quần áo tới. Ngôn Khánh, Hoành Nghị và đại công tử bọn họ đã trở về, Trịnh quản gia ở lại giữ sản nghiệp, nhưng ta vẫn thấy qua đây ở cạnh ngươi vẫn hay hơn. Buổi chiều, Trịnh quản gia sẽ mang tới một số quyển sách, chính là đại công tử để lại cho ngươi. Để lại cho ta. Trịnh Ngôn Khánh kinh ngạc nhìn từ Thế Tích, trong lòng không khỏi kỳ quái. Ta cùng với Trịnh gia khi nào thì có giao tình tốt như vậy? Thời đại này, sách vở là thứ vô cùng trân quý. Bởi vì thuật in ấn hiện tại vẫn còn vô cùng khó khăn, giá một quyển sách vô cùng đắt đỏ. Người bình thường không thể mua được. Thế Tích, bệnh tình của đại lao gia thật sự nguy kịch hay sao? Từ Thế Tích gật đầu. Ta đã hỏi qua Hoành Nghị, nó nói rằng hôm qua Huỳnh Dương truyền tin tức tới, trong nhà vô cùng rối loạn, chỉ là Hoành Nghị có vẻ không vui, ta nghĩ nó cũng không muốn trở về. Chuyện này, Trịnh đại sĩ xem ra thực sự đã bị bệnh tình nguy kịch. Trịnh Luân Khánh gãi gãi đầu, giúp đỡ Từ Thế Tích chuyển những đồ vật kia vào trong trúc lâu, hiện nay trúc viện có tới 3 tòa, còn có 7-8 gian bỏ không. Trước kia Trịnh Thế An chiếm một tòa, Đỗ Như Hối chiếm một tòa, hiện tại Đỗ Như Hối đã đi rồi, tàu nhà kia để cho Từ Thế Tích. Trịnh Thế An đi vô cùng vội vàng, không chờ tới lúc Hùng Đại Truy quay trở về. Mãi đến sau giờ ngọ, Hùng Đại Truy mới mang tới 4 thanh niên về tới trúc viên. Mũi to quay trở lại Huỳnh Dương rồi sao? Hùng Đại Truy vô cùng bất ngờ, chỉ là khi nghe Trịnh Đại Sĩ đã nguy kịch, hắn không còn kinh ngạc nữa. Trịnh Thế An dù sao cũng đã theo Trịnh Đại Sĩ đã 60 năm rồi. Ta cũng tới ở đây. Việc trong nhà ngươi mặc kệ sao? Vương Chính hỏi. Hùng Vĩ hôm nay có thể quản lý cửa hàng rồi, mọi chuyện trong nhà không cần ta quan tâm nữa, ta tới đây cũng thuận tiện chiếu cố cho Ngôn Khánh một chút. Đối với chuyện Hùng Đại Truy và Vương Chính tới đây, Trịnh Ngôn Khánh không quá phản đối. Ánh mắt của hắn rời khỏi người Hùng Đại Truy mà tới thanh niên bên cạnh hắn. Chuẩn xác mà nói, hắn chỉ mới là thiếu niên. Tuổi tác ước chừng khoảng 17-18 tuổi, ôn nhu trầm lặng. Khánh Hoa Nhi, hắn tên là Thẩm Quang. Hùng Đại Truy đưa tay chỉ thiếu niên kia. Đây là Ngô Hưng, có mấy người này, chuyện ở trong nhà cũng không có gì lo lắng. Mặt khác ba người kia cũng đều là người địa phương ở Lạc Dương, cùng Thẩm Quang tới phố xá tìm việc làm, nhân phẩm bọn họ không tệ, gia thế rất trong sạch. Ta đã nói với bọn họ rồi, bao ăn ba ở, một năm 20 quan tiền. Thẩm Quang này vô cùng lợi hại, hắn ở trên phố có thể nhảy từ trên cột xuống, mọi người đều gọi hắn là Nhục Phi Tiên, vô cùng xuất chúng. Nhục Phi Tiên, Thẩm Quang. Trịnh Nôn Khánh vội vàng chắp tay nói. Tại hạ Trịnh Nôn Khánh. Thẩm Quang cũng hoàn lễ mà nói. Trịnh công tử không cần phải đa lễ, có thể ra sức vì bán duyến quân đại danh đỉnh đỉnh, cũng là niềm vinh quang của chúng ta. Đúng thế, chúng ta đều đã xem sách của Trịnh công tử. Mọi người ở trên phố nghe nói chúng ta có thể tới đây đều vô cùng hâm mộ. Những người phía sau không nói nhiều hành lễ xong sau đó không nói một lời. Trịnh Nôn Khánh vội vàng khách sáo nói vài câu, sau đó nói Mao Tẩu an trí chỗ ở cho mấy người Thẩm Quang. Trịnh Nôn Khánh lại nói tiếp với Mao Tẩu. Mao Tẩu, ngày mai mang Mao Tiểu Niệm vào thành, mua một chút chăn nệm, thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ sợ chăn nệm trong nhà không đủ. Đúng rồi, nhớ mang tới một chút tủi lửa, ta sợ rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi. Hiện nay trời rất lạnh, công thêm người tăng lên, tủi lửa các loại vật phẩm chỉ sợ sẽ tiêu hao. Vợ chồng Mao Vượng lập tức gật đầu đáp ứng, sau khi sắp xếp cho mấy người Thẩm Quang liền đi ra. Đối với trúc viên này bọn họ cũng vô cùng hài lòng, đột nhiên tờ hờ mờ ở Quang nói với Trịnh Nôn Khánh. Trịnh công tử, trong khoảng thời gian này, chớ vào thành. Trịnh Nôn Khánh sững sờ. Tại sao? Ta nghe nói, có người định tìm công tử gây chuyện. Tìm ta gây phiền phức sao? Quyển 3 chương 28, hẹn gặp Bùi Thúy Vân. Trịnh Nôn Khánh nghi hoặc vô cùng, trong thời gian này, hắn ngoài làm ra bộ Tam Quốc thì có gây ra sóng gió nào đâu, tại sao người khác lại muốn tìm hắn gây phiền phức? Thẩm Quang do dự một chút rồi khẽ nói. Trịnh công tử có biết Bùi Tiểu Thư? Bùi Tiểu Thư? Trịnh Nôn Khánh nghe tới đây thì nhớ tới Bùi Thúy Vân. Bùi Tiểu Thư, hẳn là Bùi Thúy Vân. Đúng thế. Trịnh Nôn Khánh gật đầu, ta và Bùi Tiểu Thư đúng là quen nhau, nhưng chỉ là gặp nhau mà thôi, không có giao tình gì. Thế nhưng trên phố truyền lưu. Thẩm Quang hơi khó nói. Trên phố truyền ra rằng công tử đã từng phi lễ với Bùi Tiểu Thư. Vương Chính ngây như phỗng, Hùng Đại Truy phun ra một ngụm nước. Từ Thế Tích dùng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Trịnh Nôn Khánh, ho khan liên tục. Thẩm đại ca, việc này không được nói bừa, ta khi nào thì vô lễ với Bùi Tiểu Thư? À, cái này không rõ ràng, chỉ là trên phố truyền ra cứ như thật, nói công tử sờ soạng chân ngọc của Bùi Tiểu Thư, lại còn đem nàng ta đẩy ngã bốn. Khúc khục, tình huống cụ thể ta không biết rõ lắm, chỉ là nhắc nhở công tử cẩn thận một chút, chỉ sợ sẽ có người tìm công tử gây phiền toái. Ta khi nào đẩy nàng ta ngã bốn? Trịnh Nôn Khánh đỏ mặt tía thai, hai mắt trợn trừng. À, ta nhớ rồi, chính là chuyện xảy ra ở Lạc Phổ Thư Quán. Nhưng lời đồn này thật không đúng, ta chỉ chữa trị cho Bùi Tiểu Thư, tại sao lại biến thành như vậy? Thẩm đại ca, huynh có biết là ai gây phiền toái cho ta không? Thẩm Quang gãi gãi đầu, có vẻ thần bí mà nói. Ta nghe người ta nói là công tử của Trụ Quốc Đại Tướng Quân, tựa hồ người này đang theo đuổi Bùi Tiểu Thư, sau khi hắn nghe nói thì vô cùng tức giận, muốn tìm công tử gây phiền toái. Công tử của Trụ Quốc Đại Tướng Quân người này là ai? Nghe nói hắn là một trong bốn tiểu bá vương ở thành Trương An, tên là Mạch Tử Trọng. À còn có mấy chuyện, ta nghe nói rằng Bùi Tiểu Thư ở thành Trường An cũng là tài nữ có danh tiếng, cũng có không ít người theo đuổi Tiểu Thư. Nôn Khánh nghe xong thì không khỏi liên tục cười khổ. Chuyện này không ngờ lại phức tạp như vậy, chỉ đơn giản cứu người không ngờ lại trở thành phi lễ. Nôn Khánh đây rốt cuộc là chuyện gì? Chính Nôn Khánh thở ra một hơi, đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể lại một lần. Rồi sau đó hắn cười khổ nói. Ta chỉ ra tay tương trợ có trời mới biết sau đó lại bị truyền ra là phi lễ với Bùi Tiểu Thư. Hắn lúc đó liền tỉnh ngộ lại, trưởng Tôn Thịnh đáp ứng Lý Cơ, tại sao một tháng rồi vẫn không có động tĩnh, liệu có phải là bị ảnh hưởng bởi lời đồn này hay không? Nôn Khánh càng nghĩ càng thấy khả năng này khá lớn. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng, chuyện này nếu như bị người ta hiểu lầm mình là một lãng tử trăng hoa vô lương thì thật không tốt. Nhưng phải làm sao để giải thích rõ ràng chuyện này, chỉ dựa vào một mình Trịnh Nôn Khánh thì chỉ sợ giải thích không được. Việc cấp bách là mời Bùi Thúy Vân đứng ra nói rõ. Nếu không Trịnh Nôn Khánh cho dù nói thế nào cũng không thể rửa sạch nỗi oan này. Trịnh Nôn Khánh nghĩ tới đây liền quyết định chủ ý. Thẩm đại ca, huynh biết phủ đệ của Bùi Lang tướng ở đâu không? Thẩm Quang tung hoành 2 năm ở Lạc Dương, đối với chuyện ở Lạc Dương thì tinh thông hơn Trịnh Nôn Khánh rất nhiều. Hắn cất tiếng nói. Bùi Lang tướng hiện nay đang ngụ tại Tuyên Nhân Môn, bên cạnh Thanh Hoa Phường, nghe người ta nói, ở đó trên danh nghĩa là sản nghiệp của Bùi gia, rất dễ tìm được. Tuyên Nhân Môn là hoàng thành phía đông. Ở đó có rất nhiều quyền quý trong triều. Trịnh Nôn Khánh nói. Ta lập tức viết một phong thư, Thẩm đại ca thừa dịp cổng thành chưa đóng mang cho Bùi tiểu thư ở Bùi phủ. Nói xong Trịnh Ngôn Khánh vội vã lên trên lầu. Từ Thế Tích lại có vẻ tò mò hỏi thăm. Thẩm đại ca, tại sao huynh đối với chuyện ở Trường An cũng quen thuộc như vậy? Từ công tử không biết, thiên hạ khách phú thương đều tụ tập ở bến Lạc Thủy, chúng ta ở trên phố kiếm ăn dĩ nhiên nghe được tin tức này. Vậy bốn tiểu bá vương là ai? Cái này là vấn đề mà Từ Thế Tích cảm thấy hứng thú nhất. Thẩm Quang nghĩ nghĩ rồi nói. Mạch Tử Trọng là người thứ nhất, còn có Vũ Văn Thành Cơ Vũ Văn Thành chỉ hai vị huynh đệ, còn có Độc Cô Tu Đức, chỉ là sau khi Độc Cô Thái Hậu mất đi, Độc Cô Tu Đức rất ít xuất đầu lộ diện, không gây ra chuyện thi phi nữa. Vương Chính và Hùng Đại Truy cũng không biết Mạch Tử Trọng là ai, chỉ là gia gia của hắn là trụ quốc đại tướng quân thật khiến cho người ta phải sợ hãi. Nghe Thẩm Quang nói xong, hai người vô cùng sợ hãi. Độc Cô Tu Đức là tộc nhân của Hoàng Thái Hậu, cũng là hoàng thân quốc thích, Vũ Văn Gia thì danh hào đã nghe nói qua, nghe nói là quyền thế ngút trời. Mạch Tử Trọng không biết là ai, nhưng có thể cùng ba người kia xếp cùng thì cho thấy hắn không hề tầm thường. Hai lão đầu nhìn nhau, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ sầu lo. Thẩm Quang đi vào giờ hợi, tới buổi tối mới trở về chúc lâu. Ngoại trừ Thẩm Quang, ba người bạn của hắn tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, sau đó Thẩm Quang đưa tới cho Ngôn Khánh một phong thư. Bùi tiểu thư hồi âm. Chính Ngôn Khánh vội vàng mở ra dùng ánh sáng của đến mà đọc, sau đó khẽ thở ra một hơi. Nói thật hắn thật sự có hơi bận tâm. Hắn không phải là sợ Mạch Tử Trọng mà là sợ gia gia của hắn, đại tướng quân Mạch Thiết Trượng cũng đã được sử sách ghi lại. Người này lúc đầu chỉ là một thị vệ hoàng đế, phụ trách việc bưng rủ. Hắn vô cùng tận tâm với Dương Quảng, đối với Dương Quảng mà nói vô cùng trung thành, Dương Quảng đối với Mạch Thiết Trượng vô cùng tin tưởng, về sau Dương Quảng trở thành thái tử, Mạch Thiết Trượng cũng tham gia chinh chiến, lập được đại công hiển hách, sau khi Dương Quảng lên làm hoàng đế đã phong cho làm trụ quốc đại tướng quân. Một tên gia hỏa rốt đặc nhờ tham gia chiến trận đã được Dương Quảng coi trọng. Chính Ngôn Khánh quả thực lo lắng, vạn nhất hắn bị Mạch Thiết Trượng nhắm trúng thì chẳng phải cũng đã bị Dương Quảng để ý rồi sao. Đồng thời Ngôn Khánh cũng lo lắng những lời đồn này ảnh hưởng tới thanh danh của hắn. Rất nhiều chuyện nhìn có vẻ không xấu nhưng ảnh hưởng rất nhiều, khiến cho việc bái sư của Ngôn Khánh cũng bị khó khăn. Cho nên Ngôn Khánh viết một phong thư để Thẩm Quang đưa cho Bùi Thúy Vân, mong nàng ra mặt. Quyển 3 chương 29, Đại Định Tử Lâu. Dù sao chuyện này Bùi Thúy Vân cũng đã đứng ra nói với mọi người rằng Trịnh Ngôn Khánh không phi lễ với nàng mà ra tay cứu nàng. Nhưng thực sự mọi người càng không tin. Cho nên Bùi Thúy Vân lúc này tâm tình cũng vô cùng phiền muộn. Cách tốt nhất tiêu trừ lời đồn là trước mặt mọi người, hẹn ước gặp Bùi Thúy Vân. Nếu như Ngôn Khánh thật sự phi lễ với Bùi Thúy Vân, thì Bùi Thúy Vân làm sao có thể gặp mặt. Chỉ cần tiêu trừ lời đồn đại thì mặc dù là lời đồn cũng chỉ nói rằng Bùi Thúy Vân và Trịnh Ngôn Khánh là tài tử giai nhân, danh sĩ phong lưu. Tài nữ ái tài tử, chuyện này lan truyền ra cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Trường Tôn Thịnh cũng sẽ không còn nghi kỵ thu Trịnh Nôn Khánh làm đồ đệ. Chỉ cần Bùi Thúy Vân ra mặt, Nôn Khánh có thể làm đệ tử của Trường Tôn Thịnh thì cho dù Mạch Tử Trọng cũng không đáng lo. Tuy rằng Mạch Tử Trọng có thế gia tốt, nhưng mà ta cũng có sư phụ tốt, Mạch Thiết Trượng muốn xuất đầu cho Mạch Tử Trọng cũng phải băn khoăn mấy phần. Tóm lại chỉ cần Bùi Thúy Vân đồng ý tương kiến Trịnh Nôn Khánh, thì chuyện này đều có lợi cho cả hai. Bùi Thúy Vân cũng minh bạch dụng ý của Trịnh Ngôn Khánh, trong thư nàng liên tục xin lỗi, vì chuyện của nàng mà đã khiến cho Ngôn Khánh phải chịu nhiều phiền toái. Ngôn Khánh định rằng trưa mai sẽ gặp nàng vì sáng sớm ngày mai Bùi Thúy Vân phải đi chùa Bạch Mã dâng hương, giữa trưa chỉ sợ không gặp cho nên Bùi Thúy Vân và Ngôn Khánh hẹn nhau ngày mai ở giờ thân sẽ tại Đại Định Tửu Lâu gặp nhau. Giờ thân, chính là khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều, chính là thời gian mà đô thị náo nhiệt. Đại Định Tửu Lâu là nơi nào? Chính Ngôn Khánh không khỏi nghi hoặc. Thẩm Quang nói, chính là một quán rượu vô cùng lớn, sinh ý ở đó vô cùng tốt, chỉ là vài ngày trước đã chuyển nhượng cho một thương nhân Tương Châu. Chuyện sinh ý tốt tại sao lại chuyển nhượng? Chính Ngôn Khánh không khỏi kỳ quái mà hỏi Hùng Đại Truy. Ngươi đừng nhìn ta những chuyện này ta không rõ ràng lắm, có thể Hùng Vĩ sẽ biết một chút. Thẩm Quang nói tiếp, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao nghe khách nhân nói, trưởng quầy và tiểu nhị ở quán rượu này đã chọc phải tai họa gì đó mới vội vàng đem sinh ý bán cho thương nhân Tương Châu. Rồi cả nhà rời khỏi Lạc Dương, nghe nói thương nhân Tương Châu kia rất có thực lực, nghe nói ít ngày nữa còn có thể mời Đường Khinh Hà tới đó hát. Đường Khinh Hà chính là một ca cơ người chắc quận. Nàng ca múa xuất chúng, am hiểu các loại nhạc khí, tinh thông thi phú, ở phương Bắc vô cùng có tiếng. Trước đây Đường Khinh Hà thường ở Hà Bắc với Quan Trường, rất ít khi đến Lạc Dương hiến nghệ. Vậy mà Đại Đinh Tửu Lâu này có thể mời Đường Khinh Hà tới cho thấy một là bỏ ra số tiền lớn, hai là rất có bối cảnh. Thương nhân bình thường đừng nói là bắt Đường Khinh Hà hiến nghệ, cho dù thấy mặt nàng cũng là điều khó khăn. Trịnh Ngôn Khánh đối với chủ quán Đại Định Tiểu Lâu là ai không có hứng thú. Đồng thời đối với việc Đường Khinh Hà có tới hiến nghệ hay không, hắn cũng không có hứng thú. Khánh Hoa Nhi, nếu không thì ngày mai con mang Thẩm Quang cùng đi. Có lẽ Thẩm Quang kia cảnh cáo một câu khiến cho đám người Vương Chính bận tâm nên mới đưa ra đề nghị. À, không cần đâu. Trịnh Ngôn Khánh cự tuyệt hảo ý của Vương Chính. Chuyện ngày mai rất nhiều, hơn nữa con đi gặp Bùi tiểu thư thì làm sao có nguy hiểm gì được. Đúng rồi, Thẩm đại ca, mọi người dùng binh khí gì vậy? Hùng Gia Gia là hảo thủ chế tạo binh khí, để ông ấy chế tạo binh khí giúp mọi người sau này cũng có thể hộ vệ tốt hơn. Ta thích dùng trường đao. Thẩm Quang sáng ngời hai mắt nhìn sang Hùng Đại Truy. Hùng Đại Truy gật đầu, hình dạng thế nào, chút nữa các ngươi nói qua với ta, yêu cầu của các ngươi ngày mai ta sẽ đi sắp xếp. Như vậy thì đa tạ lao gia tử. Thẩm Quang lui xuống, Trịnh Nôn Khánh cũng cáo tử, trở về chỗ ở của mình. Một đêm này, Nôn Khánh ngủ cũng bất an, trên giường lật qua lật lại, hôm nay xảy ra không ít chuyện, Gia Gia Trịnh Thế An đột nhiên cùng Trịnh Nhân Cơ trở về Huỳnh Dương, Nôn Khánh ôm chân suy nghĩ mọi chuyện. Trịnh đại sĩ bệnh tình nguy kịch, lại muốn gặp Trịnh Thế An, cũng không có gì quá phận. Nhưng Trịnh Ngôn Khánh không hề yên tâm. Về phần chuyện xấu, lúc đó Bùi Hành Nghiễm vì hiểu lầm mà xảy ra xung đột với hắn, về sau tại sao còn lưu truyền lời đồn? Nếu vậy thì có người cố tình đem lời đồn truyền ra, vậy mục đích của hắn là gì? Kiếp trước chìm nổi trên quan trường, Ngôn Khánh biết chuyện này rất quan trọng. Càng nghĩ, Ngôn Khánh càng không nghĩ ra người nào có khả năng gây khó dễ cho hắn. Nhất Mạch Tử Trọng thì càng không có khả năng, Ngôn Khánh chưa bao giờ gặp qua Mạch Tử Trọng, không hề có ân oán. Hơn nữa Mạch Tử Trọng theo đuổi Bùi Thế Củ, không có khả năng hắn làm ra việc này. Gió lạnh thổi vào trúc lâu, khiến cho chậu than lúc sáng lúc tối. Hai con chó ngao đã thức dậy từ lúc nào, mở to mắt mà nhìn Trịnh Nôn Khánh. Lúc này cũng khá lạnh, Nôn Khánh liền ngồi xuống, đem hai con chó ôm vào trong người. Ánh trăng rất tròn, hiện ra vẻ lạnh lùng. Vài đám mây bay nhàn nhã, tựa hồ rất thích ý. Chỉ mong tất cả đều là do mình nghĩ ngợi lung tung, chỉ mong đây chỉ là hiểu lầm bên trong không có âm mưu gì. Ngày hôm sau, hai con chó ngao đã đánh thức Trịnh Nôn Khánh dậy. Hắn mở to mắt, trời đã sáng tỏ, bên ngoài hình như có hơi ấm ý. Trịnh Nôn Khánh ngày hôm qua ngủ trễ, buổi sáng ngày hôm nay hắn rửa mặt xong liền đi ra khỏi trúc lâu. Từ Thế Tích hiện tại đang ở bên ngoài học đao của Vương Chính, vô cùng vững chãi. Thẩm Quang thì đang chăm sóc Ngọc Đề Tuấn, tản bộ dắt ngựa đi vòng vòng. Nói cũng kỳ quái, Ngọc Đề Tuấn này bình thường ngoài Nôn Khánh, không thích tiếp cận với ai. Thế nhưng nó đối với Thẩm Quang lại không hề chống đối. Rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nôn Khánh chưa từng nhìn thấy qua thân thủ của Thẩm Quang nhưng hắn biết rằng Thẩm Quang nhất định không hề kém cỏi. Ở đây có mấy vệ sĩ, cũng đủ để uy hiếp đám lưu dân kia. Nôn Khánh, nghe Tiểu Niệm nói, con tối qua ngủ không được ngon giấc. Vương Chính đã chỉ cho Từ Thế Tích xong tư thế xuất đao, liền lau mồ hôi tới. À, không sao. Quyền 3 chương 30, xuất khẩu thành thơ. Mao Tiểu Niệm ở dưới lầu của hắn, trên lầu có động tĩnh gì chắc chắn không qua mắt được nàng. Nôn Khánh không ngờ rằng Tiểu nha đầu kia cũng không nghỉ ngơi. Hắn liền hỏi. Tiểu Niệm đâu rồi? À, nó cùng với Mao Vượng đi vào thành mua một chút đồ ăn rồi, nhà chúng ta có tới chục miệng ăn, Mao Tẩu đang ở đằng sau nấu cơm, Đại Truy Tử cũng vào thành có chút chuyện. Hùng Đại Truy vào thành, chắc là vì chuyện binh khí của mấy người Thẩm Quang. Nôn Khánh gật nhẹ đầu, mang hai con chó ngao chạy bộ quanh rừng trúc, sau đó nghỉ ngơi chút rồi Mao Tẩu đã bưng đồ ăn lên. Ăn cơm xong, Nôn Khánh đã nghỉ trưa trong chốc lát. Sau giờ ngọ, hắn mở sách ra xem, thấy thời gian không tệ lắm liền cưỡi ngựa hướng đến thành Lạc Dương. Phong đô thị rất lớn, ước chừng tới tân 2 dặm, bề rộng chừng 1 dặm, đặc biệt phồn hoa. Ở đây không chỉ tụ tập thương nhân đại tùy mà còn có thương nhân người Hồ, hình dáng không giống như thương nhân trong nước. Thương phẩm cũng rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết. Đại Định tiểu lâu vô cùng trang hoàng rộng rãi, ngói đỏ tường trắng, ở phía trước tiểu lâu có viết hai chữ như rồng bay phượng múa, Đại Định theo thư pháp của Chí Vinh. Nôn Khánh bước xuống ngựa, bên trong có tiểu nhị chỉnh tề cực kỳ nên tiếp nhiệt tình. Vị công tử này có phải tới đây nghỉ ngơi một chút? Nôn Khánh cười cười, đem dây cương giao cho tiểu nhị. Ta tới đây gặp một vị bằng hữu, tìm cho ta một cái bàn gần cửa sổ, ở một vị trí thanh tịnh. Gần cửa sổ ý nói là bắt mắt, nhưng thanh tịnh tức là không thể ồn ào. Hôm nay quan lại đệ tử ở trong thành Lạc Dương rất nhiều, người mười mấy tuổi gọi bằng hữu tới đây ăn hiển nhiên cũng không hiếm. Nôn Khánh mặc dù mới hơn 10 tuổi nhưng thân thể thon dài. Nhìn hắn bề ngoài có vẻ lớn hơn tuổi tác thực một chút. Thêm nữa quần áo của hắn lại không tầm thường, khí độ bất phàm. Bạch Long Mã mà hắn cưới lại là mã lương câu vạn kim khó cầu, cho nên tiểu nhị không dám có chút nào lười biếng. Mời công tử vào. Tiểu nhị sai người dẫn Ngọc Đề Tuấn vào trong chuồng ngựa, để cho nó ở một nơi riêng biệt. Hắn biết rằng mã bảo lương câu này tính tình rất kiêu ngạo, đứng chung với những con ngựa khác thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tên tiểu nhị này làm ngay ngắn rõ ràng khiến cho Ngôn Khánh cũng tán thưởng. Hắn theo tiểu nhị lên lầu 2, đi tới một cái bàn gần cửa sổ, nhưng xung quanh lại có bình phong che lại mà ngồi xuống. Khách nhân lui tới phía dưới có thể nhìn thấy tình huống ở trên lầu, mà tình cảnh cũng không quá ồn ào. Xem ra tiểu lâu này lúc mới thiết kế cũng đã tính toán đến khách nhân đủ loại tâm tư, người này ở đời sau chỉ sợ cũng là kỳ tài buôn bán. Chính Ngôn Khánh cảm thán một chút, tiểu nhị liền dâng trà lên. Hắn ở một bên từ từ nhấm nháp, lại từ từ uống nước trà. Ước chừng một phút đồng hồ sau thì có một chiếc xe ngựa tiến tới. Bùi tiểu thư. Chính Ngôn Khánh đột nhiên đi ra cất tiếng hỏi. Hắn kêu lớn khiến cho không ít người chú ý. A, đây không phải là Bán Duyến Quân hay sao? Tại sao Bán Duyến Quân lại xuất hiện ở nơi này? Vị tiểu lang quân ở trên lầu hình như là Bán Duyến Quân, a vị nữ tử kia mới vào thật là thanh tú. Hình như là tiểu thư của Bùi lang tướng. Bùi tiểu thư. Có người không khỏi vô cùng ngạc nhiên, trước kia ta từng nghe người ta nói, Bán Duyến Quân làm chuyện phi lễ với Bùi tiểu thư, nhìn điệu bộ này thì giống như không có chuyện gì. Nói nhảm, Bán Duyến Quân là hạng người nào làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Ta lúc đầu cũng không tin. Cũng chỉ những loại tài giỏi như các ngươi mới tin mà thôi. A, chuyện này hình như là ngươi nói cho ta biết bốn. Phi phi phi, ta làm sao có thể nói ra chuyện này được. Ngươi có thấy không, Bùi tiểu thư còn cười với Bán Duyến Quân nữa đó. Theo ta thấy, phi lễ thì chưa hẳn, bất quá. Bùi tiểu thư là tài nữ ở Trường An, mà Bán Duyến Quân là kỳ tài trăm năm khó có được, tài tử ái giai nhân thì có vẻ có khả năng, còn phi lễ thì ta không tin. Bất kể thế nào, mục đích của Trịnh Ngôn Khánh cũng đã đạt được. Sau này lời đồn chưa hẳn đã dứt được nhưng phiền toái kế tiếp hắn không sợ, sau này hắn tận lực tránh tiếp xúc với Bùi Thúy Vân, lời đồn dĩ nhiên cũng sẽ trở nên nhạt nhòa đi. Mà không thể phủ nhận, Bùi Thúy Vân chính xác cũng hơi hấp dẫn Trịnh Ngôn Khánh, nàng tài hoa không tầm thường, học thức cũng rất rộng. Ngôn Khánh cùng Bùi Thúy Vân ở bàn bên cạnh cửa sổ nói chuyện. Có mỹ nhân làm bạn, thời gian trôi qua rất nhanh, cũng khiến cho nhân tâm sung sướng. Bùi Thúy Vân tính tình dịu dàng, cầm kỳ thi họa không chỗ nào không thông, cho nên nàng hy vọng Trịnh Ngôn Khánh có thể làm một bài thơ. Cái này lại khiến cho Ngôn Khánh cảm thấy khó xử. Trịnh công tử, 3 năm nay nghe nói công tử chưa từng làm thơ, gia thúc tổ thường xuyên hỏi thăm. Hôm nay sắc trời không tệ, công tử tại sao không làm một bài? Thúc tổ cũng đạt được ý muốn. Thỉnh cầu này đã là rất nhiều lần rồi, lúc này Bùi Thúy Vân vô cùng hào hứng, hai mắt long lanh nước nước hồ thu, nhìn Trịnh Ngôn Khánh có vẻ chờ đợi. Trịnh Ngôn Khánh rất đau đầu. Hắn thật sự không muốn đạo thơ nữa. Chính Ngôn Khánh gãi gãi đầu rồi cười khổ nói. Bùi tiểu thư, không phải Ngôn Khánh sĩ diện nhưng mà văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, văn chương vốn tự nhiên, chỉ ngẫu nhiên viết thành. Bùi Thúy Vân sáng ngời con mắt. Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, rất hay, nguyện nghe câu thơ đằng sau. Chính Ngôn Khánh hận không thể tắt cho mình một cái. Hắn không muốn đạo thơ, nhưng lại ngẫu nhiên nói ra. Túy nhiên Ngô Tỳ Hà, khởi phục tu nhân vi. Thuần tịnh không tì vết, đâu phải do con người cố gắng mà đạt được. Bùi Thúy Vân sắc mặt sáng ngời, nhịn không được mà vỗ tay liên tục nói. Tuyệt tuyệt, quả nhiên là thơ hay. Nàng quay đầu hướng về phía bên ngoài mà nói. Tiểu nhị, mau mang giấy bút ra đây. Tiểu nhị từ trong miệng mọi người đã biết đây là Bán Duyến Quân đại danh đỉnh đỉnh cho nên lập tức mang giấy bút lên. Chỉ là hắn không tiến vào trong bình phong được, ở bên trong đã có người của Bùi gia ngăn lại, hắn sau khi đặt giấy bút thì lập tức rơi đi. Bùi Thúy Vân cầm lấy bút. Viết câu thơ lên giấy. Viết một chữ lại thốt lên một tiếng rượu Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy thật không tự nhiên. Bán Duyên Quân, bài thơ này Thúy Vân vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn nghe tiếp. Cái này bốn. Trịnh Ngôn Khánh thở dài trong lòng. Ta chỉ là trong lúc nhất thời cảm nhận nên mới nói ra ngoài miệng. Hi hi, Bán Duyên Quân có mỹ danh xuất khẩu thành thơ, Thúy Vân đã từng nghe nói qua. Ha ha. Quyển 3 chương 31, Mạch Tử Trọng. Trịnh Ngôn Khánh xấu hổ cười cười hắn, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Quân khán cổ tăng khí, xảo chuyết lưỡng vô thi hán tối cận tiên tần, cố di thủ thuần ly hồ bộ hà vi giả, hào trúc tạp IT hậu túc bất phục tác, thiên tái thủy giữ kỳ. Văn chương vốn là tự nhiên mà thành, ta chẳng qua vận khí tốt cho nên ngẫu nhiên làm ra một câu. Nếu bắt ta cưỡng ép làm thơ, thì không thể làm được. Bùi Thúy Vân viết xong liền nhẹ nhàng làm khô giấy. Bờ môi anh đảo của nàng nít lên, lại khiến cho Trịnh Ngôn Khánh không khỏi rung động không dám nhìn nữa. Chuyến đi này không tệ. Có thể để Bán Duyến Quân cho một tác phẩm xuất sắc, thúc tổ sau khi trở về nhất định sẽ rất vui vẻ. Chính Ngôn Khánh cười cười một tiếng, cùng Bùi Thúy Vân trò chuyện, trong chốc lát, vì trời đã tối, Bùi Thúy Vân liền cáo tử. Lạc Dương giờ hợi sẽ đóng cửa thành, cho nên trước giờ hợi hắn phải rời khỏi Lạc Dương. Bùi Thúy Vân cũng không làm khó Trịnh Ngôn Khánh, hai người sóng vai ra khỏi bức bình phong, được một tác phẩm xuất sắc, Bùi Thúy Vân vô cùng vui vẻ. Hai người cười nói ra khỏi quán rượu trong ánh đèn rực rỡ. Bùi Thúy Vân lúc lên xe ngựa đột nhiên cất tiếng nói. Gia tổ đầu xuân năm sau sẽ trở lại Lạc Dương, nếu như Trịnh công tử không có chuyện gấp thì hy vọng lúc đó có thể tương kiến công tử. Sao? Trịnh Nôn Khánh khẽ giật mình thì Bùi Thúy Vân đã buông màn xe xuống. Bùi thế của gặp ta làm gì? Nôn Khánh từ tay tiểu nhị mà tiếp nhận dây cương, trong lòng vô cùng nghi hoặc trở mình lên trên ngựa, rời khỏi Phong Đô thị. Đối với Bùi thế củ này, Nôn Khánh vẫn có một chút cảnh giác. Hắn và Đậu Uy không giống nhau, Đậu Uy là một thư sinh có trí tuệ cao, nhưng Thủy Chung vẫn là thư sinh cho nên trước mặt Đậu Uy, chính Nôn Khánh có thể thoải mái mà không cần cảnh giác. Mà Bùi thế củ thì khác, đó là một chính trị gia. Chính Nôn Khánh từ sau khi được Bùi thế củ chú ý đã luôn nghe ngóng chuyện về người này. Nếu như tính luôn cả đường triều sau này thì Bùi thế củ đã trải qua 5 đời hoàng đế, vậy mà vẫn đứng vững không ngã, đây quả là một kỳ tích. Người này văn tài võ lược đều vô cùng xuất chúng. Đáng sợ nhất là thủ đoạn của hắn, ở thời kỳ khai hoàng sơ, Hà Đông Bùi thị là Đông Quyến, chịu sự chèn ép của Tây Quyến, địa vị tràn ngập nguy cơ, vậy mà Bùi thế củ thần không biết quỷ không hay đã làm ra nhiều chiến công, còn mang Bùi Bao Hàm trở về. Lúc đó thực lực của Bùi thị được tăng cường chẳng những giải quyết được sự bức bách của Tây Quyến mà còn khiến cho Đông Quyến áp đảo, Bùi thế củ vì vậy mà thuận lý thành trương trở thành tộc trưởng của Bùi thị, vững chắc địa vị của Đông Quyến. Ở cùng người như vậy một chỗ nhất định sẽ có nhiều áp lực. Chính Nôn Khánh vô cùng đau đầu, trong lòng hắn đối với cuộc gặp mặt với Bùi thế củ rất không hào hứng. Bất chi bất giác Trịnh Nôn Khánh đã đi tới Kiến Quốc môn. Nhìn thấy sắp ra khỏi thành thì đột nhiên có một tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Có người cao giọng kêu lên. Trịnh Nôn Khánh, ngươi đứng lại đó cho ta. Nôn Khánh vô thức ghìm cương ngựa lại, quay đầu lại thì chỉ thấy 10 chiến mã từ Thiên Tân Kiều xông lại, người đi đầu tuổi chừng 14-15, mày rậm mắt to, tướng mạo quả nhiên kiên quyết. Cách Nôn Khánh 10 thước, thiếu niên ghìm chặt chiến mã. Những người phía sau hắn đồng loạt đi xuống, đem Trịnh Nôn Khánh vây quanh. Môn tốt của Kiến Quốc môn định đi ra nhưng môn bá lại kéo hắn lại. Ngươi muốn chết hay muốn sống? Nhưng mà bọn họ. Ngươi không nhìn thấy sao? Môn bá chỉ vào thiếu niên cưỡi ngựa. Đó là tôn công tử của Mạch tướng quân, chúng ta không quản được đâu. Môn tốt nghe được thì sợ hãi, lập tức lui về. Trịnh Nôn Khánh nghi hoặc nhìn đối phương, hắn thật sự không biết thiếu niên này là ai. Vì vậy chắp tay, định mở miệng hỏi thăm thì thiếu niên cưỡi ngựa kia đã quát. Ta tên là Mạch Tử Trọng, ngươi chính là Trịnh Nôn Khánh. Mạch Tử Trọng. Nôn Khánh không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiểu bá Vương Trường An trong truyền thuyết là người mặc một bộ cẩm hoa y y phục, dáng người khôi ngô cường tráng, trên ngực hiện ra màu đồng cổ, hiển nhiên là do phơi nắng lâu ngày. Chưa nói đến anh tuấn tiêu sái nhưng có một chí khí oai hùng. Dưới chân của hắn là một con ngựa ô truy mã, vai phong lầm lẫm. Ta chính là Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh bối rối nói. Ta biết ngươi là ai, nhưng Mạch công tử, ta và ngươi không quen biết nhau, ngươi mang nhiều người như vậy vây ta lại ở Kiến Quốc môn, rốt cuộc là có ý gì? Mạch Tử Trọng nhất định là tới tìm phiền toái. Trịnh Nôn Khánh vô cùng tin tưởng mục đích của Mạch Tử Trọng, nhưng lại giả bộ không biết. Mạch Tử Trọng nói. Ta vốn chuẩn bị đi tìm ngươi, vốn không giết được ngươi thì cũng phải đánh gãy cái chân chó nhà ngươi. Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chú ý Trịnh Nôn Khánh, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị ta đánh gãy tay chân hoặc lập tức rời khỏi thành Lạc Dương cho ta, trở về quê quán Huỳnh Dương của ngươi, tự mình lựa chọn. Người này nói chuyện cao cao tại thượng không để ai vào mắt. Nói chuyện vênh váo hung hăng, lông mày của Nôn Khánh liền nhăn lại, bình tĩnh mà cười nói. Mạch công tử, không biết ý của công tử là sao? Mạch Tử Trọng biến sắc, giống như muốn phát tác. Nhưng sau đó hắn lại hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chính Nôn Khánh ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi. Ta nghe nói ngươi phi lễ với Bùi Thúy Vân tiểu thư. Nhưng lại nghe người ta nói, ngươi sau giờ ngọ cùng với Thúy Vân tiểu thư tại quán rượu Đại Định đàm tiếu, ta biết rằng những lời trước kia chỉ là lời đồn, mặc dù là lời đồn trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Ta chán ghét cái bọn thư sinh nghèo kiết xác như ngươi, ỷ vào một bụng chữ tốt mà mua chuộc danh tiếng, cho nên ta không muốn nhìn thấy ngươi ở Lạc Dương nữa, ngươi tự mình chọn đi. Kỳ thật nói toạc ra Mạch công tử đây là ghen tị. Chỉ là hắn dùng phương pháp này khiêu khích, chính Nôn Khánh sẽ không thể cúi đầu trước mặt hắn. Không nói đến Nôn Khánh còn phải bái sư ở Lạc Dương, cho dù không có chuyện này hắn cũng không thể nhẫn nhịn. Mạch Tử Trọng hung hăng càn quấy như vậy, hắn túi đầu thì sau này sao có đất dừng chân ở Lạc Dương. Quyền 3 chương 32, Kiến Quốc môn. Mạch công tử thật bá đạo. Mạch Tử Trọng quất một roi ngựa mà nói. Ta bá đạo như vậy đó, ở Trường An thế nào thì ở Lạc Dương thế đó. Nôn Khánh cười lạnh nói. Mạch công tử đã nghe nói qua Thiên Địa Quân Thân Sư chưa? Sao? Trên đời này, người có thể bắt ta rời khỏi Lạc Dương chỉ có ba người, thứ nhất là Đường Kim Thánh Thượng, thứ hai là cha mẹ ta, thứ ba là sư trưởng của ta, đáng tiếc ngươi không phải là một trong ba người đó, cho nên cũng không có tư cách bắt ta rời khỏi Lạc Dương. Nôn Khánh vững vàng ngồi ngay ngắn, trên khuôn mặt hiện ra vẻ trào phúng. Những người xung quanh nghe Trịnh Nôn Khánh nói, có người trầm trồ khen ngợi Tam Cương Ngũ Thường, nhịn không được mà liên tục tán thưởng. Mạch Tử Trọng mặt lúc đen lúc đỏ. Chỉ là không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận. Trịnh Nôn Khánh, ta dùng lời hay ý đẹp khuyên ngươi, ngươi lại làm nhục ta. Nôn Khánh cũng thu hồi vẻ tươi cười, lạnh lùng nói. Mạch Tử Trọng, ngươi tốt nhất là ăn nói sạch sẽ một chút, nếu như ngươi không có vận khí tốt, có ra ra cường đạo làm chỗ dựa chỉ sợ ngươi đã bị người ta đánh chết. Trường An Tiểu Bá Vương. Ta nhổ vào, ngươi biết thế nào là bá, thế nào là vương. Ngươi chỉ là một hậu duệ hãn phỉ mà cũng dám xưng bá vương hay sao? Trịnh Nôn Khánh nói ra những lời nói này đủ ngon độc, cay độc. Hắn biết rõ, đối phó với những người như Mạch Tử Trọng, dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng sẽ bị coi là hèn yếu. Ngươi tưởng ngươi giỏi lắm sao? Cha của ngươi cũng chỉ là một tên hãn phỉ mà thôi, ngươi là cái gì mà dám xưng là tiểu bá vương? Ngươi không có thiên hạ, cũng không phải là chư hầu, có tư cách gì? Những lời này Nôn Khánh nói ra, Mạch Thiết Trượng cho dù nghe được cũng không dám gây phiền phức cho hắn. Mạch Tử Trọng vốn không phải là người đọc sách, tài nói chuyện dĩ nhiên không phải là đối thủ của Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh, ta không tranh giành miệng lưỡi với ngươi, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Mạch Tử Trọng rút trường đao ra, hoành đao lộ ra lưới đao sắc bén. Hoành đao ước chừng hơn một thước, nhìn sức nặng ước chừng cũng tới 3-40 cân. Trịnh Nôn Khánh sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Vậy ta đành phải đến xin chỉ giáo rồi. Mạch Tử Trọng lấy binh khí ra, cho thấy người này có lực cánh tay rất hùng hồn. Nôn Khánh vừa lĩnh ngộ ảo diệu võ học nên đối với chuyện Mạch Tử Trọng hùng hổ dọa người như vậy, hắn không hề sợ hãi. Hắn không nói nhiều lời, thúc ngựa tới rồi rút hoành đao ra. Từ sau lần xung đột với Bùi Hành Nghiễm, Trịnh Nôn Khánh luôn mang theo binh khí trong người. Binh khí ở nơi tay đôi khi khó tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng mà hôm qua Thẩm Quang đã nhắc hắn cẩn thận cho nên lúc ra khỏi cửa, Vương Chính đã nói hắn nên mang theo binh khí. Mạch Tử Trọng không giận mà lại cười. Trịnh Nôn Khánh, ngươi thật can đảm, từ sau khi tới Lạc Dương, ngươi là người đầu tiên dám hoàn thủ với ta. Trịnh Nôn Khánh nói, ta mặc dù trói gà không chặt, nhưng đại trượng phu không thể bị khuất phục, cũng muốn đấu với ngươi một phen. Ngụ ý nói là, ngươi chỉ khi dễ được những người hèn yếu kia, nhưng không có dũng khí khi dễ những người mạnh. Mạch Tử Trọng hừ lạnh, liên tục thúc giục chiến mã, phóng ngựa tiến tới bên cạnh Trịnh Nôn Khánh, những tùy tùng kia liền lùi về phía sau. Mạch Tử Trọng không muốn lấy nhiều hiếp ít, chỉ nhìn hành vi của đám gia tướng kia, cho thấy bình thường hắn quản giáo vô cùng nghiêm khắc. Đại hoành đao trong tay chém ra, đao quang vung ra trước. Chỉ là trong tích tắc này, đã nghe Mạch Tử Trọng gào lên một tiếng. Một vòng hào quang xuất hiện trên không trung, bắn tới Mạch Tử Trọng. Ô truy mã kinh hãi, liên tục hí dài, móng trước nâng lên, may mà Mạch Tử Trọng cưỡi ngựa tinh thông, vội vàng ghim dây cương, đem ô truy mã đứng lại, trên mặt lộ vẻ tức giận. Tên khốn kiếp kia, ngươi dám? Hắn vốn định nói, tên khốn kiếp kia đánh lén ta. Nhưng vừa nói được một nửa, Mạch Tử Trọng giống như gặp quỷ vậy, lời vừa tới miệng đã nuốt trở lại, trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi. Đám người xung quanh liền tách ra, Trịnh Nôn Khánh hoành đao nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo trắng, cưới một con ngựa thon gầy, trong tay cầm một cây cự cung, so với cung tên bình thường thì còn lớn hơn. Người này mặc trường bào màu trắng, trên người còn mang theo vài phần thái độ chán ghét. Nam tử áo trắng này tiến tới trước mặt Mạch Tử Trọng, lộ ra một vẻ tươi cười. Mạch Tử Trọng, lại gây nên chuyện gì vậy? Mạch Tử Trọng vội vàng xuống ngựa, không chỉ Mạch Tử Trọng, mà những gia tướng kia cũng đều quỳ xuống đất. Ngư gia gia, Mạch Tử nào dám gây sự? Trịnh Nôn Khánh cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nam nhân mạnh mẽ giống như sư tử này rốt cuộc là ai? Mạch Tử, con cũng không còn nhỏ. Nam nhân áo trắng thở dài. Đại tướng quân làm quan lại không quản thúc con sao? Con. Mạch Tử trong không mở miệng, nam tử áo trắng kia nhìn lại về phía Trịnh Nôn Khánh. Mắt hổ của hắn đột nhiên trợn lên, lóe ra một vẻ sôi sục. Nôn Khánh có thể cảm nhận được Ngọc Đề Tuấn dưới chân mình hí dài liên tục, liên tiếp lùi về phía sau. Ngọc Đề Tuấn là một mã bảo lương câu, vô cùng nhạy bén, điều này chứng minh, nam tử áo trắng rất mạnh mẽ. Là một con ngựa tốt, chỉ là chưa tôi luyện qua chiến trận, thiếu thêm vài phần bướng bỉnh. Nam tử áo trắng đột nhiên nở ra nụ cười, dùng một ngón tay chỉ vào Trịnh Nôn Khánh. Tiểu A Nhi này là gan không nhỏ, dám gọi lao già kia là hãn phỉ. Nếu như hắn nghe được không biết sẽ đắc ý cỡ nào. Lao giả kia trong lời nói của Lao chính là Mạch Thiết Trượng. Dám xưng hô với Mạch Thiết Trượng như vậy, người này địa vị nhất định không kém. Nam tử áo trắng quay người bỏ đi, lại nhìn về phía Mạch Tử Trọng. Mạch Tử, ngươi có biết đây là nơi nào không? Mạch Tử Trọng khẽ giật mình hướng về phía nam tử mà nhẹ giọng nói.
Lạc Dương.
Sai. Thanh âm của nam tử áo trắng đột nhiên cất cao. Đây là kiến quốc môn, theo con đường này mà đi thì sẽ tới Đoan Môn.
Mạch Tử Trọng, ngươi có biết Đoan Môn là nơi nào không?
Mạch Tử Trọng giật mình túi đầu.
Ngươi ở Trường An Hồ Đồ, lão phu không phát hiện cũng lười quản, nhưng nơi này là Lạc Dương, ngươi ở đây vọng động, vạn nhất kinh đến thánh giá, ngươi có mấy cái đầu.
Còn nữa, tiểu hậu sinh kia ngươi đem thanh đao thu lại cho ta.
Chính Ngôn Khánh vô ý thức đem hoành đao thu lại vào vỏ, trong lòng không ngừng nhảy loạn.
Khí thế uy áp của lão gia hỏa này quả thật kinh người.
Quyền 3 chương 33, trưởng tôn vô cấu.
Nam nhân áo trắng đối với Ngôn Khánh giống như không quá để ý, khiếp mắt lại nhìn Mạch Tử Trọng.
Mạch Tử, ta biết tâm sự của con, nhưng dùng phương thức này để tranh đấu không khỏi có chút ý thế hiếp người. Nếu rơi vào trong lỗ thai của người khác không chừng sẽ bị người ta chê cười.
Ngươi muốn cùng người khác tranh đấu, ta có một biện pháp, ha ha, chỉ là ngươi không biết có hứng thú hay không.
Mạch Tử Trọng nói.
Nguyện nghe ngư già già chỉ dạy.
Còn Hoa Nhi kia, ngươi thì sao?
Chính Ngôn Khánh lúc này cũng lập tức đến, nhìn nam nhân áo trắng, từ chối cho ý kiến.
Nam nhân áo trắng cười nói.
Hoa Nhi, con ngựa này của ngươi không tệ.
Sau khi thời tiết rét qua đi, bệ hạ có tổ chức cuộc thi kích cúc ở mã trường.
Mạch Tử, nếu con có hứng thú thì tại sao không tham gia, rồi phân ra cao thấp?
Đại trượng phu có thắng cũng phải thắng cho quan minh, các ngươi thấy chủ ý này thế nào?
Mạch Tử Trọng nghe được thì sáng ngời hai con mắt.
Mạch Tử nghe lời ngư gia gia nói.
Ngôn Khánh, tháng chạp ngày 28, chúng ta sẽ ở Nam huyện mã trường phân thắng bại, ai thua thì phải rời khỏi Lạc Dương.
Nam tử áo trắng cười cười rạng rỡ, liên tục gật đầu.
Không tệ, lúc đó phân thắng bại ngươi thắng thì ôm mỹ nhân về, mới gọi là đại trượng phu.
Cứ quyết định như vậy đi, ngư gia gia, Mạch Tử xin cáo tử.
Mạch Tử Trọng nói xong liền trở mình lên lưng ngựa, ra roi mà rời khỏi.
Chính Ngôn Khánh nhìn theo, cũng không nói gì.
Nam nhân áo trắng nói.
Hoa Nhi, chuẩn bị cho tốt, từ đây tới 28 tháng chạp chỉ còn 50 ngày nữa, lúc đó giúp ta giáo huấn lao điên xảo quyệt kia một chút.
Nhưng mà, đại trượng phu nói ra, tứ mã nan truy, ta không muốn nói nhiều, quyết định vậy đi.
Nói xong nam nhân áo trắng kia liền rời đi, Ngôn Khánh nhìn theo mà âm thầm cười khổ.
Những người này, chỉ sợ cao cao tại thượng đã lâu, phối hợp diễn kịch, không hỏi ý kiến hắn một câu.
Môn đầu, tên kia là ai?
Lúc này Trịnh Ngôn Khánh không kìm được mà hỏi Môn Bá.
Môn Bá cất tiếng nói.
Đó là tổng quản Phong Châu trước kia, ngư đại tướng quân, ngư câu la.
Ngư câu la.
Ngôn Khánh càng hoảng sợ, thầm nghĩ, hóa ra là hắn.
Nói đến ngư câu la, tuy rằng đời sau không nổi danh nhưng người này lúc đại tùy khai quốc, là một nhân vật cực kỳ ghê gớm.
Những năm cuối của khai hoàng, Dương Tố dẫn quân đi đánh đột quyết, mời ngư câu la làm đồng hành.
Người này dẫn theo mấy kỵ sĩ anh dũng vậy mà đã đánh cho đột quyết đại bại, được phong làm trụ cột đại tướng quân, làm Phong Châu tổng quản.
Lại nghe nói, ngư câu la lúc ở Phong Châu, người đột quyết thậm chí không dám chăn nuôi súc vật, cho thấy hắn có uy thế thế nào.
Nếu trên đời này nói về mãnh tướng thì ngư câu la không nghi ngờ là một trong số đó, chỉ tiếc là hắn có một huynh đệ tính tình không tốt tàn sát thuộc cấp khiến cho Dương Quảng vì chuyện này trở nên kiêng kỵ ngư câu la. Cho nên giữa năm mượn cớ chuất bỏ quan chức của ngư câu la.
Nhưng ở trong đám đại thần nhà Tùy, đặc biệt là đệ tử quyền quý, ngư câu la tuyệt đối là một nhân vật thần tượng, khiến cho Mạch Tử Trọng lúc nhìn thấy ngư câu la như là chuột nhìn thấy mèo vậy.
Chính Ngôn Khánh gãi đầu, lúc này liền thúc ngựa ra khỏi kiến quốc môn.
Hắn giờ phút này lòng tràn ngập tâm sự, không biết sau khi rời khỏi Lạc Dương thì chuyện hắn đánh cược với Mạch Tử Trọng đã truyền ra.
Ở phía bắc sông Lạc Thủy, cũng là sản nghiệp của trưởng tôn gia tộc.
Trưởng tôn dòng họ này từ thời Tây Hán đã nổi danh. Bọn họ có nguồn gốc là Bắc Ngụy hoàng tộc, về sau, Ngụy Hiếu Văn Đế sửa họ của dân tộc Hán, biến họ Thác Bạt thành họ Nguyên, còn có một chi thì biến thành họ Trưởng Tôn. Tuy Trưởng Tôn thị cũng là một dòng họ quan lũng nhưng so với quan lũng quý tộc khác thì không thịnh vượng bằng. Trong năm Bắc Chu chỉ có Trưởng Tôn Kiệm đảm nhiệm chức vụ tổng quản Kinh Châu. Đến thời Trưởng Tôn Thịnh thì nhân khẩu đã hơn lúc trước nhiều, ngoài Trưởng Tôn Thịnh thì còn có hai huynh đệ đồng tộc, nhưng cũng khó đánh đồng với quý tộc quyền quý khác.
Đêm đông dài đằng đẵng rét căm căm.
Ở bên trong Đông A Phường, bên trong thư phòng Trưởng Tôn Thịnh đang xem công văn, nhẹ nhàng ho khan.
Đầu năm hắn theo Dương Quảng đi Bắc tuần cho nên đã bị bệnh một hồi, bệnh này không nặng nhưng lúc làm thái thú, hắn trọng trách quá nhiều, làm việc quá sức nên mới trở nên như vậy.
Ở Lạc Dương, hắn đảm nhiệm chức vụ đồn vệ đại tướng quân, một mặt thể hiện sự tín nhiệm của Trưởng Tôn Thịnh, đồng thời cũng là tĩnh dưỡng cho tốt.
Dù sao Lạc Dương hiện tại là chốn đô thành, mặc dù không danh tiếng bằng đế đô nhưng đã có thực lực của đế đô.
Danh y thì hội tụ, vật phẩm cũng vô cùng phong phú, điều dưỡng thuận tiện.
Thu thập xong công văn, trưởng Tôn Thịnh liền đứng dậy đi ra ngoài. Cửa thư phòng lúc này bị đẩy ra, một mỹ phụ trung niên theo sau là ba nha hoàn đi tới. Tiểu nha đầu khoảng 15-16 tuổi, phấn điêu ngọc mài, giống như một con bút bê vậy, nàng khẽ ôm cánh tay của trưởng Tôn Thịnh mà vui mừng nói. Phụ thân, ôm con một cái. Quan âm thì, phụ thân bề bộn một ngày, rất mệt mỏi, con chớ làm phiền ông ấy. Mặc kệ, con muốn được phụ thân ôm. Trưởng Tôn Thịnh cười hiền lành. Hắn ngồi xuống, ôm lấy tiểu nha đầu kia, sau đó dùng trán đỡ lấy trán của nàng, khiến cho tiểu nha đầu kia cười khanh khách không ngừng. Phu nhân, nàng tại sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Trưởng Tôn Thịnh ôm nha dầu kia ngồi xuống bên cạnh án thư. Trung niên mỹ phụ kia đúng là phu nhân của trưởng Tôn Thịnh, họ Cao. Cao thị thời Bắc Tề đã gả cho trưởng Tôn Thịnh, sinh ra hai trai một gái, người con trai là trai trưởng tên là trưởng Tôn Hành Bố. Người này rất đa mưu, đáng tiếc vào thời Dương Lượng làm loạn, trưởng Tôn Hành Bố trấn thủ ở Thái Nguyên thành phá mà bị ngộ hại. Ngoài ra trưởng Tôn Thịnh còn có thứ tử tên là trưởng Tôn Hành An, con thứ ba tên là trưởng Tôn Hành Cáo, đều là do thê thiếp sinh ra. Vốn trưởng Tôn Hành Bố sau khi chết thì tiểu nhi tử do Cao phu nhân sinh ra là trưởng Tôn Vô Kỵ kế thừa. Cũng không biết trưởng Tôn Thịnh cân nhắc thế nào lại đem công huân tặng cho đứa con mà thê thiếp mới sinh là trưởng Tôn Hành An, ngoài ra hắn còn yêu thích tiểu nữ nhi. Tiểu nha đầu trong lòng của hắn chính là trưởng Tôn Vô Cấu, còn cứ gọi là Quan Âm Tỷ. Quyền 3 chương 34, suy tính. Cao phu nhân cười nói. Buổi tối con gái của Thục Anh nhà họ Bùi kéo muội đi chơi cờ song lục, đến nửa buổi mới trở về. Thục Anh muội tử đến Lạc Dương rồi sao? Tới lúc nào vậy? Trước trạng vạng tối, chỉ là nàng ta không để lộ ra, hôm nay mời thiếp và Quảng Bình công chúa tới nhà. A, Quảng Bình công chúa có khỏe không? Nhìn thì có vẻ rất tốt. Quảng Bình công chúa chính là con thứ ba của tùy đế Dương Kiên, gả cho An Đức huyện Công Vũ Văn Tĩnh, mà Thục Anh trong miệng của Cao phu nhân thì chính là Bùi Thục Anh, con của Bùi Thế Củ, chồng của nàng là Lý Đức Vũ. Sau khi xảy ra chuyện của Dương Lượng, Lý Đức Vũ bị đẩy đi Giang Nam, đã 5-6 năm rồi. Bùi Thế Củ vốn muốn cho Bùi Thục Anh tái giá nhưng nữ nhi này kiên quyết không đồng ý, Bùi Thế Củ cũng không nói được. Cao thị cùng với Quảng Bình công chúa có quan hệ rất không tệ, Bùi Thục Anh đã tới, Cao thị tự nhiên cũng muốn tới thăm. Trưởng Tôn Thịnh cũng không quá để ý tới, hắn đem con gái đặt lên trên đùi của mình, vừa trêu đùa Vô Cấu vừa nói. Mọi người lâu rồi không gặp, có chuyện gì thú vị để nói không? Cao thị lắc đầu. Cũng không có gì, Bùi Thục Anh nó nàng cầu xin phụ thân đem lang quân triệu hồi về Linh Nam, nàng cũng nhờ thiếp nhờ đến chàng, nếu như có cơ hội thì ở trước mặt bệ hạ nói tốt cho Lý Đức Vũ một chút, nhưng mà thiếp vẫn chưa đáp ứng. Lý Đức Vũ đi Linh Nam đã lâu, chỉ sợ bệ hạ cũng không nhớ có người nào như vậy. Ừ. Nghĩ đến chuyện này cũng không lớn, hôm nào nàng nói với Thục Anh, chuyện này ta đáp ứng, sẽ tìm cơ hội nói tốt cho hắn. Trưởng Tôn Thịnh một dạ phong kim, bình thường không dễ đáp ứng người khác chuyện gì. Nhưng khi đã đáp ứng hắn sẽ tìm mọi cách để làm được, Cao phu nhân cũng gật đầu vui vẻ, đối với việc trưởng Tôn Thịnh đáp ứng, bà cũng rất vui vẻ. Đúng rồi, lúc thiếp trở về thì nghe thấy một chuyện. Chuyện gì? Tôn tử của Mạch Đại tướng quân ở Kiến Quốc Môn cùng với Bán Duyến quân gây sự với nhau. Về sau được Cá Lao chủ quốc ngăn cản, ước định tháng chạp ngày 28 sẽ tiến hành tỉ thí kích cúc với nhau, à trước kia thiếp cũng đã hiểu lầm Bán Duyên quân, còn tưởng hắn là một người khinh bạc. Nghe người ta nói, hôm trước sau giờ ngọ, Bán Duyên quân cùng với Thúy Vân ở Đại Định tiểu lâu bàn luận thi tử, nếu hắn là một người khinh bạc tại sao Thúy Vân còn đi gặp hắn? Thục Anh nói, những lời đồn kia, cũng không biết từ đâu truyền ra, cho nên hôm qua nàng ta cũng đi hỏi Thúy Vân, xem ra Thúy Vân rất có hảo cảm với Bán Duyên quân. Sao? Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên ngừng chơi đùa với Vô Cấu, quay đầu nhìn lại Cao phu nhân. Cha, con biết rõ Bán Duyên quân này, huynh ấy chính là tiểu ca ca thần khí, đúng không mẹ? Vô Cấu ở trên đùi Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên cất tiếng nói. Trưởng Tôn Thịnh giật mình hỏi. Quan Âm tỷ cũng biết Trịnh Ngôn Khánh. Cao phu nhân sửng sốt một chút rồi cất tiếng nói. Đó là chuyện rất lâu trước đây, khi tiên hoàng lâm bệnh, chàng mang quân đi lúc đó muội, Quan Âm tỷ còn có hành bố tới Lạc Dương thắp hương. Trên đường đi thấy một tiểu lang quân đi học ở trường chỉ nhìn thấy thoáng qua chứ không nói chuyện với nhau. Trưởng Tôn Thịnh gật gật đầu. Trách không được Cao phu nhân không đề cập tới, hóa ra chỉ nhìn thoáng qua. Hắn cúi đầu xuống, nhìn đứa con gái ngây thơ mà cười nói, Quan Âm tỷ nhà ta, thần khí cũng không tệ lắm. Nhưng mà tiểu lang quân kia cũng rất xuất chúng, lúc đó hắn mới bao nhiêu tuổi. Vậy mà cưới một con lửa, trên người mặc áo trắng, có vài phần tuấn ngạn, phong nhã tiêu sái, thật đúng là không ai có thể bì được hắn. Trưởng Tôn Thịnh cũng không hỏi thăm nữa, ngược lại vô cùng trầm tư. Hắn và con gái chơi đùa trong chốc lát rồi ôm Vô Cấu lên mà nói. Phu nhân chắc hẳn cũng đã mệt mỏi rồi, nàng mang Quan Âm tỷ đi nghỉ ngơi đi. Chàng thì sao? Ta, ha ha, ta lập tức qua. Cao phu nhân, đi rồi. Trưởng Tôn Thịnh ngồi ở bên cạnh chậu than, khẽ dùng que thời lò khuấy động than trong đó. Lần này hắn đi tới đây, thái thú lâu phiền Lý Huyên đột nhiên tìm hắn, mong hắn thu nhận Trịnh Nôn Khánh làm môn sinh. Trưởng Tôn Thịnh cũng biết danh tự của Trịnh Nôn Khánh, đối với văn thơ của Trịnh Nôn Khánh cũng có chút khâm phục. Cho nên lúc Lý Huyên nhắc tới chuyện này, hắn đáp ứng ngay lập tức, chỉ là hắn không biết quan hệ giữa Trịnh Nôn Khánh và Lý Huyên này rốt cuộc là thế nào. Lý Huyên giải thích rằng Trịnh Nôn Khánh là một đệ tử của một người trong tộc, người này vô cùng quan tâm tới Trịnh Nôn Khánh, sợ hắn hoang phế việc học lại lo lắng hắn ở Lạc Dương bị khi dễ. Vì vậy khẩn cầu Lý Huyên tìm cho Trịnh Nôn Khánh một sư phụ. Mà Lý Huyên suy nghĩ thật sâu thấy Trưởng Tôn Thịnh là thích hợp nhất. Trưởng Tôn Thịnh đối với Trịnh Nôn Khánh cũng có hứng thú, tiểu gia hỏa này văn chương không tầm thường lại có thanh danh tốt đẹp, lại là người của Trịnh gia, tuy không phải là đích chi nhưng cũng là danh môn đệ tử, thu hắn làm đệ tử cũng tốt. Chỉ là Trịnh Nôn Khánh khi nào đã trở thành có liên quan với Lý gia. Nôn Khánh bái sư chuyện này người biết cũng không nhiều, chỉ cho rằng hắn bái một sư phụ bình thường mà thôi. Nhưng Nôn Khánh có liên hệ với Lý gia, một trong bát đại trụ quốc, thì thật khiến cho người ta khó hiểu. Không ngờ rằng, Trưởng Tôn Thịnh mới quay trở lại Lạc Dương, còn chưa gặp mặt Trịnh Nôn Khánh đã gặp phải chuyện của Bùi gia tiểu thư. Chuyện này khiến cho Trưởng Tôn Thịnh cảm thấy mất hứng, cảm thấy Trịnh Nôn Khánh tuy có tài hoa nhưng đức hạnh lại nông cạn. Hắn đang suy nghĩ làm sao để nói chuyện này với Lý Huyên thì Nôn Khánh lại thi triển biện pháp xử lý. Tại sao thời điểm này Nôn Khánh lạ cùng với Bùi Thúy Vân tương kiến ở quán rượu? Trưởng Tôn Thịnh giật mình, lộ ra một nụ cười danh mãnh. Vị bán duyên quân này dùng phương thức đơn giản nhất đáp lại những lời vu oan đến đức hạnh của mình. Không phải ta phi lễ với Bùi Thúy Vân, nếu ta làm ra chuyện này, Bùi Thúy Vân làm sao có thể ngồi cùng bàn với ta? Xem ra thủ đoạn của tên tiểu tử này đơn giản nhưng lại thật hiệu quả. Chỉ là tại sao lúc đó lại truyền ra lời đồn này? Lời đồn trên phố đúng là không tin được, nhưng cũng phải có người bịa đặt. Trưởng Tôn Thịnh không thể không cân nhắc, nếu như có người bịa đặt, không quản đến thể diện của Bùi gia chỉ sợ đây không phải là người bình thường. Trưởng Tôn Thịnh đạt tới địa vị này dĩ nhiên là phải cân nhắc rất nhiều. Thu Trịnh Nôn Khánh làm đệ tử, có thể có quan hệ tốt với Lý Việt nhưng làm như vậy sẽ khiến cho người khác không vui. Cần phải nhìn lại một chút. Xem người nào đang âm thầm dở trò, người kia đến tột cùng là ai. Quyền 3 chương 35, kết cúc. Nôn Khánh trở lại trúc viên, đem chuyện của Mạch Tử Trọng nói cho Vương Chính. Từ Thế Tích nói. Nôn Khánh, sợ gì tên Mạch Tử Trọng đó, chúng ta không thể thua bởi hắn. Nhưng vấn đề là ta không biết kích cúc. Về phần bắt đầu của nó thì khó có thể biết được, nhưng đến thời kỳ nhà Tùy, kích cúc đã là một môn vận động vô cùng phổ cập. Đối với nhà nghèo mà nói, kiếm được một thất ngựa tốt đối với bọn họ không hề dễ. Không nói đến ngựa quý hiếm mà chăn ngựa phí tổn cũng cao, đắt đỏ, mỗi loại phương diện đều có yêu cầu khác nhau. Nuôi một con ngựa cực kỳ tốn kém. Nôn Khánh may mắn là được Trương Trọng Kiên tặng cho con Ngọc Đề Tuấn. Phụ thân của Từ Cái lại là thương gia giàu có cho nên tọa kỵ cũng không khó để kiếm, nhưng có bao nhiêu người có vận khí như Nôn Khánh và Từ Thế Tích? Ngươi không biết kích cúc, vậy ngươi tại sao đáp ứng? Nôn Khánh vỏ đầu nói. Ta không hề đáp ứng, bọn họ chưa từng thông qua ý kiến của ta. Ngẫm lại đúng là như vậy, mặc kệ Ngư Câu La hay là Mạch Tử Trọng đều chưa hỏi ý kiến của Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh có một thất ngựa tốt mà môn kích cúc này lại là rất tờ hờ nở hờ di hành, cho nên bọn họ đều nghĩ rằng Nôn Khánh biết chơi kích cúc. Còn nữa Nôn Khánh là đệ tử của Trịnh gia, nên biết kích cúc là điều dễ dàng. Cuối cùng Nôn Khánh có Ngọc Đề Tuấn trên người cho nên Ngư Câu La sẽ không đi hỏi thăm Trịnh Nôn Khánh, mà cứ quyết định một mình. Từ Thế Tích nở ra một nụ cười khổ. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thần Quang đột nhiên nói. Kích cúc không cần nhiều thời gian để học, hiện tại vấn đề lớn nhất là, tính cả ngài và Từ Thiếu gia thì cũng chỉ mới có hai người hai ngựa, như vậy chưa đủ để tham chiến. Một đội phải có 8 người 8 ngựa. Bên chúng ta còn thiếu 6 nữa. Đúng thế, kích cúc ta có thể học nhưng thiếu 6 người và 6 con ngựa tốt thì từ đâu mà tìm được. Từ Thế Tích vuốt vuốt gò má mà nói. Thẩm đại ca nói không sai. Nôn Khánh cùng với đệ tử quyền quý Lạc Dương không quen thuộc với nhau. Hơn nữa, Mạch Tử Trọng lại quen nhiều người, chỉ sợ lần này không ai xuất mã cho hắn. Thẩm đại ca biết kích cúc sao? Thẩm Quang nở ra một nụ cười. Trước kia ta từng tham gia mấy lần rồi, tính ra còn thiếu 5 người 5 ngựa. Ngựa. Trịnh Nôn Khánh nghĩ nghĩ rồi nói. Cái này cũng không cần quá lo lắng, từ giờ tới 28 tháng chạp còn có 50 ngày nữa, ta có thể tìm biện pháp kiếm ra, ngoài ra kích cúc còn cần gì nữa. Càn cúc trượng bằng gỗ tốt, còn một khối sân bãi để luyện tập. Về phần cúc trượng không khó xử lý, mua về là được, cái quan trọng là có tìm đủ nhân mã hay không. Môn kích cúc thời tùy đường không có dụng cụ bảo hộ. Nôn Khánh nghĩ nghĩ rồi nói với Hùng Đại Truy. Đại Truy ra ra, làm phiền ông ngày mai tới cửa hàng Hùng Ký. đem phong thư gửi cho Trương Trọng Kiên Trương đại ca, nói rằng con cần 10 con ngựa tốt, mời huynh ấy trong vòng 20 ngày đưa tới đây. Hắn đầu tiên nghĩ đến không phải Trịnh gia mà là Trương Trọng Kiên xảo quyệt. Người này ở Tây Vực rất có quan hệ, không chừng có thể giải quyết vấn đề về ngựa. Sáng mai con sẽ tới đầu phủ bái phòng xem thử có thể mượn sân bãi ở đó luyện tập được không, bên cạnh thì chờ đợi tìm kiếm. Nôn Khánh nói xong thì gãi đầu cười lớn. Xe đến thì ắt có đường, chúng ta là chẳng lẽ lại không vượt qua nổi khó khăn này sao? Cúc trượng ta có thể nghĩ cách. Thẩm Quang nghĩ nghĩ rồi nói. Thông xa phố có không ít người thích chơi kích cúc, có người chuyên môn chế tạo, ta đến đó tìm xem có người có thể tham gia hay không, cũng giải quyết được vấn đề cúc trượng. Từ thiếu gia, cậu cũng nhàn rỗi, chúng ta đều phụ trách việc tìm kích cúc được không? Từ Thế Tích lập tức vui vẻ. Nói thật làm bằng hữu của Trịnh Nôn Khánh cũng thật khổ. Không phải Nôn Khánh không tốt mà là hắn quá tốt, xuất sắc đến mức áp lực cũng tăng lên gấp đôi khi ở cùng hắn. Người này thi thư song tuyệt lại có tài văn chương, tinh thông võ nghệ. Ngay cả sắc trà hắn cũng là một cao nhân. Mà rốt cục Từ Thế Tích chỉ là người bình thường, chỉ hơi thông minh một chút mà thôi. Từ Thế Tích rốt cuộc cũng tìm ra một chuyện để so sánh mình với Nôn Khánh. Chính Nôn Khánh cũng nhìn ra tâm tư của Từ Thế Tích. Sự lo lắng trong lòng của hắn cũng giảm bớt. Nôn Khánh ôm lấy Từ Thế Tích, cười ha hả nói. Từ tiên sinh, 50 ngày sau phải nhờ vào ngươi rồi. Sự tình phiền phải rồi, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Chính Nôn Khánh cùng mọi người thương nghị hoàn tất với nhau rồi quay trở về chỗ ở. Mao Tiểu Niệm ở trong lầu đang cầm một quyển sách dọc. Thân là nha hoàn tiếp thân của Chính Nôn Khánh, nàng tuy không có văn chương xuất chúng nhưng ngay cả một chữ to bằng hạt đậu cũng không biết thì thật khiến cho người ta chê cười, cho nên lúc Đỗ Như Hối còn ở trúc viên nàng đã bắt đầu đọc sách viết chữ. Nôn Khánh lặng lặng nhìn nàng đọc sách, cũng không tiến tới quấy rầy nhẹ nhàng đi lên trên trúc lâu. Tế Yêu và Tứ Nhãn nhìn thấy Nôn Khánh thì cũng lập tức nhào lên, cắn lên quần áo của Trịnh Nôn Khánh, phát ra tiếng ô ô. Nôn Khánh thấy trong chậu ăn của hai con chó ngao trống rỗng nên nghĩ bọn chúng bị đói bụng. Hắn lấy từ trên giá sách ra một hộp điểm tâm cho chúng ăn. Quả nhiên là đói bụng, Tế Yêu và Tứ Nhãn lập tức nhào lên như hổ đói, sau đó hai mắt nhìn Trịnh Nôn Khánh, hiển nhiên là chưa ăn no. Tiểu Niệm, Nôn Khánh cảm thấy kỳ quái. Bình thường Tế Yêu và Tứ Nhãn được ăn rất đúng giờ, Mao Tiểu Niệm đối với bọn chúng cũng rất chiếu cổ, đặc biệt cẩn thận. Tại sao hôm nay lại không cho chúng ăn? Chính Nôn Khánh kêu lên một tiếng nhưng phía dưới lầu cũng không có phản ứng. Chính Nôn Khánh nhíu lông mày, đi xuống dưới lầu kêu lên. Tiểu Niệm vẫn không có phản ứng. Chính Nôn Khánh từ thang lầu đi xuống, thấy Mao Tiểu Niệm vẫn còn đọc sách thì liền vỗ vào đầu nàng một cái. Tiểu Niệm! A thiếu gia, cậu về rồi sao? Quyển 3 chương 36. Nhà họ Mao bất thường. Mao Tiểu Niệm lúc này mới hồi phục thần trí, nàng quay đầu nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh thì không khỏi bối rối vội vàng muốn đứng dậy, chỉ thấy lông mày nàng cau lại, má lún đồng tiền đẹp tuyệt trần lộ ra. Ta đã sớm về đến. Trịnh Nôn Khánh nhìn chằm chằm vào Mao Tiểu Niệm, cảm thấy nha đầu này thật đúng là không bình thường. Tiểu Niệm, có phải đã xảy ra chuyện gì không? À không có, vừa rồi không gặp chuyện gì, chỉ là đọc sách không ngờ tập trung, thiếu gia có gì phân phó không? Ngươi hôm nay tại sao lại không cho Tế Yêu và Tứ Nhãn ăn? Mao Tiểu Niệm ửng đỏ cả khuôn mặt, túi đầu không dám nhìn Trịnh Nôn Khánh, nàng giật mình sau đó lộ vẻ xấu hổ. Tiểu nữ quên bây giờ tiểu nữ đi cho chúng ăn. Nói xong nàng vội vàng đi ra bên ngoài. Trịnh Nôn Khánh nhìn theo bóng lưng của Mao Tiểu Niệm, trong lòng liền có cảm giác kỳ quái. Hắn có thể khẳng định, tiểu nha đầu này nhất định là có tâm sự nếu không thì không thể vội vàng hấp tấp như vậy. Nôn Khánh cũng không miễn cưỡng. Một lát sau Mao Tiểu Niệm đã từ trong bếp lấy ra đồ ăn, cho hai con chó ngao ăn. Nôn Khánh từ từ đi qua, do dự một chút gì nói. Tiểu Niệm nếu như có chuyện gì phiền toái thì đừng giấu ở trong lòng. Ta tuy tuổi tác nhỏ hơn ngươi nhưng cũng ít nhất có thể nghĩ kế giúp ngươi. Mao Tiểu Niệm khẽ phát ra chữ ửm trong miệng. Có thể nhận ra nàng ta có tâm tư, nhưng không muốn thổ lộ hết với Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh đứng trong chốc lát, thấy Mao Tiểu Niệm cũng không lên tiếng vì vậy hắn liền quay người lên trên lầu. Ăn uống một lát. Tế Yêu và Tứ Nhãn đã đi lên trên lầu, ngồi vào trong ổ của mình. Chính Nôn Khánh nghiêng tai lắng nghe, thấy dưới lầu không có động tĩnh gì, xem ra Mao Tiểu Niệm đã cho chó ngao ăn và đi ngủ rồi. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa. Sáng sớm ngày mai còn phải tới đậu ra bái phỏng, hiện tại cần phải đi ngủ. Vì vậy Nôn Khánh liền trải đệm chăn ra, chui vào trong giường, mọi ngày Mao Tiểu Niệm đều mang một chậu nước gấm cho hắn rửa chân mà hôm nay lại không có, trước kia Trịnh Nôn Khánh thậm chí hơi chán ghét. Nhưng bây giờ đã thích ứng. Nghĩ tới đây, Nôn Khánh liền đưa mắt nhìn trúc lâu đen kịt bên ngoài thì chỉ thấy đôi mắt lập lòe của Tứ Nhãn và Tế Yêu. Sáng sớm đột nhiên nổi gió lên. Sau hừng đông, tuyết như lông ngông tràn ngập, bay lả tả thế tuyết bay cực kỳ kinh người. Nôn Khánh sau khi rời giường cảm thấy hơi lạnh, vì vậy liền mặc thêm một chiếc áo choàng. Mao Vượng thúc ở đâu? Lúc điểm tâm, chính Nôn Khánh không nhìn thấy Mao Vượng, hắn vô cùng cảm thấy kỳ quái. Trúc Viên luôn tuân theo quy tắc ba bữa, bữa điểm tâm tuy đơn giản nhưng nhất định phải có. Nôn Khánh thích uống sữa đậu nành nhất, vì vậy mọi ngày hắn đều uống một cốc, cả nhà Mao Vượng cũng uống như vậy. Ban đầu Mao Vượng cả nhà không tiếp nhận được thói quen này. Nhưng 4 năm trôi qua bọn họ cũng đã quen rồi, Mao Vượng cũng đã thích uống sữa đậu nành, mỗi sáng một chén, mặc gió mặc mưa. Lao Mao ông ấy vào thành rồi. Vào thành? Chính Nôn Khánh nghi hoặc hỏi. Mao Thẩm, Mao Vượng thúc thúc hôm qua có chuyện gì xảy ra sao? Còn nữa, thời tiết này tại sao lại vào thành? À, Lao Mao nói tuyết lớn như vậy sợ rằng sẽ gặp gió lạnh cho nên muốn mua một chút than đá về, tránh cho không đủ dùng. Lời này có vẻ hợp lý nhưng Trịnh Nôn Khánh không tin tưởng lắm. Hắn cảm giác thấy, gia đình Mao Vượng ba người này có chuyện gì đang giấu hắn, nhưng Nôn Khánh không biết nên hỏi bọn họ thế nào. Sau khi uống xong sữa đậu này, Thẩm Quang đã chuẩn bị ngựa tốt cho Nôn Khánh đi tới đậu ra, cho nên hắn cũng không hỏi nữa. Lúc ra cửa hắn đột nhiên nói. Mao Thẩm lúc trước ra ra mang mọi người tới, ta không có ý kiến. 3 năm nay, chúng ta ở chung một chỗ, ta cũng không đem mọi người là người ngoài, nếu mọi người có gì khó xử thì cứ nói, nếu như ta có cách thì sẽ giúp đỡ mọi người. Có chuyện gì thì nói ra, mọi người đừng có che giấu như vậy, đừng để tình cảm 3 năm nay phải phai nhạt. Mao Thẩm đang thu thập đồ ăn, nghe Trịnh Nôn Khánh nói như vậy thì hai tay trở nên run rẩy. Mà Nôn Khánh cũng không nói gì, lập tức trở mình lên trên ngựa. Thẩm đại ca, ta xin lão đậu ra giúp đỡ, còn huynh đi tới thông xa chợ nhìn một chút. Trịnh thiếu gia cứ yên tâm, ta sẽ nắm chắc. Trịnh Nôn Khánh đánh ngựa ra roi, rời khỏi trúc viên. Đi một lúc hắn đã tới đâu ra. Vận khí của hắn không tệ, Đậu Uy vì bị phong hàn cho nên hôm nay cũng không ra ngoài. Vừa nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh, Đậu Uy cười ha hả không ngừng đến nỗi Trịnh Nôn Khánh không biết tại sao hắn lại cười. Đậu gia gia, ông cười gì vậy? Ha ha, ta đang cười, bán duyên quân chúng ta đã trưởng thành rồi. Nôn Khánh à, ánh mắt của ngươi không tệ, Bùi Thúy Vân nha đầu kia thật không tệ, tuy không phải là đích chi của Bùi Thị nhưng cũng là người đứng đắn, tộc nhân Bùi Thị ở Trường An cũng rất có danh tiếng. Thế nào, có muốn ta giúp đỡ ngươi một chút không? Chính Nôn Khánh đỏ bừng cả khuôn mặt. Đậu gia gia, ông hiểu lầm rồi. Ha ha, chỉ mong là ta hiểu lầm, đúng rồi, ngươi tại sao lại chạy tới đây, trời tuyết lớn như vậy hẳn là đã có chuyện phải không? Chính Nôn Khánh sau đó đem chuyện của Mạch Tử Trọng nói ra một phen. Đậu Uy hơi giật mình, mất hứng nói. Ngư Câu La giả rồi nên hồ đồ, tại sao lại đưa ra chủ ý như vậy, Nôn Khánh ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tên Mạch Tử Trọng kia chơi kích cúc rất lợi hại, bên cạnh hắn còn có một đội kích cúc kỵ mã, rất có danh tiếng ở Trường An, chỉ sợ ngươi không thắng nổi hắn. Thắng cũng được không thắng cũng được, dù sao đã là đánh bạc thì chưa chắc đã thua, không đánh một hồi thì không biết kết quả thế nào, chỉ là Đậu Gia Gia, con còn thiếu mấy người mấy ngựa nữa. Còn sân bãi luyện tập nữa cho nên xin gai ra giúp đỡ một chút. Đậu Uy nghĩ nghĩ rồi nói. Ngựa và sân bãi đều không có vấn đề gì, ở trong chuồng ngựa kia của ta còn có 20 mấy con ngựa, tất cả đều cho ngươi mượn. Còn về chuyện sân bãi, Đậu gia học xá phía nam có một khối đất trống, lúc nào nhàn rỗi thì ta giúp ngươi thu thập một chút, chỉ là nhân thủ thì ta không giúp được ngươi. Đậu Phụng Tiết hiện tại cũng ở thuộc quận, mặt khác những hải tử khác đều không thích hợp. À, ta nhớ tới Hiếu Tuyên mấy ngày nữa sẽ về. Đến lúc đó ta bảo Hiếu Tuyên thăm ra, bổn sự của nó cũng không kém, ở Trường An cũng đã có kinh nghiệm giao thủ với Mạch Tử Trọng. Quyền 3 chương 37, đệ tử Phật Di Lặc. Hiếu Tuyên chính là con trai trưởng của Mạc Phục Lặc, năm nay 14 tuổi. Chỉ là đậu hiền ở tại Trường An cho nên Hiếu Tuyên cũng chưa từng tới Lạc Dương. Nôn Khánh nói, Đậu Gia Gia có thể cho con mượn ngựa và sân bãi là Nôn Khánh đã vô cùng cảm kích rồi, về phần Hiếu Tuyên đại ca, Đậu Gia Gia cũng không cần miễn cưỡng. Như vậy đi. Ngựa bên này ta chuẩn bị cho ngươi, về phần những thu khác sân bãi thì cần phải dọn dẹp một chút, ngươi không cần phải nóng lòng. Chính Nôn Khánh một lần nữa biểu thị sự biết ơn đối với Đậu Uy, sau đó liền cáo từ ra ngoài. Lúc hắn trở về, khí trời đã chuyển biến tốt đẹp, mây đen tan đi, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Nôn Khánh thúc ngựa trở về Mã Viên, Thẩm Quang vẫn chưa trở về. Từ Thế Tích đã dọn dẹp tọa kỵ của hắn, thấy Nôn Khánh hắn liền cất tiếng hỏi. Thế nào, Đậu đại nhân đồng ý không? Đồng ý. Chỉ là ông ấy cần tu chỉnh chuồng ngựa một chút, đoán chừng cần phải vài ngày. Từ Thế Tích nói. Đã vậy chúng ta cũng nhàn rồi, Thẩm đại ca cũng không mua được cúc trượng như vậy, đi chúng ta trước hết đi xem quy của chơi kích cúc một chút. Sau khi tới giờ ngọ, Thẩm đại ca mang cúc trượng tới thì chúng ta chính thức bắt đầu. Nói xong hắn trở mình lên trên lưng ngựa, mang theo Trịnh Nôn Khánh đi vào khối đất trống trong trúc viên ngoại. Kích cúc có 4 người kích cúc hoặc 8 người, 12 người phân ra làm 3 loại. mà kích cúc trên trường hình thành nên cục diện khá nguy hiểm, bởi vì trong quá trình kích cúc, thường thường cưỡi ngựa làm động tác cho nên cũng có thể gây ra tổn thương. Lúc kích cúc nhất định phải nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương. Kích cúc yêu cầu phải đồng đội phối hợp với nhau, mà người và ngựa cũng cần phải ăn ý với nhau. Có thể nhìn ra được, Từ Thế Tích đối với kích cúc rất có nghiên cứu, hắn thao thao bất tuyệt giảng giải cho Trịnh Nôn Khánh nghe. Vào giữa trưa, Thẩm Quang đã trở về. Hắn mang theo 20 cúc trượng sơn đen, cùng một giỏ một cúc. Một cúc hiện lên hình dạng lớn bằng nắm tay, bên trong giống ruột. Cúc trượng cán dài một trượng, hiện lên hình loan nguyệt, bên ngoài còn có một lớp da tê giác màu đen. Chớ xem thường cúc trượng đơn giản như vậy, nếu như là phẩm chất thượng đẳng thì cũng phải tới hơn 10 quan một cái. Thẩm Quang hơi hổ thẹn nói. Ta nhắc tới với những người kia đều bị bọn họ trực tiếp cự tuyệt, bọn họ biết đọ sức với trụ quốc đại tướng quân thì đều cố kỵ, sợ hãi cho nên không dám tham gia. Thẩm đại ca, huynh không sợ chứ? Thẩm Quang nở ra nụ cười. An lộc của vua thì phải lo chuyện của vua, đó là bổn phận của ta. Thẩm Quang là người cô độc, một người ăn no, cả nhà không đói bụng thì có gì sợ hãi. Cùng lắm là ta không ở Lạc Dương nữa, trở về quê kiếm ăn. Đây đúng là một người hào sảng, cũng rất có danh dự. Nôn Khánh gật đầu. Chuyện ngựa thì ta đã nói với Đậu Gia Gia, ông ấy nói khi nào cần thì lập tức cung cấp ngay. Thẩm đại ca nghỉ ngơi một chút đi, sáng ngày mai chúng ta tới Đậu Gia chọn ngựa được không? Thẩm Quang cười hắc hắc không ngừng. Đậu Gia ngựa chắc chắn là không tệ, ta từng nghe người ta nói qua, ở trong chuồng ngựa của Đậu Gia có vài con phi hoàng thượng cứu, nếu như Trịnh thiếu gia có thể mượn được thì nhất định trong phương diện ngựa cũng không thua Mã Tử Trọng. Phi hoàng thượng cứu chính là ngựa trong chuồng ngựa hoàng cung. Ở bên trong đều là những ngựa thượng đẳng. Đậu Gia vì có quan hệ hoàng thân quốc thích cho nên được hoàng đế ban thưởng. Xem ra Thẩm Quang nghe ngóng vô cùng rõ ràng. Sau giờ ngọ, Trịnh Nôn Khánh và Từ Thế Tích bắt đầu tập vung trượng. Mấy động tác buồn tẻ này, Từ Thế Tích nói. Ngươi phải từ từ giữ vững tư thế vung trượng, từ từ nhận thức. Nói đơn giản, kích cúc không ngoài mấy tư thế bổ trọn, đẩy đụng đập. Nhưng mà nhớ rõ mấy động tác này cũng không phải là điều dễ dàng, mấu chốt cần phải cân bằng giữa ngựa và người. Nếu không cân bằng được thì không thể phát sinh ra uy lực. Nôn Khánh tập luyện nguyên một buổi chiều đến khi cánh tay đau nhức mất đi chi giác mới đình chỉ lại. Sau buổi tới Nôn Khánh mỏi mệt trở về chút lâu. Hắn vừa lên thang lầu, chợt nghe Tiểu Niệm nói. Công tử, ngày hôm qua tiểu nữ ở trong thành đã gặp được ca ca. Ca ca của ngươi? Chính Nôn Khánh dừng bước lại nhìn Mao Tiểu Niệm mà nghi hoặc hỏi. Ca ca của ngươi không phải ở phương Bắc sao? Là Bát ca ca. Mao Tiểu Niệm mặt mũi hơi tái nhợt, nhẹ giọng trả lời. Bát ca, là Mao Tiểu Tám. Nôn Khánh không khỏi ngạc nhiên, 3 năm qua bất kể là Trịnh Thế An tổ tôn hay là người nhà Mao Vượng đều vô tình hữu ý đem Mao Tiểu Tám quên đi, không nghĩ tới hắn. Về phần người nhà Mao Vượng cũng không dám nhắc tới tên của Mao Tiểu Tám trước mặt tổ tôn Trịnh Thế An. Dần dà Nôn Khánh cũng quên mất sự tồn tại của Mao Tiểu Tám, hôm nay Mao Tiểu Niệm đột nhiên nhắc tới khiến cho Trịnh Nôn Khánh không phản ứng kịp. Người ở đâu nhìn thấy Mao Tiểu Tám? Nôn Khánh tựa hồ đã minh bạch tại sao hôm qua Mao Tiểu Niệm giống như người mất hồn mà Mao Vượng hôm nay chạy tới nội thành xem ra cũng là để gặp Mao Tiểu Tám. Tiểu nữ. Tiểu Niệm run người lên, đột nhiên quỳ xuống nói. Hôm qua, chúng ta vào trong thành mua sắm, tình cờ nhìn thấy bóng lưng một người nhìn rất giống Bát ca ca, chỉ là lúc đó nhiều người cho nên sáng sớm hôm nay ta liền đi vào thành, đến nơi hôm qua thì không thấy có người nhìn thấy Bát ca ca, chỉ nghe nói có Phật Di Lặc áo trắng ở đâu đó bố thí phụ dược. Nói như vậy ngươi không thể xác định người kia là Bát ca ca sao? Không Tiểu Niệm có thể xác định. Mao Tiểu Niệm ngẩng đầu nói, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Niệm không nhìn lầm, người kia có thói quen đi đường giống như lúc Bát ca ca. Chính Nôn Khánh ngồi xuống trên bậc thang nhìn Mao Tiểu Niệm mà không nói một lời. Tiểu Niệm ngươi tại sao lại nói cho ta biết? Công tử có chỗ không biết, cha mẹ tiểu nữ 3 năm nay mặc dù hận ca ca thấu xương nhưng thường xuyên mong nhớ tới huynh ấy, ngày hôm qua sau khi trở về bọn họ rất kích động. Vì vậy mẹ tiểu nữ thương lượng đi thờ phụng Phật Di Lặc, chỉ cần tin vào Phật Di Lặc là có thể nhìn thấy hắn. Máu mủ tinh thâm, Mao Tiểu Tám có làm gì thì cũng là cốt nhục của bọn họ. Nhi tử có thể bỏ mặc sự chết sống của cha mẹ nhưng cha mẹ không cách nào bỏ mặc sự chết sống của nhi tử mình. Chính Nôn Khánh có thể hiểu được tâm tình của vợ chồng Mao Vượng, chỉ là trong lòng Mao Tiểu Niệm đối với vị ca ca này không hề có chút cảm tình nào. Chỉ là Nôn Khánh cũng cảm thấy hứng thú khi Mao Tiểu Niệm nói đến Phật Di Lặc. Quyển 3 chương 38 Tham dò. Phật Di Lặc áo trắng lại quay trở về rồi sao? 4 năm nhân thọ, Phật Di Lặc áo trắng đột nhiên mất tích không thấy đâu. Cùng năm đó, Dương Quảng đăng cơ, Phật Di Lặc áo trắng biến mất lúc Dương Quảng đăng cơ nhưng khi Dương Quảng tu trì Lạc Dương thì lại xuất hiện. Chuyện này liệu có liên quan với nhau? Mà hôm nay, tùy dạng đế đảo kênh mương có rất nhiều lưu dân xuất hiện. Phật Di Lặc áo trắng lại xuất hiện ở Lạc Dương, trong này liệu có mục đích không muốn cho ai biết. Chính Ngôn Khánh càng nghĩ càng phát giác ra trong chuyện này có vấn đề gì đó. Mao Tiểu Tám, lúc trước tìm Phật Di Lặc áo trắng mà nương tựa, hiện tại tới Lạc Dương, chẳng lẽ hắn không sợ bại lộ thân phận sao? Lạc Dương là nơi hắn sinh ra. Cho dù 3 năm trôi qua dung mạo của hắn tuy thay đổi nhưng cũng sẽ có người nhận ra hắn, Mao Tiểu Tám không sợ chuyện này sao? Hắn đứng lên, trong lòng bồi hồi không ngớt. Tiểu Niệm. Dạ. Phụ thân ngươi nói là muốn đi thờ phụng Phật Di Lặc. Mao Tiểu Niệm gật gật đầu. Cha hôm nay tiến vào trong thành, nghe những người kia nói qua, 12 ngày nữa Phật Di Lặc sẽ đăng đàn bố thí, nếu không tin thì không cách nào có thể tham dự, cha mẹ muốn nhìn thấy huynh ấy nên mới động tâm tư. Thế nào mới có thể thờ phụng Phật Di Lặc? Cha hỏi qua thì có người chỉ dẫn phải trở thành đệ tử của Phật Di Lặc. Đệ tử của Phật Di Lặc. Mao Tiểu Niệm nói. Đây là lời nói của bọn họ, nhất định phải có người dẫn đường giới thiệu bọn họ vào trong đó, lúc đó mới coi là đệ tử của Phật Di Lặc. Chính Ngôn Khánh càng ngày càng khẳng định, Phật Di Lặc là một tổ chức tà giáo. Hắn trầm ngâm nói. Tiểu Niệm ngươi có tin không? Phật Di Lặc. Mao Tiểu Niệm lắc đầu nói. Không tin, nhớ ngày đó nhà tiểu nữ bị đuổi ra khỏi điền trang, cơm ăn không đủ no. May mà ca ca tỷ tỷ bọn họ trợ giúp, tiểu nữ cũng phải xin ăn mới sống được, lúc đó tại sao không thấy Phật Di Lặc đến cứu? Nếu như có Phật Di Lặc thì Lao Thái gia và tiểu thiếu gia mới là Phật Di Lặc. Chính Ngôn Khánh ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Mao Tiểu Niệm, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui vẻ. Hắn đi tới trước, đem Mao Tiểu Niệm đỡ lên rồi nói. Tại sao ngươi lại nói chuyện này cho ta biết? Tiểu nữ lo lắng thiếu gia hiểu lầm chúng ta, đuổi chúng ta đi, kỳ thật cha mẹ tiểu nữ cũng không tin. Chỉ là bọn họ muốn gặp ca ca mà thôi, bọn họ cũng không có chủ ý nên muốn xin công tử cho biện pháp. Chính Ngôn Khánh gãi gãi đầu thở ra một hơi. Vợ chồng Mao Vượng muốn gặp nhi tử của mình đây cũng là chuyện thường tình, hắn không có biện pháp nào đi ngăn cản. Tiểu Niệm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ không được tin Phật Di Lặc. Tiểu Niệm không tin, trên đời này ngoại trừ Lao Thái gia và công tử thì Tiểu Niệm sẽ không tin ai. Cha mẹ ngươi muốn gặp bát ca ca của ngươi cũng không có gì sai. Ta cũng không thể ngăn cản bọn họ. Nếu ngăn cản thì bọn họ cũng chỉ có thể lén lút gặp nhau. Tiểu Niệm, ta cho ngươi một nhiệm vụ. Mong thiếu gia phân phó. Nếu như cha mẹ ngươi nhất định phải đi thì ngươi cũng đi theo bọn họ. Sao? Ngươi phải điều tra rõ hành động thói quen của đệ tử Phật Di Lặc kia, còn có tình huống cụ thể của họ ở trong thành Lạc Dương. Ví dụ như bọn họ bố thí phần lớn ở nơi nào, ngày bình thường làm những gì, lập tức nói cho ta biết, không cần phải mạo hiểm, không cần một mình hành động, ngươi làm được không? Mao Tiểu Niệm dùng sức gật đầu nói. Tiểu nữ có thể. Được rồi, ngươi nhớ ký đó, đừng để lộ ra sơ hở. Chuyện hôm nay ta phân phó cho ngươi, ngay cả cha mẹ ngươi cũng không được cho biết. Nói xong hắn liền đi lên trên lầu. Hắn từ trên lầu lấy ra chủy thủ Lục Châu đưa cho Mao Tiểu Niệm. Ngươi đừng để cha mẹ của ngươi phát hiện ra tung tích, nhất định phải nói cho ta nghe trước. Chuyện này quan hệ đến an nguy cả nhà chúng ta, ngươi phải thật cẩn thận. Mao Tiểu Niệm dùng sức gật đầu. Ngày hôm sau. Nôn Khánh mang Thẩm Quang đi tới bái phòng đậu ra. Ngựa bên trong đều đã chuẩn bị tốt, Thẩm Quang từ đó chọn 6 con ngựa tốt đi dự thi. Chính Nôn Khánh đã có 6 con ngựa, coi như đã có cơ bản. Về phần huấn luyện những con ngựa này thì đã có Thẩm Quang phụ trách không cần Nôn Khánh phải quan tâm. Sau đó Nôn Khánh trở về trúc viên. Nhìn những con ngựa kia Nôn Khánh giống như chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Chuyện kế tiếp chính là làm sao để gom góp đủ 8 người. Trong lòng Trịnh Nôn Khánh cũng vô cùng tin tưởng. Muốn gom đủ số người này thì cũng không hề dễ dàng, những người biết chơi kích cúc đều sợ đắc tội với Mạch Tử Trọng, cho nên đây không phải là vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết. Thẩm Quang đề nghị với Trịnh Ngôn Khánh, trong 50 ngày muốn trở thành cao thủ kích cúc, học tất cả những kỹ xảo thì không thể nào có khả năng. Đặc biệt là kỹ thuật hợp tác nhân mã với nhau, đây chính là điều căn bản của kích cúc. Thẩm Quang lại đề nghị, sau này tham gia cuộc đấu kích cúc, những người khác sẽ tạo cơ hội cho Ngôn Khánh, để Ngôn Khánh đánh bóng vào cầu môn. Đối với đề nghị này, Từ Thế Tích cũng tán thành. Cho nên Ngôn Khánh chỉ tập một cái chính là bước cuối cùng đánh kích cúc vào trong cầu môn. Lúc nói thì có vẻ đơn giản. Nhưng khi bắt đầu luyện tập thì Ngôn Khánh mới phát hiện ra chỗ khó khăn vô cùng ở trong đó. Luyện một ngày xong, toàn thân của hắn xương cốt đều như muốn ra ra. May mà Tôn Tư Mạc đã dạy cho hắn thuật dưỡng sinh, cho nên sau khi ngủ cơ thể của hắn có thể khôi phục lại như lúc trước. Vương Chính cũng bảo Mao Tẩu điều chỉnh bữa ăn cho Trịnh Ngôn Khánh. Cho hắn ăn thịt nhiều hơn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Cho nên đánh bóng không phải là thứ mà gia đình bình thường có thể tham dự, nguyên một bữa thịt bò thịt dê tẩm bổ này, gia đình bình thường cũng không thể kham nổi. 10 ngày trôi qua, thân thể Ngôn Khánh đã càng thêm cường tráng. Ngày hôm nay hắn tập luyện xong ở bãi sông liền cưỡi ngựa về nhà. Vừa mới tiến về rừng trúc, Nôn Khánh đã cảm thấy không hợp lý. Ở bên ngoài trúc lâu, đã ngừng một chiếc xe ngựa, trong đó có mấy thất ngựa, trong đó có một con màu đỏ, bộ lông giống như gấm, dưới ánh mặt trời toát ra hào quang vô cùng, đúng là con long câu của Bùi Hành Nghiễm. Hắn rìm cương ngựa đi xuống, chỉ thấy Bùi Hành Nghiễm từ trong trúc lâu đi tới, vẻ mặt sán lạn tươi cười. Quyển 3 chương 39, Bùi Nguyên Khánh. Chỉ là Bùi Hành Nghiễm hôm nay đã thay đổi trang phục, mặc một bộ áo choàng, lộ ra tinh thần đặc biệt. Trịnh Nguyên Khánh, ngươi cuối cùng cũng đã về rồi. Nôn Khánh liền nhay xuống Ngọc Đề Tuấn, nghi hoặc hỏi. Bùi công tử, sao ngươi lại tới đây? Từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, ngươi so với ta nhỏ hơn, ngươi gọi ta là huynh trưởng, hoặc gọi ta là Nguyên Khánh, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi hai người. Bùi Hành Nghiễm, tại sao lại gọi là Nguyên Khánh? Ha ha, Bùi Nguyên Khánh. Chính Nôn Khánh đột nhiên lảo đảo dừng bước kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Khánh. Ngươi tên là Bùi Nguyên Khánh? Ha ha, kỳ quái lắm sao? Bùi Hành Nghiễm cười nói. Nguyên Khánh chính là nhũ danh của ta, mẹ ta sau khi đặt danh tự này thấy không đủ vang dội cho nên thay đổi gọi ta là Bùi Hành Nghiễm. Trong đầu Nôn Khánh dần hiện ra một trong ba anh hùng hảo hán thời Tùy Đường, Bùi Nguyên Khánh. Cho tới nay, chính Nôn Khánh cũng không hề liên hệ Bùi Hành Nghiễm với Bùi Nguyên Khánh. Hắn chỉ có ấn tượng Bùi Hành Nghiễm là con của Bùi Nhân Cơ, không ngờ hắn lại là Bùi Nguyên Khánh. Bùi Hành Nghiễm khí lực rất lớn, kéo Trịnh Nôn Khánh vào trong trúc lâu. Trịnh Nôn Khánh giờ phút này muốn hỏi một câu, ngươi dùng binh khí gì, có phải là Mai Hoang Lượng Ngân Truy không? Nhưng hắn biết nặng biết nhẹ cho nên không hỏi vấn đề như vậy. Bùi đại ca, ngươi vừa rồi nói là cùng ta chiến đấu là có ý gì? Ngươi không phải ước hẹn cùng với tên Mạch Tử Trọng kia kích cốc sao? Ha ha, nói cho ngươi biết, đây là một chuyện thú vị. Tại sao lại không kêu ta? Ta đã sớm khó chịu tên kia rồi, chỉ vì cha của ta không cho ta xung đột với hắn, cho nên để hắn ngông cuồng. Hôm nay có cơ hội, ta nhất định phải giáo huấn hắn. Sao? Trịnh Nôn Khánh vốn sững sờ nhưng lại âm thầm mừng rỡ. Bùi đại ca, chuyện này không liên quan với ngươi, ngươi cũng đừng vì giúp ta mà gây thù kết oán với Mạch gia. Tại sao ta không thể đánh cuộc với Mạch Tử Trọng, ngươi không thấy tỷ tỷ của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta rất thưởng thức ngươi. Cho nên ngươi thua ai cũng được, không thể thua trong tay tên kia. Hắc hắc, lần này cha ta cũng để ý tới chuyện này, đám gia hỏa này ta cũng đã mang tới đây, hơn một tháng sau sẽ làm cho tên gia hỏa đó đẹp mặt. Bùi Thúy Vân thưởng thức thơ của ta. Những lời nói này rất dễ sinh ra ý nghĩa khác. Chỉ là hắn cũng nhận ra, Bùi Hành Nghiễm tựa hồ cũng có ân oán với Mạch Tử Trọng. Mạch Tử Trọng thích Bùi Thúy Vân tại sao lại đi đắc tội với Bùi Hành Nghiễm mà Bùi Hành Nghiễm lại phải nghiến răng nghiến lợi như vậy. Chính Nôn Khánh trong lòng nghi hoặc. Nhưng chân vẫn không dừng bước mà đi cùng với Bùi Hành Nghiễm vào tòa trúc lâu thứ hai. Ở trong trúc lâu đại sảnh, Từ Thế Tích đang cùng với hai thiếu niên kia kịch liệt nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Bùi Hành Nghiễm kéo Trịnh Nôn Khánh đi tới, hai thiếu niên kia đồng thời đứng dậy, tuổi của bọn chúng ước chừng 15-16, một người cao một người thấp. Tiết Thu, Diêu Nghĩa, ta mang các ngươi đến đây, vị này chính là Bán Duyên Quân. Thanh niên cao gầy tiến tới chắp tay nói. Hà Đông Tiết Thu, bái kiến Bán Duyên Quân. Thiếu niên thấp lùn kia cũng nói. Tại Hạ Thái Sơn Diêu Nghĩa bái kiến Bán Duyên Quân, nghe nói Bán Duyên Quân cùng với Mạch Tử Trọng hẹn đấu kích cúc nên tới đây tương trợ. Trong lòng Trịnh Nôn Khánh đột nhiên run lên, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại. Diêu Nghĩa là ai? Nôn Khánh không rõ ràng lắm, hắn không có chút ấn tượng nào, nhưng mà Thái Sơn Diêu Nghĩa hẳn là có quan hệ với Diêu thị gia tộc. Nôn Khánh ở thời đại này sinh sống đã hơn 10 năm, đối với thế gia vọng tộc dĩ nhiên có chú ý. Chỉ là Nôn Khánh cảm thấy kinh dị nhất chính là thanh niên áo trắng Tiết Thu. Trên sử sách ghi lại Tiết Thu là người thuộc Hà Đông Tiết Thị, mà cha của hắn chính là người làm ra câu thơ nổi tiếng Không Lương Lạc Yến Nghê Tiết Dạo Hành, Tiết Đại Gia. Tiết Thu lúc thời thiếu niên, nghe nói đã từng tùng sư theo Vương Thông đọc sách. Chỉ là hiện tại thanh danh của Vương Thông đã hơi xấu đi, về sau đóng cửa khổ tủ, không gặp ai nữa, Tiết Thu dĩ nhiên không thể bái Vương Thông. Trong sách sử nói, Tiết Đạo Thành sau khi chết, Tiết Thu từng thề diệt Tùy Hương Đường, đầu quân dưới trướng Lý Uyên. Về sau cùng với phòng Huyền Linh tham gia hiệu lực dưới trướng của Lý Thế Dân. Sự tích về Tiết Thu lưu lại không nhiều lắm. Chỉ là hắn lúc ở cuộc chiến Bình Hoàn Kiến Đức, từng mong Lý Thế Dân đưa ra chiến quyết, một trận công thành. Từ đó về sau những lần hiến kế của hắn đều có tác dụng cực lớn. Ngoại trừ lần đó, sử sách đối với hắn đều ghi lại không nhiều. Tiết Thu chết rất sớm, 30 mấy tuổi đã qua đời. Lý Thế Dân lúc đó vô cùng cảm thán, vẫn xếp hắn vào 18 học sĩ. Hiện tại Nôn Khánh thấy Tiết Thu rất giống Quách gia thời Tam Quốc. Chỉ là danh khí của Quách gia mọi người đều biết, mà tài hoa của Tiết Thu không kém gì Quách gia nhưng danh khí lại kém hơn rất nhiều. Bùi Hành Nghiễm nói, Tiết Thu cùng với Diêu Nghĩa hiện nay đều đọc sách ở trường Thái học. nghe nói ngươi và Mạch Tử Trọng hẹn nhau đấu kích cúc, vì vậy bọn họ tới tìm ta giúp ngươi một tay. Mặt khác bọn họ cũng giống như ta đối với Tam Quốc diễn nghĩa kia cực kỳ tôn sùng, ngươi hiện tại đã chuẩn bị thế nào? Trịnh Nôn Khánh vội vàng nói. Hai vị ra tay giúp đỡ, tiểu đệ vô cùng cảm tạ. Diễn nghĩa nói. Thứ cho tại hạ mạo muội kêu các hạ là Trịnh Hiền đệ, Mạch Tử Trọng xưa nay càng rỡ, thường cho mình là tiểu ba vương, sớm không xem mọi người ra gì, ngày hôm qua đệ ở Kiến Quốc môn Hiền đệ nói không sai, hắn có tài đức gì mà xưng bá xưng vương. Nếu như không phải hắn nhờ Mạch tướng quân thì đã sớm bị quốc pháp xử lý. Tóm lại Hiền đệ không thể thua hắn được, những người ở trường Thái học đều không thích hắn, cho nên ta cùng với Tiết Thu tới gặp đệ. Diêu Nghĩa đúng là một người nhanh mồm nhanh miệng. Trịnh Nôn Khánh để mọi người ngồi xuống sau đó đem tình huống bên mình nói cho ba người Bùi Hành Nghiễm. Thật không dám dâu diếm, tiểu đệ không hề có sở trường đánh kích quốc, hơn nữa đội ngũ cũng không đủ đông. Cộng thêm ba vị tương trợ thì thiếu hai người. Chỉ là bên Lạc Dương biệt giá cũng nói ít ngày nữa Đậu Hiếu Tuyên bên họ có thể tham gia, vậy còn thiếu một người nữa, tiểu đệ đang đau đầu chuyện này. Hiển nhiên mấy người Bùi Hành Nghiễm cũng biết Đậu Hiếu Tuyên này. Bùi Hành Nghiễm nhíu lông mày lại. Nói đến kích cúc, Lạc Dương đệ tử có nhiều người bản lĩnh không kém, nếu như hắn có thể gia nhập thì đúng là đắc lực, chỉ là có hơi phiền phức. Phải tìm hắn ở đâu đây? Đệ tử quyền quý của Lạc Dương nhiều như vậy nhưng số người có thể đồng ý trợ giúp Trịnh Ngôn Khánh đối phó với Mạch Tử Trọng thì rất ít. Mặc dù những quyền quý đệ tử kia đồng ý tương trợ thì chưa chắc cha mẹ bọn họ đã đồng ý. Quyền 3 chương 40, Tiết Vạn Triệt. Tuy Ngôn Khánh nói mình không có sở trường là kích cúc, nhưng bọn người Bùi Hành Nghiễm cũng không để ý, bọn họ chỉ nghĩ Ngôn Khánh khiêm tốn mà thôi. Thiết Thu đột nhiên nói. Bên cạnh ta có một nhân tuyển chỉ là không biết có mời được không? Sao? Tộc đệ của ta, Tiết Vạn Triệt, con của Tiết Thế Hùng Đại Tướng Quân, năm nay hắn mới 13 tuổi, có dũng lực, hơn nữa lại thông tin kích cúc. Hiện nay ở Lạc Dương nếu chúng ta mời hắn tới, chẳng phải đã đủ một đội kích cúc hay sao? Tiết Vạn Triệt. Nôn Khánh cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Chỉ là lao tử của hắn đích thực có danh tiếng, trước kia đã đánh tan dân tộc Thổ Dục Hồn, Nôn Khánh đã nghe nói qua. Thiết Thu, nếu vậy thì ngươi quay về nói với Lao Tiết một chút. Thiết Thu gật đầu nói. Nếu như là bình thường thì mời hắn ra cũng không khó khăn mấy, chỉ là hiện tại là thời gian ngắn, các ngươi không biết. 2-3 tháng trước hắn tại Trường An đã đả thương cháu trai của Bộc Dương quân công, hiện nay còn bị đại tướng quân cấm túc. Hắn thậm chí còn đánh cho Vũ Văn Thành Cơ bị nứt xương sườn, còn chọc giận ca ca của hắn, cho nên Tiết tướng quân sợ hắn gây chuyện đã đem hắn tới Lạc Dương quản giáo. Đối với chuyện xảy ra ở Trường An, Nôn Khánh không rõ lắm. Nếu như trước kia Thẩm Quang không nói qua thì Trịnh Nôn Khánh cũng không biết Vũ Văn Thành Cơ là ai. Cho nên Bùi Hành Nghiễm, Tiết Thu Diêu Nghĩa ba người nhắc tới, hắn và Từ Thế Tích hai người liền lắng nghe. Bùi đại ca, lão ca của Vũ Văn Thành Cơ là ai? Trịnh Nôn Khánh nhịn không được mà hỏi thăm. Hắn có thể nhận ra, Bùi Hành Nghiễm có vẻ cố kỵ lão ca kia. Thiết Thu nói. Chính là con trai trưởng của Vũ Văn Gia Nô Vũ Văn Thành Đô. Sao? Nôn Khánh giật mình không nhỏ hắn cất tiếng hỏi thăm. Chẳng lẽ Vũ Văn Thành Đô thực sự có thật sao? Ở trong sách sử không có chép lại Vũ Văn Thành Đô nhưng ở trong giã sử diễn nghĩa thì Vũ Văn Thành Đô cực kỳ nổi danh. Đây chính là một trong 18 hảo hán thời Tùy Đường, bài danh thứ hai. Nghe nói đây là một người vô cùng mạnh mẽ, vạn phu không chống nổi, Nôn Khánh trước đây cũng không quá tin. Nhưng hiện tại, Bùi Nguyên Khánh đã xuất hiện, Vũ Văn Thành Đô cũng đã xuất hiện. Nôn Khánh cảm thấy hơi mơ hồ, rốt cuộc là sách sử đúng hay là Tùy Đường diễn nghĩa đúng đây. Đã có cả Vũ Văn Thành Đô và Bùi Nguyên Khánh thì Lý Nguyên Bá kia hẳn cũng nên xuất hiện, liệu hắn có ở U Châu La Thành? Hắn vô thức nhìn qua Từ Thế Tích. Trong truyền thuyết Từ Mậu Công Lỗ Mũi Châu là người này sao? Vũ Văn Gia Nô là ai? Vũ Văn Thành Đô rất lợi hại phải không? Từ Thế Tích thấy Trịnh Ngôn Khánh nhìn hắn, lập tức hiểu lầm, cứ tưởng Trịnh Ngôn Khánh bảo hắn mở miệng cho nên cất tiếng hỏi. Diêu Nghĩa nói. Người không biết sao? Vũ Văn Gia Nô, chính là Vũ Văn Hóa Cập, ha ha, hắn lần trước đi tới đột quyết buôn bán bị người ta phát hiện thiếu chút nữa thì ngay cả tính mạng cũng bị đứt mất, may mà Nam Dương công chúa xin tha cho hắn mới bảo toàn tính mạng được. Chỉ là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó có thể tha, hắn bị cách chức làm tiện nô mang bán cho Bộc Dương quận công rồi. Phụt! Nôn Khánh phun ra một ngụm nước. Cực phẩm, cái này phải gọi là cực phẩm. Cũng chỉ sợ có Tùy Dạng Đế mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Diêu Nghĩa lại nói tiếp. Vũ Văn Thành Đô theo Đại tướng quân Ngư Câu La, 13 tuổi đã hộ tống Đại tướng quân đi chính thiến, 15 tuổi trở thành Nhật Thiền Ngưu Vệ hoành dũng vô địch, đầu năm lại đánh tan dân tộc Thổ Dục Hồn, chiếm đất khiến cho bọn họ đại bại. Hiện nay bệ hạ đã ban thưởng hắn là Thiên Bảo tướng quân, làm lưu thủ ở Trường An. Bùi Hành Nghiễm hừ một tiếng. Chỉ là vận khí cất cho nhà hắn, cũng tại đầu năm ta bị cấm túc ở nhà, nếu không chưa đến phiên hắn nổi danh. Quả nhiên Diễn Nghĩa từng nói Bùi Nguyên Khánh đoan ra đối đầu với Vũ Văn Thành Đô không chịu phục. Tuy nhiên Vũ Văn Thành Đô hôm nay đã hơn 20, Bùi Hành Nghĩa mới chỉ có 12, chênh lệch này vô cùng lớn. Nôn Khánh đối với Vũ Văn Thành Đô cũng không có nhiều hứng thú, cho nên hắn liền hỏi. Thiết Thu, vậy ngươi có cách nào mời Tiết Thiếu Huynh tới không? Cái này ta chỉ có thể đi hỏi mà thôi. Chỉ cần Tiết Thu có thể mời Tiết Vạn Triệt tới đây thì sau khi Đậu Hiếu Tuyên về Lạc Dương thì mọi chuyện cũng đã chuẩn bị xong. Thoáng chốc Nôn Khánh và Từ Thế Tích đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Sắc trời lúc này đã không còn sớm nữa, lúc này luyện tập cũng không tốt. Một đám thiếu niên, tuổi lớn nhất dĩ nhiên là Tiết Thu, năm nay 16 tuổi, nhỏ nhất là Nôn Khánh năm nay 10 tuổi. Về phần Từ Thế Tích, Bùi Hành Nghiễm, Diêu Nghĩa bọn họ tuổi tác đều kém Tiết Thu. Mọi người tụ hội cùng một chỗ, đưa ra đề tài, sau đó chuyển đến bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc truyền ra cũng chưa hết, hắn cứ chậm rãi, làm như vậy để cho bọn họ thêm nhiều hứng thú. Mà Từ Thế Tích đã đọc qua nhiều cho nên hôm nay kể tình tiết của cuộc chiến xích bích. Chính Nôn Khánh không nói chuyện nhiều lắm, kết quả Từ Thế Tích trở thành nhân vật chính. Chỉ thấy nước miếng hắn tung bay, giảng thuật tình tiết, thỉnh thoảng còn làm cho đám người Bùi Hành Nghiễm phải vò đầu bứt tai. Chính Hiên đệ, đệ còn nhiều hàng tồn như vậy sao? Bùi Hành Nghiễm vội vàng kéo Trịnh Nôn Khánh. Mau mau giao ra đây, để ta thỏa cơn nghiện. Cái này ta còn đang ở trong thời gian sửa chữa, đợi sau khi hoàn tất nhất định sẽ mời mấy vị huynh trưởng chỉ ra chỗ sai. Nôn Khánh hiện tại hơi do dự, bởi vì trước đây Đỗ Như Hối gửi thư có nói có mấy tình huống không thỏa đáng như là Tôn Lưu Hưng Hán, xoán nghịch ngôi vị hoàng đế, tất cả điều này đều vô cùng mẫn cảm, chỉ sợ chọc tới tai họa. Lúc ấy ghi Tam Quốc, Nôn Khánh không quá để ý. Nhưng lời nhắc nhở này của Đỗ Như Hối thật khiến cho hắn lo ngại. Cho nên hắn do dự một chút, có nên đem đoạn văn đằng sau trong Tam Quốc Diễn Nghĩa truyền ra không? Tiết Thu, huynh cùng với Diêu Nghĩa đọc sách ở trường Thái học, kiến thức rộng rãi học thức cũng hơn so với chúng ta. Đệ có một chút nghi vấn, mong hai vị chỉ điểm, loạn Thái Bình là thế nào? Thái Bình chi loạn chính là khởi nghĩa khăn vàng. Chuyện này Nôn Khánh dĩ nhiên không dùng, Mao Vượng hiện tại đã gia nhập làm đệ tử của Phật Di Lặc, Mao Tiểu Niệm cũng gia nhập vào trong đó. Quyền 3 chương 41, Thái Bình Đạo. Chuyện này khiến cho Trịnh Nôn Khánh vô cùng cảm thấy bất an. Đặc biệt mấy ngày nay khi xem xét Tam Quốc Chí hắn cảm thấy cái khởi nghĩa khăn vàng kia cùng với Phật Di Lặc sao mà tương tự. Bất kể là Tam Quốc Diễn Nghĩa hay là Tam Quốc Chí đều không ghi lại nhiều về giặc khăn vàng. Nhưng không thể phủ nhận, khởi nghĩa khăn vàng đối với nhà Hán đã tạo ra tổn thương khá lớn, nếu như không có loạn khăn vàng thì nhà Hán đã có thể kéo dài lâu hơn một chút. Cẩn thận xem xét sẽ thấy chuyện Thái Bình Đạo và Phật Di Lặc có chỗ tương tự. Đều là dân tuần cao hứng, đặc biệt là lưu dân qua nơi này vững gót rồi bắt đầu tiến lên làm loạn. Nghe nói ở Hà Nam Hà Bắc, đều đã xuất hiện giặc cỏ. Sách sử ghi lại, nhà Tùy hỗn loạn ở thời kỳ sau này, nhưng Nôn Khánh không dám khẳng định, chẳng lẽ sự hỗn loạn kia đã xảy ra sớm hơn sao? Từ Thế Tích còn ở bên cạnh mình, Ngoa Cương Anh Hùng vẫn chưa thấy tung tích. Đám phản vương Vệ Ẩn Thế Xung hiện tại ở nơi nào? Về phần Lý Huyên, vẫn tận tâm tận tụy vì Đại Tùy, nhưng Phật Di Lặc đã xuất hiện sớm, liệu có dung chuyển sớm không? Nôn Khánh không dám xác định. Hiện tại hắn cần phải tích xúc lực lượng đến lúc phát triển. Cho nên cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn nhà Tùy bị loạn. Cho nên Trịnh Nôn Khánh liền đổi chủ ý đem câu chuyện chuyển đến Thái Bình Đạo. Dù sao mọi người đang đàm luận Tam Quốc hắn nhắc tới Thái Bình Đạo cũng không ai nghi ngờ. Thiết Thu nghe thì giật mình trong lòng. Thái Bình Đạo. Hiền đệ ý đệ nói là chuyện của Trương Giác huynh đệ sao? Đúng thế. Cái này chính là thời kỳ Hán thất hư vong, loạn thế yêu tả. Ha ha, xem ra Tiết Thu huynh có biết, vậy Nôn Khánh xin rửa thai lắng nghe. Lúc hắn mở miệng, bọn Từ Thế Tích đều im lặng không nói, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ tán thành quan điểm của Tiết Thu. Hiền đệ tại sao đệ lại nghĩ đến chuyện này? Chính Nôn Khánh cười nói. Chỉ là nhất thời có cảm giác cho nên hỏi thăm. Trước đó vài ngày ta nghe người ta nói ở trong thành Lạc Dương, có mấy người bố thí phù thủy, vừa vận đọc lịch sử xong, nghe người ta thường nói. Đọc lịch sử cũng biết hưng thay cho nên ta liên tưởng đến Thái Bình chi loạn. Lịch sử vốn là không ngừng lặp lại. Hình thức có lẽ không giống nhưng căn bản thì không có nhiều biến chuyển. Chỉ có điều thủ đoạn càng về sau sẽ cao minh hơn một chút, thâm hiểm thêm một chút mà thôi. Thiết Thu thần sắc nghiêm trang mà nói. Có chuyện như vậy sao? Cần phải lưu ý một chút. Bùi Hành Nghiêm nói. Được rồi, đang êm đẹp tại sao lại nói chuyện Thái Bình chi loạn, chuyện này đã có mấy lao đại nhân quan tâm, chúng ta lo lắng làm gì? Nôn Khánh cười nói, chúng ta đọc sách thánh hiển, lo trước nỗi lo của thiên hạ, cười sau niềm vui của thiên hạ, vừa rồi chư huynh đàm luận Tam Quốc, ta nhất thời có chút cảm xúc, Bùi đại ca chớ trách móc. Bùi Hành Nghiễm ngược lại không có phản ứng gì. Nhưng Tiết Thu, Diêu Nghĩa, Từ Thế Tích đều biến sắc mặt. Chỉ thấy Tiết Thu đột nhiên đứng lên, tiến tới vai chào. Hiền đệ đại tài, tiểu huynh không thể sánh kịp. Nói tới đây mọi người liền ngừng lại không đàm luận sâu thêm nữa. Tất cả mọi người đều thông minh không cần phải quá nhiều cũng hiểu được, tương lai của cả nhà Mao Vượng khiến cho Nôn Khánh rất lo lắng, Nôn Khánh mơ hồ cảm thấy Phật Di Lặc áo trắng hiện tại đã khuyết trương rất lớn rồi. Trời đã muộn, đám người Bùi Hành Nghiễm cũng xin trở về. Chỉ là bọn họ đã ước hẹn, bắt đầu từ ngày mai sẽ tới trúc viên này. Hành lý đã chuyển tới, chính Nôn Khánh cũng không từ chối, chỉ là từ thế tích phải ủy khuất một chút. Đêm đó, Nôn Khánh để cho Sĩ Kiệt, Sĩ Anh, Sĩ Hùng ba người lúc trước tuyển cùng với Thẩm Quang hỗ trợ, đem đồ vật của Từ Thế Tích mang tới trên lầu của Trúc Lâu, Từ Thế Tích thì tạm thời dọn tới ở dưới lầu của Trịnh Nôn Khánh, Mao Tiểu Niệm thì dọn vào ở cùng cha mẹ mình. Từ Thế Tích không có ý kiến gì vì hắn cũng thích ở cùng một chỗ với Trịnh Nôn Khánh, như vậy có thể thuận tiện trêu đùa trao đổi với nhau hơn. Nhưng Mao Tiểu Niệm thì có vẻ không vui, nàng dọn đi thì không phải cũng xa cách với Tiểu Thiếu ra sao. Trịnh Nôn Khánh nói chuyện một lúc, Mao Tiểu Niệm mới vui lên được. Vào ban đêm, mưa tí tách rơi. Mưa rơi liên tục khiến cho người ta phải lạnh thấu xương. Vậy mà lúc này, ở bên ngoài Đại Định Tiểu Lâu vẫn náo nhiệt. Đại Định Tiểu Lâu bên ngoài treo lồng đèn, chập chờn trong mưa gió. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng đi vào Phong Đô Thị, xuyên qua một cái cầu đường nhỏ tiến tới Đại Định Tiểu Lâu thì dừng lại, phu xe lập tức đập cửa sau đó tiến vào Tiểu Lâu. Một gia nô mang dù ra. Màn xe cuốn lên, từ trong xe bước xuống một người. Nhị gia, lão gia nói ngài trở về thì hãy lập tức tới gặp ông ấy. Ta biết rồi. Người kia tiếp nhận cây dù trong tay của người nọ, đột nhiên ngừng trước người chăn ngựa. Tiểu tám, dừng xe lại xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngày mai phải bố thi ở Thông Sa Thành, các huynh đệ chúng ta phải xử lý cho tốt. Sa phu vội vàng hạ thấp người nói. Sư huynh yên tâm, tiểu tám nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng. Người kia bước vào trong hậu viện của tiểu lâu, tiến tới trước một căn phòng rồi gõ gõ cửa, sau khi thấy trong phòng có tiếng người đáp lại liền kéo cửa bước vào. Một vòng u mang như linh xà xuất hiện, chĩa vào cổ họng của hắn. Hắn mỉm cười cũng không cử động tay chân, thân thể đột nhiên dán chặt vào ván cửa. Đại ca, huynh tại sao lại đùa giỡn như vậy? Thế nhưng thanh bảo kiếm vẫn không hề dừng lại, tiếp tục khẽ đâm vào bên trong, phát ra một tiếng như sáng âm, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Đại ca, huynh đây là có ý gì? Người cầm kiếm tóc hoa râm, chân trần áo trắng, tướng mạo đường đường. Nếu Ngôn Khánh có ở đây, sẽ nhận ra người cầm kiếm này chính là người trước kia ở Lạc Phổ Thư quán ngăn hắn và Bùi Hành Nghiễm đánh nhau, Cáp Sĩ Kỳ. Lúc này Cáp Sĩ Kỳ không còn vẻ tươi cười như lúc trước mà đã vô cùng sấm lãnh. Trên cằm của hắn chùi lủi, không có ria mép. Hồ tử, ai bảo ngươi truyền giáo tự tiện ở Lạc Dương? Sao? Nam nhân bị kêu là hồ tử cũng mặc áo trắng, dưới hàm râu ren phất phơ, có vài phần chi khí. Chúng ta trước khi tới Lạc Dương, chủ mẫu đã phân phó cần phải đứng vững rồi sau đó mới phát triển. Hiện nay chúng ta chưa đứng vững mà ngươi đã đi truyền giáo. Ngươi cho rằng những trò mờ ám kia có thể giấu giếm được ta sao? Quyển 3 chương 42, phá ra đầu. Thanh niên tuấn giật kia vội vàng co mặt lại, cười lớn nói. Đại ca, huynh trước hết buông kiếm ra, để đệ giải thích. Lưỡi kiếm kia truyền ra từng luồng lanh ý khiến cho nam nhân hồ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đành phải cố gắng nghiêng đầu về phía sau. Hắn biết rõ người trước mặt hắn, cho dù là huynh đệ kết nghĩa hắn cũng không lưu tình. Tiểu đệ không phải muốn cãi lại lời nói của chủ mưu, chỉ là lúc này tiểu đệ cũng cảm thấy nóng nổi. Thiếu chủ tuổi tác cũng đã dần lớn hơn. Chẳng lẽ để cho hắn và chúng ta giống nhau, tiếp tục cẩn nấp không thể lộ mặt ra sao? Đáng thương cho hắn là tới bây giờ vẫn không thể quy tông nhận tổ, cái này trong lòng đệ cảm thấy không thoải mái. Cho nên ngươi đã tìm phá ra đầu. Hồ tử liền cả kinh, hắn cười nói. Đại ca quả là lợi hại, tiểu đệ cũng không muốn gạt đại ca, chỉ là đệ thấy cục diện ở Lạc Dương, sau lưng nhất định cần phải có nhân tài. Phá ra đầu dù sao cũng là hạ thần của chúa công, hơn nữa có đủ quyền thế. Cho nên tiểu đệ nghĩ ngợi liên hệ với hắn cũng thuận tiện cho chúng ta dừng chân hơn. Cáp Sĩ Kỳ buông lỏng thanh kiếm trong tay nhưng ánh mắt sắc bén vẫn nhìn thấu hồ tử. Phá ra đầu, tin không được. Một lát sau hắn lui về án thư mà trầm giọng nói. Ngươi cần phải biết rằng, năm đó mưu sự của lao chủ bị tiết lộ, ta một mực suy nghĩ xem ai là người để lộ, càng nghĩ thì thấy phá ra đầu càng có hiểm nghi. Sao? Chỉ là ta hiện tại không có chứng cứ, chủ mẫu lại không cho ta hành động bừa bãi, bại lộ thân phận. Nếu không ta sẽ không để cho tên phá giã đầu kia sống tới ngày hôm nay, tóm lại ngươi muốn dùng phá giã đầu để ngụy trang thì có thể nhưng mà tin tưởng hắn thì không được, chúng ta nhẫn nhịn 20 năm rồi, không được để lộ ra sai lầm. Hồ tử, lúc trước tại sao ngươi lại đi chế tạo lời đồn? Chuyện này. Hồ tử do dự một chút rồi nói. Đại ca nói rất đúng, không phải bán duyên quân và tiểu nương tử kia sao? Ha ha, chuyện này không liên quan tới đệ, vài ngày trước phá giã đầu tìm đệ kêu đệ tung tin tức này ra, xúi dục để Mạch Tử Trọng và Bán Duyến Quân gây mâu thuẫn. Hồ đồ! Cáp Sĩ Kỳ lóe lên một tia sắc lệ. Không nói đến tên tiểu tử kia, chỉ nguyên Mạch Tử Trọng cũng là dòng dõi quyền thế, tuy rằng Huỳnh Dương Trịnh Thị hiện tại không bị được năm đó nhưng Quan Đông sĩ tộc còn rất mạnh, vạn nhất truy xét đến ta và ngươi thì đã làm chậm trễ đại sự của chúa công. Hiện tại không cần phải truyền giáo cũng không cần phải kết giao quyền quý, cứ từ từ nghĩ cách. Ngươi lập tức đình chỉ truyền giáo cho ta, cũng không nên liên hệ quá sâu với phá giã đầu. Đại ca suy nghĩ thấu đáo, tiểu đệ sẽ nghe theo. Hồ Tử đáp ứng rồi chuẩn bị rời đi. Ngay đúng lúc hắn mở cửa phòng đi ra, thanh âm của Cáp Sĩ Kỳ vang lên. Hồ Tử, ngươi phải nhớ kỹ, tính mạng của ta và ngươi 20 năm trước chưa có. Từ giờ trở đi ngươi nhất thiết phải hành động theo kế hoạch, không được tự tiện chủ trương, nếu không đừng trách Cáp Sĩ Kỳ ta không thiết 20 năm giao tình. Hồ Tử cất tiếng nói. Đại ca yên tâm, tiểu đệ đã biết. Dọc theo hành lang gấp khúc mà đi, Hồ Tử tiến vào một tòa nhà yên lặng. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng rít ra một câu chửi tới. Cáp Sĩ Kỳ, ngươi chớ đắc ý. Đúng lúc này từ ngoài viện truyền ra một thanh âm. Sư phụ, xe ngựa đã an trí xong, người còn phân phó gì không? Tiểu Tám, ngươi thông báo với phía dưới, bố thí 2 ngày nữa tạm thời đình chỉ. Trời đã sáng, trời xanh không mây. Ánh mặt trời chiếu vào hành lang của trúc viên, lộ ra một vẻ khô héo. Một đêm mưa khiến cho bầu trời trong lành hơn rất nhiều, Từ Thế Tích và Trịnh Nôn Khánh luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, hoạt động khai mở thể cốt. Từ Thế Tích và Trịnh Nôn Khánh có công phu không giống nhau, hơn nữa hắn cảm thấy thuật dưỡng sinh kia hơi rườm rà nên cũng không học mà bắt đầu luyện công. Từ Thế Tích thích luyện đao cưỡi ngựa ra khỏi trúc viên. Mà Trịnh Nôn Khánh thì tìm một chỗ hẻo lánh để luyện dẫn đạo thuật, kéo rôi ra thịt, cường tráng khí huyết. Sau khi hắn luyện được một lúc, mồ hôi đã ra đầm đìa. Mao Tiểu Niệm cầm sẵn một cái khăn, đợi Trịnh Nôn Khánh luyện xong thì cầm tới. Thiếu gia, lau mặt một chút đi. Nôn Khánh tiếp nhận khăn mặt, lau sạch sẽ mồ hôi trên người. Một lát nữa, bọn Bùi Hành Nghiễm sẽ qua, luyện kích cúc. Mao Tiểu Niệm, ngươi nói với Mao Thẩm làm nhiều đồ ăn hơn một chút, còn chuẩn bị một ít nước cho chúng ta tẩy rửa thân thể. Dạ, Tiểu Niệm nhớ kỹ. Hai người sóng vai trở về, khi đi đến trúc lâu, Nôn Khánh đột nhiên hỏi. Tiểu Niệm, 2 ngày nữa là tới ngày bố thí của Phật Di Lặc áo trắng rồi. Mao Tiểu Niệm nói. Đúng thế. Cha của tiểu nữ hôm qua đã thương lượng với mẹ tiểu nữ chuyện này, tiểu nữ lại nghe nói, đám lưu dân kia có vẻ hung hãn, tiểu nữ thật sự lo lắng. Trịnh Nôn Khánh nở ra nụ cười, vô vô vai của Mao Tiểu Niệm. Loại chuyện này sẽ có người quan tâm, chỉ là ta cảm thấy, Lạc Dương trước mắt không có khả năng sẽ dung chuyển. Vâng, vậy là tốt rồi. Mao Tiểu Niệm, những lời này ngươi nói cùng ta, đừng nói với bên ngoài, sẽ có phiền phải đó. Mao Tiểu Niệm vâng dạ, sau đó 2 người đã bước ra tới trước trúc lâu. Trịnh Nôn Khánh đang chuẩn bị đi vào thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi vó ngựa dồn dập. Hắn quay đầu lại xem thì chỉ thấy một đội kỵ mã đi vào trong rừng, kỵ sĩ rìm chặt chiến mã. Trịnh Thúc Thúc, tại sao lại tới đây? Trịnh Nôn Khánh nhận ra kỵ sĩ này chính là Lạc Dương Trịnh Vi Thiện. Trịnh Nhân Cơ sau khi rời khỏi Lạc Dương, Trịnh Vi Thiện vì sự tình phức tạp nên rất ít khi tới trúc viên. Hiện tại hắn quấn khăn trắng, khiến cho Nôn Khánh không khỏi sững sờ vội tới nghênh đón. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Vi Thiện nói. Huỳnh Dương gửi thư tới, đại lao gia ngày hôm qua đã đi rồi. A. Trịnh Nôn Khánh chấn động. Quyển 3 chương 43, Trịnh Đại Sĩ ra đi. Đại lao gia chính là Trịnh Đại Sĩ, kỳ thật Nôn Khánh đối với chuyện Trịnh Đại Sĩ mất đi cũng không bất ngờ. Dù sao trước đây Trịnh Nhân Cơ khi rời khỏi Lạc Dương cũng đã đề cập đến chuyện này, chỉ là Nôn Khánh giật mình, Trịnh Đại Sĩ mất đi, An Viễn Đường nhất định sẽ dung chuyển. Hắn đối với Trịnh Đại Sĩ tình cảm có thể nói là không quá thâm sâu. Chỉ là khi còn bé, Trịnh Đại Sĩ đối với hắn cũng không phải là quá xấu, trong lòng cũng không tránh khỏi có một chút bi thương. Còn gia gia của ta? Trịnh Vi Thiện nói. Đại công tử phái người chuyển cáo tới, Lao Thúc chỉ sợ nhất thời khó trở về. Đại Lao ra đi lần này, sự tình ở Huỳnh Dương nhất định sẽ vô cùng phức tạp, Đại công tử hy vọng Lao Thúc có thể ở bên đó giúp đỡ hắn vượt qua dung chuyển trong thời gian này, công tử cứ yên tâm, khi nào mọi chuyện ổn định, gia gia của công tử sẽ trở về. Có cần ta trở về hay không? À, cái này thì không cần, đại công tử nghe nói cậu thi đấu kích cúc tròn nên đã mang tới vài thất ngựa tốt, chờ ta trở về sẽ mang tới. Nôn Khánh đã minh bạch ý của Trịnh Nhân Cơ. Trịnh đại sĩ đi rồi, đối với An Viễn Đường mà nói đây là một đả kích vô cùng lớn. Chi của Trịnh Liên Sơn gần đây có chơi suy vi, Trịnh Nhân Cơ cũng lo lắng những phòng khác sẽ nhân cơ hội này mà công kích. Cũng chỉ có thể đem Nôn Khánh ở bên cạnh tạo ra thanh thế, giảm bớt áp lực của An Viễn Đường. Xem ra đại công tử kiêu ngạo tự phụ kia cũng biết dùng thủ đoạn. Nôn Khánh gật gật đầu. Vi thiện đại thúc, làm phiền thúc chuyển cáo tới công tử, tâm ý của đại công tử ta biết rõ, ta sẽ ở bên cạnh tận lực thôi động thanh thế, nhưng mà mong công tử có thể chiếu cố ra ra ta một chút, sớm cho ra ra ta trở về. Chính Vi thiện gật đầu đáp ứng không ngừng lên ngựa. Nhìn theo bóng lưng của Trịnh Vi thiện, sắc mặt của Nôn Khánh trở nên âm trầm. Hắn đã hơi minh bạch. Trịnh đại sĩ tại sao lại để cho Trịnh Thế An về lại Huỳnh Dương? Sở dĩ như vậy là muốn khống chế mình. Thanh danh của Nôn Khánh ngày càng vang dội, An Viễn Đường cần phải tăng cường thủ đoạn khống chế hắn. Đem Trịnh Thế An về, trên danh nghĩa là tưởng nhượng ông, nhưng thực tế là một loại ước định với Trịnh Nôn Khánh. Nghĩ tới đây, Nôn Khánh không khỏi cau mày, gia gia đang thương trung hậu của hắn chỉ sợ lại trúng kế của đại lao gia kia. Chỉ là Trịnh Thế An rất an toàn, chính Nôn Khánh khẳng định một điều là Trịnh đại sĩ cho dù chết rồi, Trịnh Thế An vẫn có thể vô cùng thoải mái ở đó. Chính nhân cơ hy vọng Nôn Khánh có thể ở Lạc Dương quấy lên mưa gió, cho dù hắn ở Huỳnh Dương không ưa Trịnh Thế An nhưng biểu hiện cũng sẽ vô cùng khách khí. Có thể nhận ra Trịnh nhân cơ cũng đang thay đổi. Trước kia khi Trịnh đại sĩ còn sống, Trịnh nhân cơ không cần lo lắng, trời sập đã có Trịnh đại sĩ chống dùng hắn, nhưng hiện tại Trịnh đại sĩ đã đi rồi, Trịnh nhân cơ ở An Viễn Đường càng ngày càng phải cân nhắc, chỉ sợ những chuyện này không phải Trịnh nhân cơ nghĩ ra được mà xuất phát từ Trịnh đại sĩ. Nôn Khánh dĩ nhiên không hy vọng Trịnh Thế An ở Huỳnh Dương, như vậy chẳng khác gì bị kiềm chế. Nhưng chuyện này không cần phải nóng vội, cần phải có cơ hội thích hợp, chính Nôn Khánh dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp để Trịnh Thế An trở về. Vào buổi trưa đám người Tiết Thu tới, lần này còn có một thiếu niên cường tráng. Ta tên là Tiết Văn Triệt, nghe nói huynh với tên Mạch Mập làm cúc chiến, ta rất thích ý, rất mong có thể nhìn thấy tên Mạch Mập mặt mày xám xịt rời khỏi Lạc Dương. Thiếu niên này mở miệng thanh âm to lớn, trung khí mười phần. Mạch Mập là ai? Từ Thế Tích tò mò hỏi thăm. Bùi Hành Nghiễm trả lời. Mạch Mập chính là tên Mạch Tử Trọng, mấy năm nay cơ bắp hắn nhiều lên một chút, cho nên ở Trường An chúng ta đều kêu hắn là Mạch Mập, ngươi cũng có thể gọi hắn như vậy. Xem ra nhân duyên của Mạch Tử Trọng không hề tệ, theo như lời của Bùi Hành Nghiễm thì Tiết Vạn Triệt rất không thích Mạch Tử Trọng. Chính Nôn Khánh cảm thấy kỳ quái, tên Mạch Tử Trọng này tại sao lại đắc tội với nhiều thế gia đệ tử như vậy? Nghe khẩu khí của tên Tiết Vạn Triệt kia thì có vẻ không đội trời chung với tên Mạch Tử Trọng. Hắn liền hỏi thăm Diêu Nghĩa. Diêu đại ca, Tiết đại ca tựa hồ rất không thích Mạch Tử Trọng. Diêu Nghĩa thấp giọng trả lời. Mạch Tử Trọng xuất thân con Hán phỉ, cha hắn dựa vào bệ hạ tin tưởng mà hắn ngang ngược càn rỡ ở Trường An, cho nên các thế gia vọng tộc đối với Mạch Tử Trọng đều rất căm ghét lần này tới lần khác hết, thường xuyên phát sinh xung đột. Hóa ra là chuyện như vậy. Khó trách người đời sau lưu truyền một câu. Ở đâu có người thì ở đó có giang hồ. Thái tử đảng bên trong xem ra cũng có đủ loại khác biệt, bất kể là Tiết gia hay là Diêu gia đều là gia tộc trăm năm mà Mạch Tử Trọng có cha là chư hầu một phương nhưng xuất thân hèn kém, không thể so sánh với những đệ tử danh môn vọng tộc như Bùi Hành Nghiễm và Tiết Văn Triệt. Hết lần này tới lần khác, hắn đắc tội với nhiều người mà không biết. Kỳ thực Trường An bốn tiểu bá vương ngoại trừ Độc Cô Tu Đức gia thì huynh đệ Vũ Văn cũng không có xuất thân tốt lắm, tổ tiên của Vũ Văn Thuật vốn được gọi là phá giã đầu là dân tộc tiên bi, cho nên Vũ Văn Thuật lập bao nhiêu công lao cũng chỉ có thể đạt tới buộc dương quân công, không lọt vào pháp nhãn của đám đệ tử danh môn vọng tộc được. Chính Nôn Khánh đã minh bạch đạo lý này nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như hắn không phải là Huỳnh Dương Trịnh Thị chỉ sợ bọn Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt cũng không thèm ngó tới. Đúng lúc này, Tiết Vạn Triệt kéo tay Chính Nôn Khánh mà nói. Chính Hiền Đệ, ta nghe nói ngươi còn có hàng tồn. Hàng tồn? Chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thiết Thu cười nói, huynh đệ này của ta cũng rất thích Tam Quốc Diễn Nghĩa, ta lúc đi tới gặp hắn từng nói với hắn là nếu như hắn gia nhập ngươi sẽ kể cho hắn một chút Tam Quốc Diễn Nghĩa chưa lưu truyền ra bên ngoài. Chính Nôn Khánh cười nhẹ nói, mọi người đã thích nghe thì từ nay về sau mỗi ngày ta kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ha ha, ta ở Lạc Dương lâu như vậy hôm nay được khoái hoạt rồi, bây giờ chúng ta có thể vận động gân cốt. Bất kể là Tiết Vạn Triệt hay Bùi Hành Nghiễm trong nhà đều không thiếu ngựa tốt. Đặc biệt là Tiết Vạn Triệt hắn theo cha hắn đến Tây Vực đánh tan dân tộc Thổ Dục Hồn, thu được toàn thắng, ở Tây Vực bảo mã vô số, ngoài trừ dâng lên cho Hoàng đế Lão Nhân thì Tiết Thế Hùng cũng giữ lại cho mình 20 con ngựa, không hề chênh lệch so với Ngọc Đề Tuấn của Trịnh Nôn Khánh. Sau đó bọn họ bắt đầu luyện tục kích cúc. Chỉ là luyện tập được một lát, Bùi Hành Nghiễm nhìn Trịnh Nôn Khánh nói. Quyền 3 chương 44, Thiếu Người. Hiền đệ, ngươi cuối cùng có thể đánh kích cúc được không? Trịnh Nôn Khánh gãi đầu cười khổ nói. Ta đã nói qua, sở trường của ta không phải là kích cúc. Ngươi không biết kích cúc, tại sao đáp ứng Mạch Tử Trọng tham chiến? Ngươi cho rằng ta đồng ý sao? Đây là do tên họ Ngư đó đáp ứng chứ ta chưa đáp ứng. Tiết Vạn Triệt cất tiếng nói. Ngư lão trụ quốc đúng là có thói quen này. Nếu hắn nhận định như thế thì Trịnh Hiền đệ chỉ sợ không dễ dàng thăng tên họ Mạch này. Hai chuyên gia đều nhận định Trịnh Ngôn Khánh thua nhiều hơn thắng, khiến cho Ngôn Khánh cảm thấy hơi ủ rũ. Từ Thế Tích nói, cho nên Thẩm đại ca trước đó cùng ta đã luyện tập cho hắn, trong mấy mươi ngày luyện thành toàn bộ kỹ xảo thì không được, nhưng Ngôn Khánh thông minh, luyện tập một hai kỹ xảo thì chắc chắn được. Cứ để cho hắn làm tay đánh kích cúc cuối cùng. Bọn người Bùi Hành Nghiễm liền sáng ngời con mắt. Thiết Thu nói, nếu vậy thì những động tác kia của chúng ta cần phải sửa lại. Hiện đệ tạm thời không tập theo đội mà dứt khoát chuyên chú đến động tác đánh kích cúc cuối cùng, chúng ta chỉ cần phối hợp tốt cho Trịnh Hiền đệ một không gian là có cơ hội phát huy. Bùi Hành Nghiễm gật đầu. Cũng chỉ có biện pháp này mà thôi. Vì vậy sáu người liền ở cùng một chỗ, thương lượng chiến thuật đánh kích cúc cụ thể, mà Ngôn Khánh thì tự mình luyện tập. Thời gian một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Trong chớp mắt 5 ngày đã trôi qua, sáu người Bùi Hành Nghiễm thương nghị chiến thuật cho thật tốt, bắt đầu luyện tập, mà Ngôn Khánh thì tiếp tục ở lại trúc viên, luyện tập những động tác buồn tẻ kia. Thiếu gia, Ngôn Khánh đánh xong 100 cái một cúc thì nghỉ ngơi một chút. Mao Tiểu Niệm lặng lẽ tiến đến, sau đó khẽ nói. Phật Di Lặc áo trắng đông nhiên biến mất. Chính Ngôn Khánh lập tức phản ứng. Biến mất. Theo lẽ thường thì bọn họ phải bố thí vài ngày nữa. Hôm trước người bố thí còn giới thiệu cho cha mẹ tiểu nữ gia nhập làm đệ tử của Phật Di Lặc, nhưng đột nhiên hôm nay lại nói rằng bố thí hủy bỏ, về sau chúng ta đợi hai ngày vẫn không có biến chuyển mà tìm tên đệ tử Phật Di Lặc kia thì không thấy đâu. Chính Ngôn Khánh ngây ngẩn cả người. Có phải ngươi để lộ sơ hở gì không? Mao Tiểu Niệm lắc lắc đầu. Lúc đầu tiểu nữ cũng cho là như vậy, nhưng về sau phát hiện những đệ tử Phật Di Lặc khác cũng bỏ đi không thấy đâu. Cha của tiểu nữ mấy ngày gần đây rất lo lắng cho ca ca, thiếu gia. Thiếu gia nói hắn liệu có xảy ra chuyện gì không? Mao Tiểu Niệm không dám gọi thẳng tên của Mao Tiểu Tám. Chính Ngôn Khánh liền nghĩ hắn cảm thấy chuyện này rất bất thường, vài ngày gần đây hắn ngoài gặp bọn Tiết Thu thì cũng không có những hành động nào khác, nói như vậy bên trong đám đệ tử Phật Di Lặc áo trắng có chuyện xảy ra. Ngôn Khánh nghĩ đột nhiên nói. Tiểu Niệm ngươi đừng có gấp, ta đoán rằng trong thời gian này chúng xảy ra chuyện gì đó nên mới tạm ngừng bố thí, ngươi cứ từ từ mà chờ đợi. Nếu ta suy đoán không lầm thì những người kia sớm muộn gì cũng liên hệ với các ngươi, lúc đó ngươi cần phải hành động cho tốt. Hiện tại ta muốn cho ngươi đi Huỳnh Dương một chuyến. Đi Huỳnh Dương? Đúng thế, Lão gia hiện tại đang ở Huỳnh Dương, ta rất lo lắng cho nên muốn ngươi tới đó chiếu cố một phen, sau đó ngươi cùng với Lão Thái gia trở về, ngươi cũng biết, những người ở bên cạnh Lão Thái gia ta đều không tin ai. Càng nghĩ, càng thấy chỉ có ngươi là thích hợp. Trong lòng Mao Tiểu Niệm liền cảm thấy ngọt ngào. Thế nhưng nàng không nỡ rời khỏi trúc viên cho nên túi đầu nhẹ giọng nói. Thiếu gia, vậy chuyện trong nhà phải làm sao bây giờ? Vạn nhất Phật Di Lặc tìm tới nhà mà tiểu nữ không có ở đó thì phải làm sao cho phải? Chính Ngôn Khánh vươn tay khẽ vuốt đầu của Mao Tiểu Niệm. Không biết từ lúc nào, hắn đã phát hiện ra đầu của Mao Tiểu Niệm đã thấp hơn mình. Ngươi đừng lo lắng, Phật Di Lặc áo trắng đột nhiên biến mất, ta đoán chừng trong chốc lát sẽ chưa lộ diện. Chuyện này tiểu nữ nghe thiếu gia phân phó. Mao Tiểu Niệm đã đáp ứng. Trịnh Ngôn Khánh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc kệ Trịnh Nhân Cơ có phải là đang giam lỏng Trịnh Thế An hay không, chậm nhất là năm sau phải để Trịnh Thế An quay trở về. Về phần tung tích của Phật Di Lặc áo trắng, Trịnh Ngôn Khánh cũng không gấp. Sau giờ ngọ, Trịnh Ngôn Khánh vào trong phòng đọc sách một lát rồi tiếp tục luyện tập. Đột nhiên bên ngoài trúc lâu truyền tới một hồi thanh âm ngựa hí, cực kỳ dầu dĩ. Ngôn Khánh đi ra thì thấy bọn người Bùi Hành Nghiễm đang ngủ rũ. Các ngươi bị làm sao vậy? Trịnh Hiền Đệ, chúng ta vừa nhận được tin tức từ Đậu gia. Tên tiểu tử Hiếu Tuyên kia đánh người ở 10 ngày trước đã bị người ta đánh quẹt chân, chưa hết 80 ngày thì không xuống giường được. Chính Ngôn Khánh lắp bắp kinh hãi. Hắn đánh nhau với ai? Nghe người ta nói là đánh nhau với đệ tử thương nhân người Hồ, nghe nói rất bị nghiêm trọng. Gã đệ tử thương nhân người Hồ kia cũng đã bị giam vào trong lao. Chính Ngôn Khánh rất bất ngờ. Lúc bắt đầu hắn không muốn để Đậu Hiếu Tuyên tham gia cuộc xung đột giữa mình và Mạch Tử Trọng. Nhưng sau khi nghe Bùi Hành Nghiêm nói, hắn không thể chối từ. Nhưng hôm nay hắn đã bị đệ tử của người Hồ đả thương. Chỉ là chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Thế ra đệ tử đều tập võ, tinh lực vượt trội hơn so với người bình thường, dễ dàng xung đột với người khác. Ngôn Khánh nghĩ. Vậy bây giờ có thể tìm được người thay thế không? Chuyện này đúng là không dễ dàng lắm. Tham gia kích cúc ngoài phải phù hợp tuổi tác, còn phải là những người không ngại đắc tội với Mạch Tử Trọng. Có một người, chỉ là ta không biết hắn có thể tới kịp hay không, chỉ là có thể thử một phen. A. Hiền đệ, ngươi có người thích hợp sao? Chính Ngôn Khánh nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Đúng thế, lại nói tiếp vị này là đồng tông với hai vị Tiết huynh, hắn tên là Tiết Nhân Cao. Thiết Thu ngạc nhiên vô cùng mà cất tiếng hỏi. Tiết Nhân Cao là ai? Chính là Kim Thành giáo úy, đại công tử của Tiết Cử Tiết Nhân Cao. Quyền 3 chương 45, Đậu Hiếu tham gia. Tiết Cử trước kia gây ra chuyện lộn xộn, lập phòng khác cho nên Tiết Thu không rõ ràng lắm. Ngược lại Trịnh Vi Thiện nghe qua chuyện của Tiết Cử rồi, khi xem xét nguyên nhân thì biết được đó Tiết Thế Hùng đánh dân tộc Thổ Dục Hồn, Tiết Cử cũng tham gia, về sau Tiết Cử lập chiến công thăng làm Kim Thành quận giáo úy. Nôn Khánh cất tiếng nói, ta với Tiết Nhân Cao cũng có giao tình, trước kia ta còn nhờ người mang ngựa tới, chắc cũng sắp tới rồi, chỉ là không biết Tiết Nhân Cao có tới không, nếu hắn tới thì đã đủ 8 người. Vậy cũng không thể chắc chắn được rồi. Nôn Khánh gãi gãi đầu, ta cũng không biết, chỉ là bây giờ nếu viết thư không chừng sẽ tới kịp, cũng chỉ có cách đó. Mấy người thương lượng một chút rồi lại để cho Tiết Thu viết thư, dù sao phụ thân của Tiết Thu cũng là người nhà họ Tiết, Tiết Cử sau khi nhận được thư cũng sẽ không chối từ. Nôn Khánh ngồi ở hiên cửa, trong lòng cười liên tục. Chỉ là một môn kích cúc mà thôi cũng gây ra nhiều khó khăn như vậy. Chỉ mong mọi chuyện được như ý muốn, sớm có thể chấm dứt chuyện này. Cuối cùng nhân tuyển cũng đã xử lý xong. Qua 10 ngày, Tiết Cử được sự phó thác của Trương Trọng Kiên đã phái người mang 17 con thiên mã tới Lạc Dương, gọi là song tỷ thiên mã, trên thực tế là một loại xưng hô không khác gì con ngọc đề tuấn của Trịnh Nôn Khánh, cho dù kém cũng không nhiều. Kể từ đó ở quanh Trúc Viên, có tới 27 con ngựa dự trữ khiến cho chi tiêu của Nôn Khánh tăng lớn hơn. Nôn Khánh hỏi người đưa ngựa về chuyện của Tiết Nhân Cao, đáp án lại không được như ý. Hóa ra Tiết Nhân Cao cuối tháng 6 đã phụng mệnh theo thương đội Kim Thành quận rời khỏi mà đi tới Tây Vực. Nghe nói sớm nhất cũng phải qua Khất Hàn mới có thể trở về, mà Khất Hàn chính là ngày 28 tháng Chạp nên cho dù Tiết Nhân Cao có đồng ý thì cũng không có khả năng tới Lạc Dương tụ hợp được. Cho nên Tiết Nhân Cao người này cũng chỉ có thể bỏ qua. Hiện tại thiếu một người cũng không ảnh hưởng tới sự luyện tập của đám người Trịnh Nôn Khánh. Sau khi tự luyện được 30 ngày, Nôn Khánh chính thức gia nhập, dùng các chiến thuật kích cúc do ba người Tiết Văn Triệt, Bùi Hành Nghiễm và Từ Thế Tích ba người thiết kế. Theo thế trận kích cúc này, Từ Thế Tích cho rằng Mạch Tử Trọng nhất định sẽ lưu ý lên trên người của Trịnh Nôn Khánh, cho nên Từ Thế Tích sẽ sắp đặt thiết kế để Nôn Khánh hấp dẫn sự chú ý của Mạch Tử Trọng, rồi sau đó cho mấy người Bùi Hành Nghiễm phối hợp, đem một cúc đánh vào cầu môn đối phương. Vì để che mắt mọi người, Từ Thế Tích còn đề nghị cùng với đám thương nhân người Hồ luyện tờ gì. Đương nhiên những thương nhân người Hồ này dễ dàng kiếm được. Lúc luyện tập bọn họ chủ trương để Trịnh Nôn Khánh làm chủ công ảo, đánh lừa Mạch Tử Trọng. Từ Thế Tích không hổ là quân thần thời sơ đường. Chỉ là một trận kích cúc nhỏ thôi mà đã bộc lộ tài năng. Chỉ là nhân tuyển cuối cùng vẫn cần phải sớm ngày giải quyết, đây đúng là một phiền toái. Nôn Khánh cũng không nóng nảy, trong lòng hắn lúc đầu cũng biết rằng Mạch Tử Trọng với hắn chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Sau khi ước định chiến đấu, đám người Bùi Hành Nghiễm gia nhập, trận này giống như là tranh giành khí phách, bất chi bất giác đem thế gia vọng tộc Quan Đông đọ sức với giới quyền quý Trường An. Mắt thấy thời gian ước định đã ngày càng tới gần. Bùi Hành Nghiễm lấy một gã thiếu niên trong tộc gia nhập cho đủ số lượng 8 người. Tiết Thu, Bùi Hành Nghiễm cũng thế, đều đã nhận được sự dặn dò từ các trưởng bối bọn họ nhất định phải thắng lợi. Thậm chí Tiết Thế Hùng ở xa xa cũng phái người tới khuyến khích Tiết Văn Triệt. Chính Nôn Khánh cảm nhận được 3 người bọn họ hiện tại luyện tập ngày càng khẩn trương. Rất nhiều động tác kích cúc, Tiết Thu nghiêng người đánh bóng suýt chút nữa là té xuống ngựa, điều này cũng khiến cho Trịnh Nôn Khánh đau đầu, dù sao đây cũng là một đám hài tử. Ngoại trừ Thẩm Quang thì người lớn tuổi nhất là Tiết Thu cũng chỉ mới 15-16 tuổi, áp lực như vậy là quá lớn. Trịnh thiếu gia, hôm nay tập tới đây thôi. Thẩm Quang khẽ thúc ngựa vào trước người Trịnh Nôn Khánh mà nói. Mấy vị công tử hình như cũng đã mệt rồi, chúng ta luyện như vậy sẽ bị thương, không bằng để mọi người nghỉ một ngày, thiếu gia thấy thế nào? Nôn Khánh gật gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hắn thúc ngựa vào trong cúc trường, nói với mấy người Bùi Hành Nghiễm và Tiết Văn Triệt. Mấy vị ca ca. Hôm nay luyện tập tới đây thôi. Ở trong trúc viên ta đã chuẩn bị một chút đồ chơi nhỏ, chúng ta về thư giãn một chút rồi luyện tập tiếp. Bùi Hành Nghiễm lúc này gìm cúc trượng trong tay, làm nên một động tác chém giết. Hắn thở dài một hơi. Hiền đệ nói không sai, hôm nay không biết tại áo ta có cảm giác toàn thân đều rã rời. Ta cũng cảm thấy vậy. Thiết Thu tỏ vẻ đau khổ. Từ khi cha ta gửi thư dặn dò ta cảm thấy không tự nhiên cho lắm, chúng ta trêu đùa tại sao lại liên quan tới những lao đại nhân kia. Thật khiến cho lòng ta rất không thoải mái. Chính Nôn Khánh cười ha hả cũng không nói gì liền ngồi qua một bên. Ai bảo các ngươi sinh ra bên trong thế gia môn thiệt. Các ngươi được rất nhiều người hâm mộ và chịu rất nhiều hậu đãi thì phải trả một cái giá lớn hơn người bình thường. Cho nên, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, chỉ là bên ngoài nhìn không thấu mà thôi. Chính Hiên Đệ, ngươi lại có chủ ý gì vậy? Các ngươi về sẽ hiểu. Chính Nôn Khánh nói xong, dọn dẹp đồ đạc mà giờ hãy đi. Đống nhiên một đám thiếu niên đột nhiên ngăn cản Nôn Khánh. Chính là Đậu Hiếu, người ngày xưa đã từng chặn đường Nôn Khánh để đánh hắn. Nôn Khánh mấy năm gần đây cũng không đi tới học xá cho nên cũng không gặp qua Đậu Hiếu, chỉ nghe Đậu Phụng Tiết nói, Đậu Hiếu ở học xá một năm sau đã tiến vào tướng quân đường làm việc. Đối với gia cảnh của Đậu Hiếu thì tiến vào tướng quân đường cũng là một chuyện tốt. Lão Đậu, có chuyện gì không? Đậu Hiếu có vẻ rắn chắc hơn so với những người khác, mày rậm mắt to, toát ra khí tức thành thục. Trình thiếu gia, nghe nói gần đây thiếu gia cần người. Đúng là có chuyện như vậy. Tuy Bùi Hành Nghiễm đã dẫn một người tới nhưng thực lực cũng không cao. Trịnh Nôn Khánh nhìn Đậu Hiếu, gia cảnh của Đậu Hiếu không có khả năng tiếp xúc với Kích Cúc, vậy hắn hỏi chuyện này để làm gì? Ta có thể giúp đỡ một chút. Đậu Hiếu gãi gãi đầu, hơi lắp bắp nói. Ta không Kích Cúc nhưng mấy năm gần đây ở tướng quân đường chăm ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng coi như là khá, ta cũng đã nhìn qua người khác đánh Kích Cúc cho nên biết do nó chơi thế nào. Nếu như thiếu gia thấy ta không tệ thì tính thêm ta là một người có được không? Quyển 3 chương 46, Tắm Suối. Trịnh Nôn Khánh sững sờ kinh ngạc nhìn Đậu Hiếu rồi nói. Lão Đậu, ngươi cần phải hiểu rõ, Kích Cúc là một chuyện rất nguy hiểm. Ngươi chưa từng luyện qua gặp chuyện không tốt sẽ bị tổn thương gân cốt, thậm chí còn có thể tổn thương đến tính mạng. Nôn Khánh cũng không phải là từ chối mà nói ra sự thật. Sau mấy trận chiến Kích Cúc, hắn biết rằng Kích Cúc này rất nguy hiểm, trên người lại không có dụng cụ phòng hộ gì, trên cơ bản cũng bắt chước sự chém giết kỵ chiến, không có quy tắc nào. Tuy không phải là đao thương thật nhưng cúc trượng đều chế tạo bằng gỗ, một trượng đánh vào có thể mất mạng. Chính Nôn Khánh tật mắt nhìn thấy Bùi Hành Nghiễm đã dùng cúc trượng đập nát một đầu con ngựa. Thương nhân người hầu ngã xuống mặt đất, bị con chiến mã chạy qua giẫm gãy chân, quay cuồng kêu rên trong cúc trượng. Không ai thương cảm hắn, đem hắn ra đi rồi tiếp tục tham chiến. Tình cảnh ấy khiến cho Nôn Khánh biết rằng, Kích Cúc liên quan tới sinh tử, Kích Cúc cũng không khác gì chiến trường, chỉ cần hơi sơ sẩy là có thể vong mạng. Đậu Hiếu nói. Ta biết nhưng ta cũng muốn thử vận khí của ta. Chính Nôn Khánh tựa hồ đã minh bạch. Đậu Hiếu tuy là người ở trong Đậu gia tộc nhưng muốn trở nên nổi bật cũng không phải là điều dễ dàng. Đậu gia có tới mấy nghìn người, thậm chí gần vạn tộc nhân, một số người họ Đậu nhưng chưa chắc có liên quan đến huyết mạch của Đậu gia. Tình huống của hắn sao mà tương tự với Trịnh Nôn Khánh 4 năm trước. Đậu Hiếu cần gia tộc chú ý, cần gia tộc giúp đỡ, cần trở nên nổi bật. Nếu như hắn có thể gia nhập Cúc đội đối với hắn nhất định là một cơ hội lớn. Bùi Hành Nghiễm tiến lên phía trước nói. Ngươi không biết Kích Cúc, gia nhập vào thì có lợi ích gì? Bùi thiếu gia, Kích Cúc có mọi người là được rồi, ta không biết Kích Cúc nhưng có thể bảo vệ mọi người không bị quấy nhiễu. Đậu Hiếu mở trừng mắt ra, vẻ mặt chờ đợi. Hắn biết rằng đây là cơ hội của hắn để có thể tiến vào bên cạnh những đệ tử quyền quý này. Đậu Hiếu, ngươi còn đứng đó làm gì, mau tới thu thập cúc trường. Quản gia phụ trách cúc trường lớn tiếng kêu, Đậu Hiếu khẽ run mình lên, túi đầu xuống. Người này sao giống mình lúc trước? Nếu như Trịnh Nôn Khánh không phải xuyên Việt mà tới, không có được mấy bài thơ từ chỉ sợ bây giờ cũng như hắn, làm mấy việc tạp dịch. Trịnh Nôn Khánh trở mình lên ngựa, nhìn theo bóng dáng của Đậu Hiếu. Lão Đậu không phải ngươi muốn tham gia cùng với chúng ta hay sao? Đậu Hiếu đột nhiên ngừng bước quay đầu nhìn lại Trịnh Nôn Khánh. Bọn gia nô người hầu thu thập sân bãi kia cũng đều kinh ngạc nhìn qua Đậu Hiếu. Trịnh Nôn Khánh cười nói. Thế nào, có phải sợ hay không? Ta không có. Đã không sợ vậy thì lên ngựa đi theo chúng ta. Nôn Khánh lên tiếng. Chỉ là ta muốn nói rõ với ngươi, gia nhập vào thì phải nói với cha mẹ ngươi một tiếng, sau đó tới trúc viên tìm chúng ta. Đa tạ Trịnh thiếu gia. Hai con mắt của Đậu Hiếu lúc đó khẽ đưa nước ra. Trịnh Nôn Khánh giơ roi đánh vào con ngựa, Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt cao thấp dò xét Đậu Hiếu rồi cười nói. Tiểu tử, có dũng khí. Thẩm Quang đi sau cùng, nhìn Đậu Hiếu sau đó ném ra 20 quan tiền. Tiểu tử. Ngươi phải hiểu số tiền này chính là số tiền mua mệnh của ngươi bốn. Ngươi nghĩ thông suốt hãy tới trúc viên, nếu nghĩ không ra ha ha ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Kích Cúc có nguy hiểm, gia nhập phải cẩn thận. Có lẽ ngươi sẽ phải chết ở trên cúc trận, số tiền này để ngươi an cư nếu như ngươi sợ hãi thì có thể không cần gia nhập. Đậu Hiếu, ngươi thật sự muốn tham dự Kích Cúc sao? Một đám người hầu bảy mồm tám lưỡi thảo luận. Đúng thế, ta nghe người ta nói Kích Cúc vô cùng nguy hiểm. 2-3 ngày trước bọn họ còn đánh chết một con ngựa, đập gãy chân thương nhân người hồ, ta nghe nói sau này bọn họ còn phải đọ sức với công tử quyền thế ở Trường An, những người này chắc chắn còn hung hãn hơn. Ở Nam Huyền bên kia, còn chết một người rồi. Đậu Hiếu hít sâu một hơi, đột nhiên cầm lấy quan tiền lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chẳng lẽ cả đời ta vẫn phải như vậy sao? Cả đời quét cúc trường. Không ta muốn nổi bật, đây là cơ hội. Đậu Hiếu rất rõ ràng hắn không có tài văn chương gì cả. Thân thủ cũng không cao minh. Cái hắn có chính là cái mạng của mình. Hôm nay, ta muốn dùng cái mạng này đặt cược hy vọng có thể thu được tiền đồ rộng lớn. Ở sâu trong trúc viên, dưới chân núi Long Môn có một tiểu sơn. ở trong núi có một căn nhà bằng gỗ nhỏ, trước nhà có một con suối nước nóng, bao vòng quay 10 gốc cổ tùng cao ngất sừng sững. Hơn nước bốc lên, tỏa khắp trên không trung. Bọn người Trịnh Nôn Khánh ngâm mình trong dòng suối nước nóng này, hưởng thụ sự nhẹ nhõm khó tả. Suối nước nóng ở thời đại này cũng không quý hiếm gì, nhưng phần lớn bị những quyền quý thế gia vọng tộc chiếm lấy, những người bình thường cũng không thể hưởng thụ được. Mà cho dù là những quyền quý kia cũng chưa chắc có thể tìm được, Đỗ Như Hối và Trịnh Nôn Khánh lúc đi vào trong Long Môn chơi đã phát hiện ra ở bên trong một chỗ hẻo lánh có một dòng suối nước nóng, không bị người khác phát hiện ra. Trịnh Nôn Khánh cho người xây một gian nhà gỗ ở đây, tu sửa bốn phía. Đây cũng là một biện pháp thư giãn. Bùi Hành Nghiễm cất tiếng nói. Huynh đệ, ngươi nghĩ ra biện pháp này thật là tốt, ngâm ở đây một lát đều cảm thấy thoải mái. Tiết Vạn Triệt cũng nói. Nếu có một chén rượu thì cho dù làm thần tiên ta cũng không đổi. Trịnh Nôn Khánh nghe xong thì không nhịn được mà cười ha hả. Trịnh Nôn Khánh tu tập thuật dưỡng sinh, cơ thể của hắn so với những đám bạn cùng lứa tuổi thì thành thục hơn rất nhiều, trên người không có chút mỡ thừa nào. Chỉ là hắn cũng không phải là quá cường tráng. Ít nhất so với người cơ bắp như Tiết Vạn Triệt, thân thể của Trịnh Nôn Khánh có vẻ hơi thon gầy, chỉ là ở bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh cùng dã, so về khí lực, Trịnh Nôn Khánh chưa hẳn đã thua. Đặc biệt sau khi Trịnh Nôn Khánh nhận thức được sự biến hóa về kinh lực đã khiến cho sức mạnh của hắn ngày càng ghê gớm. Chỉ thấy hắn đi tới miệng khe núi, lấy từ trong đó ra một cái bình, lắc lắc rồi đi tới. Đây là rượu thượng đẳng Tam Lặc, thời gian trước, Trương Tam Ca phái người mang tới. Ở dưới trời tuyết, ngâm mình vào suối nước nóng, uống rượu Tam Lặc, chẳng phải khoái hoạt lắm sao? Quyển 3 chương 47, Thiên trong rượu. Tam Lặc là một loại rượu ngọt lưu hành ở thời Tùy Đường. Đời sau rất nhiều người nói, rượu Tam Lặc là rượu mạnh của riêng người Hồ, kỳ thật rượu Tam Lặc so với Trạm Huyền ở đời sau cũng gần giống nhau. Ở trong đống tuyết băng thật lâu, bị suối nước nóng ngâm bình rượu này ánh lên từng vết đặc thù. Thần Quang từ trong nhà gỗ lấy ra mấy cái chén, đem rượu đỏ rực rót vào. Tiết Vạn Triệt bưng lên uống một hơi cạn sạch sau đó nhịn không được quát to một tiếng thống khoái, lại rót thêm cho mình một chén nữa. Thiết Thu cười nói. Nôn Khánh quả nhiên có nhã cốt. Chúng ta ở trên Long Môn Sơn tắm suối nước nóng, có rượu Tam Lặc để uống, thật là thống khoái, không biết tên mạch mập này bây giờ ra sao rồi. Đúng thế, đám người Bùi Hành Nghiễm cũng cảm thấy một áp lực không hiểu, mạch tử trọng không biết đã luyện tập tới đâu rồi. Đúng vào lúc này, Sĩ Kiệt đã mang Đậu Hiếu vào trong núi. Lão Đậu, người nghĩ kỹ chưa? Chư vị công tử, Đậu Hiếu đã nghĩ kỹ. Được quyết định như vậy. Cũng may Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt những người này đều có tính tình hào phóng, mà Tiết Thu Diêu Nghĩa cũng không để ý nếu không đừng nói đến Đậu Hiếu ngay cả từ thế tích và thẩm quang cũng không có tư cách ngâm mình ở dòng suối nước nóng này. Đậu Hiếu do dự một cái rồi cắn răng cởi bỏ quần áo nhảy vào dòng suối nước nóng. Dòng suối này khiến cho hắn bị bỏng nhịn không được mà khẽ kêu lên một tiếng, ở bên kia thẩm quang đã bưng một chén Tam Lặc tới trước mặt Đậu Hiếu. Hôm nay thật thống khoái. Phong cảnh lại đẹp, Nôn Khánh tại sao không làm một bài thơ đi? Chính Nôn Khánh lúc này đã uống liền ba chén Tam Lặc, khiến cho hắn không khỏi hào hứng đại phát. Cái gì là ẩn giấu tài năng, cái gì là tự ấu kỳ danh hắn đều quên đi. Mắt hắn say lờ mờ, nhìn mấy người khác rồi cầm một cây gậy khẽ gõ vào chén. Diêu Nghĩa Kỵ Mã Tự Thừa Thuyền. Nhãn Hoa Lạc Tỉnh Thủy Để Miên. Thần Quang Tam Đấu Thủy Chiêu Thiên. Đạo Phùng Cúc Xa Khẩu Lưu Tiên. Ngẫn Bất Di Phong Hướng Tái Tuyển. Thế Tích Nhật Hương Phí Vạn Tiễn. Ẩm Như Trường Kình Hấp Bách Xuyên. Hàm Bôi Nhạc Thánh Xương Tị Hiển. Nguyên Khánh Tiêu Sái Mỹ Thiểu Niên. Cử Hãm Bạch Nhãn Vọng Thanh Thiên. Trừng Như Ngọc Sấn Lâm Phong Tiền. Tiết Thu cũng chỉ là nhất thời cao hứng không ngờ Nôn Khánh lại có thể lập tức làm ra thơ. Ban đầu là Thẩm Quang, tới từ Thế Tích đến khi tới Bùi Hành Nghiệm thì hắn mừng rỡ vô cùng. Tới phiên ta chưa? Tiết Vạn Triệt hoa hoa kêu to. Chính Nôn Khánh sau khi uống đầy một chén Tam Lặc thì nhìn chằm chằm vào Tiết Vạn Triệt. Nhưng sau đó lại xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Diêu Nghĩa. Diêu Nghĩa trưởng trai tú Phật tiền. Túy trung vãng vãng ái đào thiện. Diêu Nghĩa tín Phật, nhưng lại bất kể thức ăn mặt, hiện tại hắn nằm trên bờ hồ có vẻ ngủ say. Ta đâu rồi? Hắn liền hát tiếp. Bá bao tam bôi thư thánh truyện. Thoát mạo lộ đính phụ huynh tiền. Huy hào lạc chỉ như vân yên. Bá bao, tức là tự của Tiết Thu. Tiết Thu không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nôn Khánh nghĩ thầm. Dù sao mình đã vô sỉ tới mức này rồi, cứ vô sỉ tới cùng vậy. Nôn Khánh nhất đấu thi bách thiên. Lạc Dương Thành ngoại cốc trung miên thiên tử nhược hô bất thượng chiêu. Tự xưng thần thị tiểu trung tiên. Nôn Khánh một đấu, thơ trăm thiên. Ngủ trong quán rượu tại Lạc Dương. Thiên tử kêu tới chẳng lên thuyền. Tự xưng thần là tiên trong rượu. Bài thơ này là Đỗ Phủ ca ngợi Lý Bạch, Nôn Khánh lấy luôn để ca ngợi mình thì quả là năm. Thiết Thu bọn họ liền lập tức vỗ tay vang dội. Thiết Thu bọn họ thi nhau vỗ tay. Nôn Khánh dùng những lời này, cũng giống như trước kia hắn làm ra câu sĩ cam phần tử bất công hầu đều khí khái, bỏ qua công danh. Tiết Vạn Triệt quả thật nóng nảy. Hắn lớn tiếng nổi giận kêu to. Nôn Khánh, ta đâu rồi, có ta không? Đoán chừng rằng trêu chọc hắn tới đây là đủ rồi, chính Nôn Khánh lúc này mới hát. Thiết Tam Ngũ đấu phương chắc nhiên. Trưng mục dục liệt thủy cảm nôn. A. Tiết Vạn Triệt há to miệng. Tiết Vạn Triệt quá khứ vốn từng uống rượu quá nhiều, say khướt đả thương người ở Trường An, sau đó trợn trừng mắt khiến bốn phía yên lặng. Thiết Thu bọn họ khẽ giật mình, sau đó cùng nhau cười to. Một bài bắt tiên ca khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái rất nhiều, Tiết Vạn Triệt thì thẹn đỏ mặt ngồi xuống, một lát sau đột nhiên hỏi. Ta khi uống rượu xong, quả thật như vậy sao? Lời nói này lại đem tới một thanh âm cười vang dội. Chính Nôn Khánh ngâm mình trong nước, đột nhiên chui ra, đem bọt nước bắn tung tóe. 18. Khất Hàn cũng không phải là một ngày lễ mà là ngày mà thời tiết lạnh nhất trong năm. Vào ngày Khất Hàn, mọi người sẽ mặc trang phục lộng lẫy đi ra ngoài chơi, hơn nữa còn vẽ lên trên mặt các loại mặt nạ, vừa múa vừa ca hát. Cái này từ đâu truyền ra, cũng khó có thể xác định được. Nhưng nghe nói, Khất Hàn có nguồn gốc từ các nước Tây Vực. Thời gian Khất Hàn ước chừng khoảng nằm trong tháng Chạp hàng năm, khi Đại Hàn qua đi. Bọn người Trịnh Nôn Khánh vào thời điểm Khất Hàn, ngoại trừ Thẩm Quang và Từ Thế Tích ở lại Trúc Viên thì tất cả mọi người đều về đoàn tụ người thân 10 ngày, dù sao cũng sắp đến ngày 28 tháng Chạp, bây giờ không về chỉ sợ sau này gấp rút luyện tập không thể về nữa. Cùng lúc đó, Nam Uyển Võ Đài cũng đã khua chiêng gõ trống. Bởi vì trong nội cung truyền đến tin tức, ngày 28 tháng Chạp, Hoàng đế Dương Quảng sẽ xuất lĩnh văn võ bá quan đại thần, lên Huyền Vũ môn Nam Uyển xem cuộc chiến. Nam Uyển Võ Đài chính là nơi cấm quân đóng lại. Tin tức một khi truyền ra không tránh khỏi một hồi chấn động, Mạch Tử Trọng cùng với Trịnh Nôn Khánh trong mắt tất cả mọi người đều là tranh giành mỹ nhân mà đấu với nhau, nhưng trên thực tế, trận đấu này đã là màn đánh cờ của giới quyền quý, bất kỳ ai lúc này cũng không thể ngăn cản. Đồng Sĩ Phường, tại Phích Lịch Đường. Lúc này một thanh âm trong nhà oán giận vang ra. Trường Tôn Thịnh, tính tình con người kia ta biết rõ, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng gây ra chuyện thị phi, làm sao có thể dễ dàng nổi lên xung đột với tên họ Mạch được. Còn nữa, ngươi không phải đáp ứng thu hắn ấy làm đệ tử sao? Tại sao sắp tới tháng riêng rồi vẫn không có động tĩnh gì? Thanh âm này không hề cố kỵ, thậm chí còn mang theo giọng điệu trách cứ. Quyền 3 chương 48, Lý Huyên tới. Dưới ánh đèn một người ước chừng 40, râu tóc hiện ra vẻ sám trắng. Mặt hơi dài, môi có vẻ nhợt nhạt. Người này không phải là ai khác mà chính là Đường Quốc Công, lâu phiền thái thu Lý Huyên. Từ khi Dương Quảng đăng cơ đến nay Lý Huyên vẫn đảm nhiệm chức vụ ở hai địa phương lâu phiền và Huỳnh Dương. Hắn đã từng giết Dương Hạo, uy hiếp Sĩ Mã Sơn Đông, mà từ khi tới lâu phiền hắn đã mấy lần ngăn được sự tiến công của Giặc Đột Quyết. Lúc thì phòng vệ, lúc thì chủ động xuất kích. Hắn hạ lệnh kỵ quân dưới trướng toàn bộ thay đổi vào quần áo và trang sức Đột Quyết, sau đó tiến hành quấy rầy đánh lén người Đột Quyết. Về sau người Đột Quyết cũng phát hiện ra thủ đoạn của Lý Huyên, vì vậy gấp rút phòng bị, khiến cho Lý Huyên làm thái thú 3 năm nay, bất kể là văn hay võ đều rất xuất sắc. Cho nên trước mắt, Dương Quảng truyền lệnh cho Lý Huyên trở về Lạc Dương, mà nhiệm chức vụ điện nội thiểu giam, sau đó phòng bị ở Trường An. Nếu nói tiếp thì Lý Huyên đã thăng quan. Còn nói về quyền lực thì điện nội thiểu giam chẳng qua chỉ là trưởng quan trong triều đình thuộc phẩm hàm tam phẩm, cao hơn lâu phiền thái thú một cấp bậc mà thôi. Điều này cho thấy, Dương Quảng tuy coi trọng Lý Huyên nhưng thật ra trong lòng vẫn nghi kỵ hắn, dù sao 2 năm qua, hắn ở lâu phiền làm việc vô cùng xuất sắc. Hiện nay binh mã ở lâu phiền đều là tinh binh. Để cho Lý Huyên nắm giữ vị trí chiến lược như vậy, Dương Quảng cũng lo lắng, cho dù Lý Huyên là thân thích của hắn nhưng trong mắt Dương Quảng Lý Huyên chỉ là một thành viên của quý tộc Quan Lũng, hơn nữa còn là bát đại trụ quốc, uy hiếp quả vô cùng lớn. Mà Lý Huyên đại khái cũng minh bạch tâm ý của Dương Quảng cho nên không nói nhiều lời cho gia quyến quay trở về Trường An, còn mình thì đến Lạc Dương. Chỉ là khi vừa tới Lạc Dương, hắn chưa vững gót chân thì đã nghe chuyện Trịnh Nôn Khánh và Mạch Tử Trọng xung đột, Lý Huyên vốn muốn hỏi thăm Đậu Uy. Nhưng cửa thành đã đóng cho nên tìm trưởng Tôn Thịnh trước. Thúc Đức, chuyện này rất dài dòng, ngươi chưa hết ngồi xuống nghe ta nói. Trưởng Tôn Thịnh trong lòng cảm thấy kỳ quái, Lý Huyên xưa nay trầm ổn tại sao lại để ý tới một tên đệ tử khác họ như vậy. Hắn sai người chuẩn bị rượu rồi đóng cửa phòng lại. Thúc Đức, ta sau khi trở về, vì duyên cớ thân thể cho nên chưa triệu kiến Trịnh Nôn Khánh. Ta vừa đỡ một chút thì trên phố lưu truyền tin tức Trịnh Nôn Khánh đùa giỡn con gái của Bùi Nhân Cơ, Bùi Thúy Vân. Ngươi cũng biết. Ta đối với chuyện này vô cùng phản cảm, nếu không thì việc gì phải chối từ. Bùi Thúy Vân, chính là nữ nhân tài ba của Bùi Thị Hà Đông. Trưởng Tôn Thịnh còn chưa dứt lời, Lý Huyên đã lập tức lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không thể, Nôn Khánh mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn nếu như là loại người này thì làm sao có thể làm ra câu thơ sĩ cam phần tử bất công hầu kia. Nếu vậy thì ta cũng không tiến cử cho ngươi.
Thúc Đức, nghe ta đi, đây đúng là lời đồn, nhưng đã cho thấy một điều. Chính Ngôn Khánh cùng với Mạch Tử Trọng phát sinh xung đột, thời gian kia ta cũng cảm thấy kỳ quái. Mạch gia tiểu tử tuy ương ngạnh nhưng cũng chắc chắn không tung tin đồn này, hắn vô cùng yêu thích Bùi Thúy Vân, năm đó ở Trường An, Mạch Tử Trọng truy cầu Bùi Thúy Vân, sau đó bị Bùi Thúy Vân cự tuyệt, về sau nàng ta quay trở về Hà Đông.
Sau đó thì sao?
Chuyện này sau đó cá lao chủ quốc kia ra mặt, trở nên vô cùng phức tạp, cuối cùng Bùi Hành Nghiễm, Tiết Thu hai tên tiểu tử kia cũng xuất hiện, biến thành cục diện bây giờ.
Ngươi cũng biết, Trịnh gia, Tiết Thị, Bùi gia đều là thế gia ở Hà Đông. Mà Mạch lao chủ quốc lại xuất thân không quá sạch sẽ, trong triều đình có rất nhiều người không chịu phục lão.
Cuộc đấu kích cúc này, biến thành cuộc tranh chấp giữa các thế gia, ngay cả bệ hạ cũng không muốn ra mặt điều giải.
Lý Uyên thầm nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không đứng ra hòa giải.
Thân là thường vương, bất kể là Mạch Thiết Trượng hay là quyền quý như Bùi Thế Củ cũng tốt, trong lòng Dương Quảng đều mong muốn hai bên tranh đấu với nhau, càng tranh đấu ác liệt thì hắn càng có thể tăng thêm sự khống chế đối với hai bên.
Loại tâm tình đế vương này, thân là hậu duệ bát đại trụ quốc Lý Uyên dĩ nhiên là hiểu rõ.
Ý của ta là, Trường Tôn Thịnh nhíu chặt lông mày.
Đây cũng là nguyên nhân ta muốn đứng ngoài quan sát, ta muốn đứng nhìn xem đến tuột cùng ai là người đứng trong bóng tối dở cho quỷ, vì nguyên nhân gì mà tung lời đồn đó.
Thế nên ta còn chưa kịp bố trí thỏa đáng thì ngươi đã tới tìm ta.
Thúc Đức Hiền Đệ, ngươi nên biết nếu như ta đứng ra mà thật sự có người âm thầm dở trò thì ta vô duyên vô cớ sẽ dẫn tới thêm một cựu gia, ta cần phải nghe ngóng tin tưởng đã.
Vậy ý của ngươi là?
Giọng nói của Lý Uyên trở nên bất thiện.
Điều này cũng khiến cho Trưởng Tôn Thịnh càng thêm hiếu kỳ.
Lý Thúc Đức nổi danh tính tình rất tốt, tại sao hôm nay lại nói chuyện như vậy? Cho dù người bình thường có nói xéo hắn cho dù tức giận cũng không biểu lộ ra ngoài.
Thúc Đức, ngươi đừng hiểu lầm, Chính Ngôn Khánh này đúng là tài hoa xuất chúng, ánh mắt và kiến thức của hắn người bình thường đều không sánh được. Trước đây không lâu Tiết Thu còn viết ra Thái Bình Luận, trong đó có dẫn ra một câu của Chính Ngôn Khánh: lo trước nỗi lo của thiên hạ, cười sau niềm vui của thiên hạ.
Lý Uyên nghĩ nghĩ rồi hỏi.
Những lời này là do Ngôn Khánh nói ra.
Trưởng Tôn Thịnh nở ra một nụ cười.
Chính Ngôn Khánh này rất không tệ, những lời này đúng là phát ra từ miệng của hắn.
3 năm không gặp, thơ của tiểu nhi này không ngờ đã phát triển lên như vậy.
Trong lời nói của Lý Uyên có một vẻ hâm mộ lại có vẻ vui mừng.
Thế nên điều này khiến cho Trưởng Tôn Thịnh cảm thấy hoài nghi, liệu Chính Ngôn Khánh có phải là con riêng của Lý Thúc Đức, nếu không tại sao hắn lại có ngựa khí như vậy.
Chỉ là ngươi đừng cao hưng quá sớm.
Trường Tôn Thịnh vội vàng dội một chậu nước lạnh.
Quyển sách này là Thái Bình Luân, 2 ngày trước ta gặp bệ hạ bỗng nhiên nói, đây đúng là lời trẻ con, làm sao hắn biết thiên hạ đại sự, sao dám vọng nghị Thái Bình.
Lý Uyên nghe được không khỏi hít sâu một hơi.
Ngươi chớ lo lắng, bệ hạ tuy không cao hứng nhưng cũng không gây bất lợi cho bọn Trịnh Nôn Khánh.
Hơn nữa bệ hạ đối với câu này của Trịnh Nôn Khánh còn có hơi tán thưởng. Còn nói nếu như triều đình văn võ có thể như vậy được thì bệ hạ có thể yên tâm.
Ta đoán chừng, bệ hạ tạm thời không dùng bọn hắn, thậm chí còn áp chế một thời gian, nhưng tương lai sẽ dùng.
Lý Uyên vuốt vuốt gò má, hắn cũng cảm thấy lúc này làm Thái Bình Luận đúng là không hợp.
Áp chế của hắn một chút cũng được, giảm bớt nhuệ khí của hắn, hắn tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ khó tránh khỏi tai họa trên người.
Quyền 3 chương 49, ra trận.
Cũng không biết là Lý Uyên nói Tiết Thu hay là Trịnh Ngôn Khánh.
Dù sao Lý Uyên và Trưởng Tôn Thịnh trong lòng đều vô cùng hiểu rõ, về phần lời đồn tuy không có đầu mối nhưng đại khá đã có thể đoán được là do con cháu của Phá Giá Đầu truyền ra, chính vì thế nên hắn đã bị Mạch Tử Trọng đánh cho một trận.
Ta thầm suy đoán, chuyện này có liên quan đến Vũ Văn Thành Chỉ, Mạch Tử Trọng chỉ là bị xúi giục, đâm lao thì phải theo lao.
Vũ Văn Thành Chỉ.
Lý Uyên nhíu nhíu mày khe nói.
Thằng bé này không giống mấy hài tử kia, hắn chính là Thiên Bảo Tướng Quân. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng quyết chiến với dân tộc thổ dục hồn không hề kém, chỉ sợ Lao Tiết cũng không nhẹ nhõm trong chuyện này.
Ha ha, chuyện của Lao Tiết cùng chúng ta không có quan hệ, sau khi cúc chiến kết thúc, ta sẽ thu Trịnh Ngôn Khánh làm đồ đệ.
Lý Uyên có thể hiểu được cách nghĩ của Trưởng Tôn Thịnh.
Dù sao lúc này hắn đứng ra tuyên bố thu Trịnh Ngôn Khánh làm đồ đệ thì rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền quý.
Cúc chiến chấm dứt, Ngôn Khánh thăng thu hắn làm đồ đệ là thuận lý thành trương.
Mà nếu thất bại thu hắn làm đồ đệ thì hắn cũng không cần phải rời Lạc Dương, đối với Trịnh Ngôn Khánh cũng có lợi, chẳng lẽ Mạch Tử Trọng lại đến Phích Lịch Đường đòi đuổi Trịnh Ngôn Khánh hay sao?
Đừng nói là Mạch Tử Trọng, ngay cả Mạch Thiết Trượng cũng không có đảm lượng này.
Lý Uyên yên tâm chuyện này, cùng với Trưởng Tôn Thịnh nói chuyện với nhau một phen, thấy sắc trời không còn sớm, Lý Uyên liền đứng dậy cáo tử.
Lúc ra cửa, Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên hỏi.
Thúc Đức, Trịnh Ngôn Khánh này với ngươi đến tột cùng là có quan hệ gì?
Trịnh Nôn Khánh đứng trước gương đồng, sửa sang lại quần áo trắng toát. Sau đó hắn đem một chiến bào màu đỏ khoác lên trên người, trên tay cầm lấy đai lưng thắt lên trên người. Đai lưng này chính là đai lưng ngọc đường nghe tổ truyền của Lý Cơ để lại cho hắn. Mao Tiểu Niệm đi Huỳnh Dương rồi, Nôn Khánh chỉ có thể tự lo cho mình. Nôn Khánh, ngươi chuẩn bị xong chưa vậy? Từ Thế Tích đi tới Sách Lâu, trầm giọng hỏi. Hắn và Nôn Khánh giống như nhau, đều là bên trong màu trắng bên ngoài màu đỏ, lộ ra khí khái đặc biệt. Nôn Khánh gật gật đầu, đến bên cạnh mà ngồi xuống, vỗ nhẹ lên trên đầu hai con chó ngao sau đó cùng với Từ Thế Tích đi xuống dưới lầu. Ở bên ngoài Trúc Lâu, bọn người Bùi Hành Nghiễm đã chờ đợi để xuất phát. Tất cả đều mặc áo bào màu đỏ, chân đeo giày màu đen, cầm trong tay cúc trượng sơn đỏ thẫm. Mỗi người toát ra khí khái ngưng trọng, Vương Chính mang cúc trượng cho Trịnh Nôn Khánh, không nói lời nào. Được rồi, mọi người sao khẩn trương vậy? Không phải chỉ là chơi bóng sao? Trịnh Nôn Khánh có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng bọn Bùi Hành Nghiễm nên mỉm cười. Nhẹ nhõm hơn đi, nhớ lại cảm giác lúc trước chúng ta ngâm mình trong suối nước nóng, cúc chiến còn chưa bắt đầu, Tiết đại ca, ngươi không cần trố mắt ra như vậy đâu. Mọi người nghe được không khỏi nở ra một nụ cười. Tiết Vạn Triệt đang lo lắng, bị Nôn Khánh nói ra câu này làm cho hắn thẹn đỏ mặt, hắn cười hắc hắc, thân thể cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Đậu Hiếu với tư cách dự bị đi theo, còn mang theo 10 cây cúc trượng. Bởi vì thời gian đấu sẽ có chiến tranh cho nên cúc trượng tổn hại cũng là chuyện tự nhiên. Hùng Đại Truy Giác Ngọc Đề Tuấn đi tới, Nôn Khánh cũng không khách khí, cầm lấy dây cương mà trở mình lên trên đó. Ngọc Đề Tuấn kia cảm nhận được hào khí đại trước, nó liền đề khí ngẩng đầu, khí lên một tiếng. Xuất phát. Chính Nôn Khánh la lên một tiếng, nhanh như chớp đi ra khỏi trúc viên. Vương Chính cùng với Hùng Đại Truy ở ngoài cửa trúc lâu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Trịnh Nôn Khánh bọn họ, hai lão đầu khẽ thở ra một hơi. Thế giới của người trẻ tuổi, mấy lão già như bọn họ không thể lẫn vào được. Còn nữa, Trịnh Nôn Khánh hôm nay vướng vào vòng luẩn quẩn kia, bọn Vương Chính và Hùng Đại Truy cũng khó có tư cách lên tiếng. Đại Truy tử, chúng ta không đi chợ uy cho hoa nhi sao? Đi được không? Hùng Đại Truy cười khổ một tiếng. Ngươi cho rằng bằng thân phận của chúng ta thì có thể đi vào Nam huyện hay sao? Vương Chính gãi gãi đầu nhưng sau đó cũng cười hắc hắc. Đúng thế, Nam huyện đâu phải là nơi người bình thường có thể đi vào. Nếu như không có cuộc chiến giữa Trịnh Nôn Khánh và Mạch Tử Trọng, lại thêm Ngư Câu La ra mặt thì hắn cũng không có tư cách đi vào trong võ đài kia. Giờ thì, huyền vũ môn cờ tung bay múa. Ở xung quanh tường thành lúc này đã tụ tập rất nhiều cờ hiệu. Mà ở huyền vũ môn lúc này cũng đã tụ tập rất nhiều người. Đứng ở bên ngoài, chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn đại kỳ bay múa, tỏ ra vẻ quyền quý trí cao vô thượng. Bọn người Trịnh Nôn Khánh đi qua Lạc Thủy, sau đó tiến vào trong tường thành. Thủ vệ quang môn là Bùi Kiền Thông, là tộc thúc của Bùi Hành Nghiễm. Hắn ngăn cản bọn người Trịnh Nôn Khánh, ý bảo bọn họ xuống ngựa sau đó tiến vào. Thúc phụ không cần phải nghiêm như vậy chứ? Bùi Hành Nghiễm cười đùa tí tởn nói. Chẳng lẽ chúng con có thể mưu đồ làm loạn hay sao? Hừ. Bùi Kiền Thông bỗng nhiên biến sắc nhìn Bùi Hành Nghiễm. Tên tiểu tử này, đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không nhìn ra đây là nơi nào sao, nhớ kỹ lúc trước khi vào trong đó phải cung kính hành lễ với bệ hạ. Con biết rồi. Biết rồi thì mau lăn vào đi. Bùi Kiền Thông đột nhiên hạ giọng. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải thắng, cô câu ngươi đặt 3.000 quan vào các ngươi, nếu như thua thì ngươi tự mình biết hậu quả đó. Hắc hắc, bà ta đang ở trên cổng thành xem cuộc chiến này. A. Bùi Hành Nghiễm khẽ run rẩy người, sắc mặt trở nên khó coi. Cô câu ngươi là ai? Tại sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Chính Nôn Khánh kiểm tra xong ngựa thì sóng vai cùng với Bùi Hành Nghiễm đi vào. Là thuộc anh cô của ta. Bùi Hành Nghiễm giống như không muốn nhắc tới cô của hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hôm nay cho dù liều mạng ta cũng phải thắng. Chính Nôn Khánh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bùi Hành Nghiễm này trời không sợ đất không sợ tại sao lại sợ cô của mình như vậy? Chỉ là hắn cũng không hỏi, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm trống trận rầm rầm, vô cùng ý thế. Trong lòng Trịnh Nôn Khánh lúc này bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kích động sôi trào trong lòng, mặt của hắn cũng trở nên đỏ lên. Quyền 3 chương 50, cá cược. Một đội người mặc áo bào màu đỏ đi gầy đen đi tới, dẫn đầu là Trịnh Nôn Khánh và Bùi Hành Nghiễm, tất cả đều cao giáo tú mỹ khiến cho trên đầu thành không ít người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ở Huyền Vũ Môn, dưới cờ Phi Long, Dương Quảng mang theo Tần Phi hậu cung của hắn đã sớm ngồi vững thân hình. Dương Quảng hiện nay chưa tới 40 tuổi, hắn mặc long bào, đầu đội mũ miện, khoác một áo choàng màu đỏ, lộ ra tư thế hiên ngang, rất có khí chất. Hắn không giống như là Dương Kiên, luôn có khí chất phiền muộn tối tăm. Trái lại Dương Quảng dưới ánh sáng mặt trời, ngọc diện môi son, thêm vài phần lười nhác vui vẻ, bên cạnh hắn là một thư sinh văn nhược, và một mỹ phụ ngồi ngay ngắn, đôi mắt linh động, quang mang lập lòe. thỉnh thoảng ở bên cạnh Dương Quảng nói một hai câu khiến cho hắn cười to không ngớt. Tuổi của nàng thì mới khoảng trên 20. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài của nàng dụ hoặc, người này chính là Hoàng hậu Đương Triều, chính thê của Dương Quảng. Tuổi thật của nàng so với Dương Quảng còn lớn hơn. Nhưng thoạt nhìn lại thiên kiều bá mị, phong tình vô hạn. Hoàng hậu lúc này đang nhìn về phía cổng thành. Nàng nhẹ giọng cười hỏi. Hoàng thượng, người nào là Bán Duyên Quân? Dương Quảng khẽ giật mình, hắn cũng chưa từng gặp qua Trịnh Nôn Khánh nên hỏi thăm thị vệ bên cạnh. Bán Duyên Quân là người nào? Bệ hạ, chính là người ở đằng trước, tiểu lang quân cưới bạch mã. A. Dương Quảng và Tiêu Hoàng hậu đều cao hứng hơi thò người ra phía trước mà nhìn. Ở phía sau hắn là Tần Phi cũng hiếu kỳ mà nhìn Nôn Khánh phía dưới, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khúc khích. Tiểu lang quân anh tuấn đó là lại chính là người bướng bỉnh đó sao? Tiêu Hoàng hậu nói. Hắn còn làm bài thơ. Nôn Khánh một đờ, thơ trăm thiên. Ngủ trong quán rượu tại Lạc Dương. Thiên tử kêu tới chẳng lên thuyền. Tự xưng thần là tiên trong rượu. Hoàng thượng người này tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài. Dương Quảng hừ một tiếng. Còn không bướng bỉnh sao? 3 năm trước hắn dám làm ra câu sĩ cam phần tử bất công hầu. Hiện tại ngay cả thiên tử cũng không nhìn lên. Tiểu Hoàng hậu dùng đôi mắt thu thủy lưu chuyển. Bàn tay thon ngọc khẽ nắm lấy Dương Quảng. Bệ hạ, hôm qua bệ hạ còn khen hắn, tại sao hôm nay lại đổi ý? Dương Quảng hỉ nộ vô thường làm sao người ta có thể hiểu được. Mặc dù là Tần Phi mà hắn sùng ái nhất cũng không dám cãi lại hắn, nhưng Tiêu Hoàng hậu thì khác, thậm chí bất kính, Dương Quảng cũng không để trong lòng. 20 năm vợ chồng Tiêu Hoàng hậu so với Dương Quảng lớn hơn một chút, lúc khó khăn, đồng cam cộng khổ cũng chỉ có bà. Cho nên Dương Quảng đối với Tiêu Hoàng hậu, vừa yêu lại vừa kính. Cho dù hắn có lập ra Tây Uyển có rất nhiều phi tần nhưng Tiêu Hoàng hậu vẫn là người được hắn sủng ái nhất. Nghe thấy Tiêu Hoàng hậu trêu ghẹo, Dương Quảng không giận mà còn cười. Từ đồng, nàng đối với Bán Duyên Quân xem rất coi trọng. Hoàng thượng chắc không quên xuất thân của thiếp. Tiêu Hoàng hậu là Nam Lương Hoàng thất, mà Nam Lương Hoàng thất thì chính là Tiêu thị ở Lang Gia, cũng là danh môn vọng tộc mấy trăm năm. Những tần phi bên cạnh kia lập tức im lặng. Tiêu Hoàng hậu này đúng là có gan lớn, ngay tại chỗ này dám nói ra cuộc tranh giành quyền lực phía sau cuộc chiến. Hơn nữa cờ xí tươi sáng biểu thị cho lập trường của nàng. Ta xuất thân từ Lang Gia Tiêu thị, dĩ nhiên là đứng về phía sĩ tộc Quan Đông. Nếu đổi là người khác, nói ra những lời nả là tử tội. Nhưng từ lời của Tiêu Hoàng hậu, Dương Quảng lại cảm thấy dễ nghe. Tiêu Hoàng hậu càng như vậy càng cho thấy nàng ta và Dương Quảng thẳng thắn thế nào. 20 năm phu thê, nàng biết rất rõ, mình càng trốn tránh thì Dương Quảng càng nghi kỵ. Nếu Tử Đồng đã ủng hộ Bán Duyên Quân, thì chấm ủng hộ Mạch Tử Trọng bọn họ là được. Tiêu Hoàng hậu cười khách khách. Được rồi, vậy thiếp đánh cuộc với bệ hạ được không? Nàng muốn đánh cuộc gì? Bán Duyên Quân nếu như thua, thiếp đem ngọc bội tổ truyền cùng với Chu Quý Nhi tặng cho bệ hạ thấy được không? Chu Quý Nhi chính là nữ quan của Chu Hoàng hậu, tuổi mới 16, vô cùng xinh đẹp, Dương Quảng đã sớm thích. Vậy thì tốt lắm, nếu như Mạch Tử Trọng thua chấm sẽ đem thất thập phạt xích mà A Sử Na dâng lên tặng cho Tử Đồng. Thập phạt chính là từ ba tư, nghĩa là ngựa. Tiêu Hoàng hậu nghe được lập tức cười tươi rạng rỡ. Nàng đang định mở miệng tạ ơn thì bên tai đột nhiên vang lên một hồi thanh âm, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy Mạch Tử Trọng xuất lĩnh quốc đội đi vào trong tường thành. Mạch Tử Trọng mặc một chiếc áo màu đen, cầm ố truy mã, đi một vòng quanh tường thành. Những ngày qua cuộc sống của hắn cũng không tốt cho lắm. Vốn đây chỉ là thiếu niên tranh giành tình nhân không ngờ lại biến thành ván cờ giữa giới quyền quý. Mạch Thiết Trượng tuy quê mùa nhưng sau khi biết được tin tức cũng tức giận phái người tới mắng Mạch Tử Trọng xối xả. Mạch Tử Trọng nếu tìm thế ra môn phiệt nào chọc giận thì Mạch Thiết Trượng chưa chắc đã tức giận như vậy, nhưng vấn đề là Mạch Tử Trọng chọc giận Trịnh Nôn Khánh, đừng nhìn Trịnh Nôn Khánh tuổi còn nhỏ, tuy hắn là bạch thân nhưng thanh danh đã vang vọng, bên cạnh lại còn có sĩ tộc Quan Đông, Mạch Tử Trọng chưa hẳn là sợ hãi nhưng hắn thật sự không muốn trêu chọc tới đám thanh lưu kia. Cho nên áp lực của Mạch Tử Trọng rất lớn. 50 ngày qua hắn vùi đầu vào khổ luyện. Hắn tiến vào trường, cửa Huyền Vũ đột nhiên truyền tới một hồi huýt sáo, khiến cho Mạch Tử Trọng càng thêm căm tức. Hắn cũng biết những người huýt sáo kia hắn không thể trêu vào. Mạch Tử Trọng cùng với Trịnh Nôn Khánh tiến vào trong trường, đi vào cửa Huyền Vũ bên kia. Có nội thị cao giọng truyền đạt ý chỉ của Dương Quảng, chỉ là sau khi tuyên bố xong bọn họ liền quay đầu nhìn lại. Một lát sau, nội thị lớn tiếng nói. Thánh thượng có chỉ, Trịnh Nôn Khánh, Mạch Tử Trọng kích quốc, người thắng sẽ được phong làm Vân Kỵ Úy. Vân Kỵ Úy ở thời kỳ nhà Đường chính là một trong 8 danh hiệu vệ úy. Chuẩn xác mà nói, chức quan này không có bất kỳ quyền lợi gì. Chỉ là một danh hiệu võ quan, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một vinh quang. Mạch Tử Trọng cùng Trịnh Nôn Khánh khẽ giật mình, vội vàng dập đầu tạ ơn. Cùng lúc đó, ở xung quanh cổng thành truyền tới những tiếng bàn luận xôn xao. Tiểu Bạch Kiểm, chuẩn bị thế nào rồi? Mạch Tử Trọng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn Trịnh Nôn Khánh rồi nói. Chốc lát nữa, ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Mạch Mập ngươi đừng có hung hăng càng quái. Trịnh Nôn Khánh không trả lời, Tiết Vạn Triệt đã nhịn không được mà nói. Mập Tử, ngươi có thua cũng đừng tìm mẹ mà khóc lóc kể lể. Không biết là ai khóc đâu. Quyền 3.